Chương 578, vô luận đi nơi nào, đều muốn bình an về nhà. Chương 578, vô luận đi nơi nào, đều muốn bình an về nhà. Bận rộn thời gian luôn là qua thật nhanh, nhất là đối xác định kế hoạch mới phía sau trưởng công chúa mà nói. Nàng cơ hồ là chân không chạm đất, ngày qua ngày trải qua 3 điểm trên một đường thẳng sinh hoạt. Từ tảo triều bên trên cùng quần thần đánh võ mồm, vì nước chuyện dân sinh tranh luận không ngớt, đến bãi triều về sau, làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm kết nối nhà mình trí năng đoàn, tiếp tục ứng đối cựu thế đạo nhân, tiếp thu mới hành động văn thư, dẫn đạo thiên mệnh người tiến về khác biệt địa điểm, tiếp thu thiên mệnh thí luyện, nàng ngoài miệng đáp ứng, quay người liền cải trang giả dạng, huyễn hóa thành Phương Khánh răng rớp, thay hắn đón lấy thí luyện. Nàng chưa từng lo lắng chính mình ngụy trang sẽ bị nhìn thấu. Dù cho mấy lần cùng giám thị bí mật cựu thế đạo nhân gặp thoáng qua, nàng cũng chưa từng lộ ra một chút kẽ hở. Bởi vì từ trên bản chất nói, Phương Khánh mới là nàng chân thân mà nàng, bất quá là Phương Khánh giả thân. Hai người một người có hai bộ mặt, quang ảnh tương sinh. Dùng càng rõ ràng một chút lời nói miêu tả lời nói, trưởng công chúa hiện tại chính là Phương Khánh cái bóng. Cho nên, Phương Khánh không muốn làm chuyện, để nàng làm, Phương Khánh không xuống được tay, nàng đến bên dưới. Mà nàng làm tất cả, vô luận từ đâu loại trên ý nghĩa quan sát đánh giá, vô luận là thần bí học vẫn là đạo đồ, cuối cùng đều sẽ chỉ hướng Phương Khánh. Bởi vì trưởng công chúa vốn là một cái không tồn tại người. Liên nàng tại thiên mệnh thí luyện bên trong thắng được, chém giết những cái kia bị thiên mệnh người tăng lên bị cách, cũng sẽ chỉ lưu về Phương Khánh bản nhân trên thân. Chính là biết rõ điểm này, nàng mới yên tâm thay nhà mình chủ nhân đi những này huyết tinh giết chóc sự tình, chưa từng lo lắng chính mình sẽ hảo tâm xử lý chuyện xấu. Tiện tay lấy xuống lần này thí luyện mục tiêu, một cái tuấn mỹ thiếu niên lang đầu, trận này thí luyện liền như thế kết thúc. Trở về nhà trên đường, tuy là trưởng công chúa như vậy thiên truy bách luyện tâm tính, cũng không khỏi xa suốt mấy phần. Nàng hôm nay chỗ chém người là cái vô tội thiếu niên, trong nhà thế hệ lấy mài đao mà sống, chưa hề làm qua cái gì chuyện ác, bây giờ đi ra đi đến con đường này, bất quá bởi vì lao phụ thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, ban đầu nguyện vọng vẹn vẹn vi phụ cầu thuốc, lại bị cái kia điên đạo nhân lừa gạt, đi lên đầu này không đường về. Dù vậy, hắn cũng chưa từng sửa thuần bản tốt nhất tính. Tại thí luyện gặp phải trong mấy người, hắn thực lực tối cường, cũng nhất là thiện tâm, mấy lần giao thủ đều là điểm đến là dừng. Thậm chí có một lần, trưởng công chúa thân hãm cả bẫy, hắn lại vẫn đưa tay một cứu. Lại không biết, cái kia vốn là nhằm vào hắn tâm tính bày ra sát cục, cuối cùng ngược lại bị chém xuống đầu. Mỗi lần nhớ tới thiếu niên lúc lâm chung cái kia khó có thể tin ánh mắt, trưởng công chúa cũng không nhịn được thong thả thở dài. Nhưng nàng giờ phút này may mắn nhất, là nhìn thẳng vào những này âm u bẩn thỉu sự tình, là chính mình, mà không phải là nàng tiểu chủ nhân. Màn đêm buông xuống, tại thị nữ chu đáo hầu hạ bên dưới rửa sạch một thân huyết tinh, nàng lại thay đổi đẹp nhất trang váy, đi hoàn thành ngày hôm đó cuối cùng một hạng nhiệm vụ, dỗ dành nàng tiểu chủ nhân chìm vào giấc ngủ. Cho đến đem cái kia lồng ngực ấm áp ôm vào trong ngực, nàng mới thỏa mãn than thở một tiếng, một ngày tất cả vẻ vải đều từ đó rửa sạch sạch sẽ. Nhất là làm nàng phát giác, tiểu chủ nhân đình trệ thật lâu tu vi không còn kiềm chế, mà là trào lên đột phá tới tiếp theo giai đoạn lúc, trưởng công chúa điện hạ càng thêm thỏa mãn, chính mình sở tác sở vi, cuối cùng không có uổng phí. Vị cách tăng lên, quả nhiên tại chủ nhân có lợi. Đã như vậy, vô luận con đường này cỡ nào huyết tinh, cỡ nào hắc ám, nàng đều sẽ không chút do dự đi xuống. Tất cả xử phạt quy hết về nàng là được. Đại khái là đêm đó, nhà nàng tiểu chủ tâm tình người ta có chút không sai đi. Hiếm hoi đối nàng cái này mô hình đồ chơi nói tới tâm sự. Tốt à, nói cho đúng cũng không phải nói, càng giống là hướng về phía một kiện đồ chơi nhỏ đơn phương thổ lộ phiền não, vốn là không trông chờ được cái gì đáp lại. Cũng chính là vào lúc này, nàng mới chính thức ý thức được, nhà mình vị này tiểu chủ nhân nhìn như yên tĩnh điệu thấp, kỳ thực đang yên lặng lên kế hoạch một cái để nàng cảm thấy không thể tưởng tượng kế hoạch. Kế hoạch này danh tự gọi là người người là người. Hắn muốn giao cho mỗi một cái sinh linh nhất bình đẳng quyền lợi. Lần đầu nghe thời điểm, nàng chỉ cảm thấy nhà mình chủ nhân điên. Người sinh ra chẳng phải phân đủ loại khác biệt sao? Làm sao có thể chân chính làm đến người người bình đẳng? Cái này quá hoang đường. Trong nháy mắt đó, trong đầu của nàng đỗng dưng hiện ra vào ban ngày cái kia ngốc bạch ngọt thiếu niên lang, rõ ràng thực lực mạnh mẽ, lại bởi vì lo liệu cùng thế đạo này không hợp nhau thiện lương lý niệm, cuối cùng chết đến đặc biệt thê thảm xấu xí. Mà bây giờ, nhà mình tiểu chủ nhân phảng phất là cái kia thiếu niên phiên bản, thậm chí ôm ấp so với hắn càng thêm cao thượng, càng gần như hơn lý tưởng chí hướng. Có thể thế đạo này chân tướng vang vang như thử, cao thượng chí hướng, phần lớn sẽ chỉ trở thành tiến lên vương hữu. Con đường này vốn là khó khăn, như lại lưng meo như vậy không thiết thực nguyện cảnh, quả thực giống như có một ngọn núi hành đầu, sợ là không có mấy bước, liền sẽ bị cái này hắc ám cùng không sạch sẽ đan vào thế đạo bên trong ẩn nút sói đói, gặm đến da xương vô tồn. Môi ruột gan, nghĩ ra vô số khuyên can mở cớ. Có thể sau một khắc, nên tiếp cặp kia kiên định đến cơ hồ đốt người ánh mắt, tất cả lời nói cuối cùng lại nuốt trở vào. Tiểu chủ nhân nói, đây là hắn chọn lựa con đường, cũng là hắn nói. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn muốn tự tay cải tạo thiên hạ này đời đạo, để thiên hạ là công, người người là người. Đến lúc đó, hắn đạo, liền trở thành. Một sát na này, trưởng công chúa phảng phất nghe thấy đạo nguyện tại bên trong hư không vang vọng. Cũng chính là tại cái này một khắc, nàng minh bạch, nói cái gì đều đã quá trễ. Đạo nguyện đã lập, con đường phía trước liền lại không đổi ý lý lẽ. Bất quá, nghiêm túc suy nghĩ một chút, nàng cuối cùng vẫn là thoáng an tâm. Mặc dù đạo này nguyện quá mức xa xôi hoang đường, nhưng nếu khống chế kỳ thật hiện phạm vi, có lẽ còn có thể. Nhà mình chủ nhân chỉ nói thiên hạ là công, người người làm người lại chưa định cái này thiên hạ đến tột cùng bao lớn. Nàng sẽ đẩy mạnh càn quốc toàn lực cải cách, như còn chưa đủ, liền đánh đi ra, chiếm đoạt biên cương vài quốc gia. Nếu thật có thể toàn lực thi triển, có lẽ thống nhất Nam Cương cũng không phải người si nói mộng. Đến lúc đó, dù sao cũng nên đủ chứ. Tổng không đến mức. là muốn chiếm đoạt toàn bộ tu đạo giới a? Vậy coi như thật sự quá không thực tế. Đêm hôm đó, nàng nhìn qua nhà mình chủ nhân an ổn ngủ nhan, chính mình lại mất ngủ. Trưởng công chúa nguyên bản định thừa cơ hội này hướng chủ nhân thẳng thắn tất cả, những cái kia chôn sâu tại tâm, đến cũng đến không xuể hắc ám cùng huyết tinh, cộng thêm thân phận chân thật của mình, cùng với mưu đồ, có thể lời đến khoe miệng, cuối cùng không thể nói ra miệng. Nàng quá sợ hãi, sợ một khi để lộ chân tướng, liền sẽ bị chủ nhân chán ghét mà vứt bỏ. Tất nhiên chặt đứt thẳng thắn suy nghĩ, nàng liền thầm hạ quyết tâm, cẩn thận từng ly từng tí tại trong trí nhớ của mình một lần nữa sửa chữa nhân thiết. Nàng muốn để chính mình thoạt nhìn vĩnh viễn nhu thuận, vĩnh viễn được người ta yêu thích, đến mức tầng này ngụy trang phía dưới đến tuột cùng chôn giấu bao nhiêu huyết tinh cùng âm u, nàng hy vọng nhà mình chủ nhân cả một đời đều không muốn phát giác. Hắn nhất định là muốn đi hướng quang minh người. Nhưng thông hướng quang minh trên đường trải qua tất cả, nhưng xưa nay cùng quang minh không có quan hệ. Nàng không muốn những cái kia không sạch sẽ việc vụn vặt làm bẩn chủ nhân tinh kết tâm, cũng không muốn để cặp kia chiếu lấp lánh con mắt bịt kín nửa điểm mù mịt. Cho nên, ngươi chỉ để ý nhanh chân hướng về phía trước. Tất cả trong bóng tối chuyện, giao cho để nàng làm liền tốt. Yên lặng lập xuống lời thề về sau, trưởng công chúa yên tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt ngủ nhan, nhìn thật lâu, thật lâu. Theo tu vi tăng lên, nàng sớm đã phát giác, chủ nhân ngủ say cũng không phải là bình thường ngủ, càng giống là chân linh đi cái nào đó nàng không cách nào chạm đến thế giới. Là dị giới, hoặc là địa phương nào khác. Nàng đoán không ra, lại rõ ràng mỗi một lần mộng tỉnh trở về, chủ nhân thực lực đều sẽ nên đón lại một lần bay vọt. Nàng chưa hề hỏi nhiều, đây không phải là nàng một cái đồ chơi nên hỏi tới chuyện. Vì vậy nàng chỉ là yên tĩnh trông coi, mãi đến chủ nhân khỏe mắt rung động nhẹ nhẹ, hô hấp một lần nữa thay đổi đến rõ ràng, là muốn tỉnh. Nàng chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Vô luận đi nơi nào, có thể bình an về nhà, liền tốt. Tiên lòng, trưởng công chúa nhẹ nhàng đứng dậy, mặc xong quần áo, bước nhanh ra ngoài đi đến. Một ngày mới đã đến, mà nàng còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Chương 579, một vòng hồng nguyệt ép đại thụ chương 579, một vòng hồng nguyệt ép đại thụ thời gian cứ như vậy ngày qua ngày trôi qua, công tác cũng vẫn như cũ năm qua năm làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, phảng phất vĩnh viễn không biết dừng lại. Đến tột cùng trôi qua bao lâu? Chính trưởng công chúa cũng nhớ không rõ, nàng quá bận rộn, nhàn rỗi việc vặt, lười quan tâm. Nàng chỉ mơ hồ cảm giác được, theo thời gian chuyển rời, trên triều đình dám phản đối nàng âm thanh càng ngày càng ít. Liên Nam Cương cùng nàng giáp giới dòng dã 16 quốc, từ lâu quen thuộc hàng năm triều cống, không dám thất lễ. Không chỉ như vậy, Trung Châu nhân hoàng vương triều thế lực, tựa hồ cũng tận lực lách qua các nàng, ngược lại bắc phạt, nhắm thẳng vào Bắc vực. Mà Phương Khánh chi danh, sớm đã vang vọng đại giang nam bắc. Nàng vị kia chưa hề tại tu đạo giới hành tẩu qua một ngày chủ nhân, sớm lấy người giết chi danh, uy chấn thế gian vô số năm. Ngoài ra, trong bất chi bất giác, nàng truy sát cái kia như chuột ẩn núp sư tôn, đã dòng dã 10 năm. Nàng biết chính mình bây giờ rất mạnh, nhưng cũng không có cụ thể khái niệm. Nàng cảm giác theo thời gian trôi qua, nàng cũng càng lúc càng giống nhà mình chủ nhân. Ví dụ như đối thực lực tăng lên, càng không để ý tu vi loại này đồ vật, không nên giống ăn cơm, hô hấp đồng dạng, một cách tự nhiên, không kết thúc bành trướng sao? Nàng từ lâu quen thuộc huyết tinh cùng cuộc sống giết chóc, không còn như lúc trước như vậy trách trời thường dần, sẽ lại không bởi vì một thiếu niên mất đi mà thật lâu tự trách. Cùng những ngày vụn vặt so sánh, nàng càng để ý là tối nay nên vì chủ nhân chuẩn bị cái kia một món ăn, sẽ càng hợp khẩu vị của hắn. Loại này đem tất cả hắc ám lặng yên che đậy tại ấm áp hàng ngày phía dưới sinh hoạt, nàng sớm đã thành thói quen, thậm chí thỉnh thoảng cảm thấy cũng coi là một loại tuế nguyệt tiên tinh tốt. Nếu có thể, nàng thật hy vọng dạng này thời gian có thể một mực tiếp tục kéo dài. Đáng tiếc, thế gian chưa từng nếu như. Liên tại ngày đó, nàng lấy trọng thương ngã gục đại giới, tự tay đánh chết một vị đệ thất cảnh thất sát đạo nhân. Chuyện này đối với lúc trước nàng mà nói, là căn bản không thể tưởng tượng sự tình. Người của cựu đạo, ai cũng có sở trường riêng. Như mảnh bàn về đến, thất sát đạo am hiểu nhất chính diện đập giết, hung ác lăng lệ, mà bọn hắn hoàn chân đạo thì quen thuộc chậm chậm lưu toan, bố cục bạc cổ. Đặt ở ngày trước, nàng tuyệt sẽ không tin tưởng mình có thể ở chính diện đập giết bên trong đánh tan một tên thất sát đạo nhân. Liên tại lúc kia, nàng mới bừng tỉnh minh bạch. Nàng một mực mơ hồ chờ đợi ngày đó, rốt cuộc đã tới. Đệ bắt cảnh, siêu thoát. Nàng tiểu chủ nhân muốn đã vừa ra. Nàng cũng thế. Nhưng theo cuộc sống ngày ngày tới gần, trưởng công chúa phát hiện chính mình tựa hồ cũng không có như vậy mong đợi. Từ ngày này trở đi, nàng tận lực chậm lại bước chân. Những cái kia chấp hành vô số năm kế hoạch, bị nàng từng cái dừng hết, nàng cho chính mình thả một cái nghỉ dài hạn. Nàng chút bỏ cái kia một thân vô luận như thế nào cũng không thể che hết mùi máu thanh dung trang, một lần nữa tô lại lên mỹ lệ trang dùng, sau đó mang mong đợi nhất tâm tình trở lại tầm điện. Tầm điện bên trong, chủ nhân của nàng còn tại ngủ say. Nàng biết đạo, điều này đại biểu hắn đi cái nào đó không biết chi địa, còn chưa trở về. Chỉ là lần này, hắn tựa hồ rời đi quá lâu, ít nhất đã có mấy năm. Nàng chờ mong hắn trở về, nhưng lại mâu thuẫn hy vọng hắn đừng nhanh như vậy trở về. Bởi vì nàng minh bạch, lần này đợi hắn trở về, thực lực chắc chắn đột phá tới cái kia quan cầu. Bọn hắn quan hệ trong đó có lẽ cũng sẽ bởi vậy thay đổi, mà nàng còn không có chuẩn bị kỹ càng. Kỳ thật những năm gần đây, trong lòng nàng sớm đã chuẩn bị vô số lời nói. Nàng muốn chính miệng nói cho hắn, tại bọn họ cái này hoán chân đạo, mượn giả tu chân khế, kỳ thật còn có nhất trọng đặc biệt hàm nghĩa, cũng muốn nói cho chủ nhân, nàng cũng không muốn vĩnh viễn chỉ làm một cái mô hình đồ chơi, kỳ thật nàng nghĩ, có thể mỗi một lần lời đến quẹ miệng, cũng đều bị nàng nuốt trở vào. Nàng không biết nên giải thích như thế nào, trong mắt của hắn chính mình, bất quá là nàng nhiều năm qua tỉ mỉ ngụy trang biểu tượng, mà nàng võ hành động, trong xương là cái thủ đoạn độc ác, hắc ám máu tanh nữ tử. Từ ban đầu tiếp xúc hắn lên, nàng tâm liền không thuần túy, mang theo âm hiểm nhất mục đích. Tất cả bất quá đều là tính toán. Nàng sợ hãi xé ra tầng này ngụy trang về sau, sẽ thấy trong mắt của hắn không che giấu chút nào chán ghét. Mặc dù nàng mơ hồ có một loại cảm giác, chỉ cần nàng nói ra, chỉ cần nàng đơn minh tâm ý, chủ nhân nhất định sẽ tiếp thu nàng. Hắn có thể bao dung thế gian tất cả, có thể khoan dung bằng người, tự nhiên cũng chứa được nàng tầm tư này âm trầm nữ nhân xấu. Có thể nàng cuối cùng thiếu cuối cùng một tia dũng khí. Cho tới hôm nay, tất cả đã đến tối hậu quan đầu. Nàng cuối cùng quyết định, ấp ủ hào tất cả cảm xúc, mỗi ngày đều lấy đẹp nhất dáng dấp trang phục chính mình, yên tĩnh chờ đợi chủ nhân tỉnh lại. Nói đến buồn cười, nàng chỗ chờ đợi thức tỉnh, kỳ thật cũng không phải là chủ nhân lúc đầu thân thể, mà là nàng bộ kia đại biểu tử vong âm u thân thể thực, nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, nàng không có chờ đến chủ nhân trở về thông tin, lại chờ đến một phong thiệp mời. Mời nàng có mặt Phương Khánh cùng Trường Lạc Tiên Quân hôn lễ. Địa điểm tại Cửu Châu giới. Vui mừng màu lưu ly trên thiệp mời, chiếu rọi ra nàng ảm đạm mặt. Trong câu chữ, phản phất đều mang đùa cợt, giống tại nói với nàng, để ngươi do dự, để ngươi tự ti. Nhìn đi, ngươi thật giống như chậm một bước nha. Trưởng công chúa không biết ngày đó là thế nào vượt đi qua, chỉ biết mình thay đổi đến dị thường xúc động, trong lòng kìm nén một cỗ khí. Nàng quyết định, cũng không tiếp tục muốn cái này chủ nhân. Siêu thoát ngày đó, đúng hẹn mà tới. Trưởng công chúa cuối cùng thu được tự do. Nàng nguyên bản cho rằng, chính mình đối hắn mà nói, ít nhất là trọng yếu. Dù sao cũng là như vậy một kiện chiến lược kinh người mô hình một cái từng bị hắn một mực nắm tại lòng bàn tay đồ chơi, bây giờ dám tự tiện thoát ly, lẽ ra dù sao cũng nên dẫn tới một tràng lôi đình tức giận, hung hăng hỏi tội. Thật không nghĩ đến, tất cả lại so với nàng trong tưởng tượng còn muốn phong khinh vân đạm. Vị kia đã từng chủ nhân, đối nàng rời đi, tựa hồ không thèm để ý chút nào. Trong lòng nàng ngược lại dâng lên càng nhiều ý quất. Nàng rời đi, liền thật sự dạng này không đáng giá nhắc tới sao? Chính là từ ngày này trở đi, đã từng thân mật vô gian, một người có hai bộ mặt hai người. Càng lúc càng xa, lại không gặp nhau. Một cái tâm hướng qua mình, từng bước một thực hiện ngày xưa khát vọng, cuối cùng thật sự sáng tạo ra một cái người người làm người thế giới. Mà đổi thành một cái, trời sinh thuộc về hắc ám, từng bước một, cấu trúc lên u minh địa phủ, chế tạo ra sinh tử luân hồi. Có thể có lẽ là bởi vì đã từng thói quen sớm đã khắc vào cốt tủy, nàng tổng không nhịn được lén lút nhìn chăm chú người kia. Vẫn như cũ lần lượt vì hắn lao đi trong bóng tối tai họa. Tựa như lần này, nàng mượn cớ tự tay đem giáp tâm hại người đầu trâu mặt ngựa đưa lên tuyệt lộ, dùng, lại như cũng là chính mình cũng cảm thấy sứt sẹo mượn cớ. Ngày xưa suy nghĩ đến đây bắt đầu hấp lại. Huyền bào giáp minh quân, ngựa đầu nhìn về phía phô thiên cái địa đẻ xuống màu đỏ ánh trăng. Trong lòng chua xót, kiềm nén không được nữa. Trải qua vạn kiếp chưa từng giao động nàng, giờ phút này lại ngay cả đầu ngón tay đều đang phát run. Hán, sao có thể vì người ngoài, ra tay với nàng? Làm sao có thể dạng này? Tức giận từ đáy lòng cuộn cuộn, nàng cũng lại không giữ lại, toàn lực xuất thủ. Chỉ muốn gọi hắn minh bạch, đã từng không đáng giá nhắc tới nhỏ đồ chơi, đã trưởng thành, không phải dễ khi dễ. Dựa theo đạo lý nói, nàng xem như minh quân, cùng thiên đế vốn là một người có hai bộ mặt, thực lực nên tại sàn sàn với nhau. Nhưng ai biết, liền tại nàng đem hết toàn lực mấy mắt, chân trời ánh trăng nhưng như cũ như thường ngày đồng dạng, vừa vặn ép qua nàng một đường. Như luồng gió mát thổi qua, lặng yên đẩy ra chân trời mơ hồ hiện lên u minh địa phủ hư ảnh, lại nhẹ nhàng đem nàng theo về chỗ cũ. Nàng chỉ cảm thấy một bàn tay vô hình mơn trớn gò má, nhu hòa lao đi một màn kia nước mắt. Bên hai, là trong trí nhớ cái kia lao ôn nhu giọng nói, tại sao khóc? Là ở bên ngoài chịu ủy khuất sao? Bên ngoài nếu để ngươi không vui, liền trở về đi. Còn có, ngươi ở chỗ này, không nên động, ta đi một chút liền về. Nước mắt chưa khô, trưởng công chúa điện hạ mới ngây ngốc cùng tỉnh ngộ lại, vậy nơi nào là cái gì trấn áp, rõ ràng là một tràng bảo vệ tính phong cấm. Hoàng hốt ngẩng đầu, chỉ thấy chân trời cái kia vòng treo cao hồng nguyệt đang chậm rãi rủ xuống, càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, cuối cùng chìm tại gốc kia che khuất bầu trời khủng bố đại thụ đỉnh. Hồng huy lưu chuyển, phản phất dần dần thấm vào tán cây bên trong. Ngay sau đó, trưởng công chúa cảnh tượng trước mắt đột nhiên hoàng hốt, gốc kia kinh khủng đại thụ lần thứ hai hóa thành nửa người trần trụi hình người. Chỉ là giờ phút này, bóng người này lộ ra đặc biệt dị thường, hắn nửa gương mặt vẫn như trước kia, đỏ tươi đôi mắt bên trong cuồn cuộn huyết tinh, tàn nhẫn cùng khủng bố, mà đổi thành nửa gương mặt, trong mắt lại chiếu ra một vòng tĩnh mịch hồng nguyệt, khóe môi mỉm cười, ôn nhuận như ngọc. Chương 580, Hư Không Sinh Hồng Nguyệt. Chương 580, Hư Không Sinh Hồng Nguyệt. Hư Không Sinh Hồng Nguyệt, cổ thụ treo vạn xương cốt. Trưởng công chúa đứng chắp tay, ánh mắt có chút ngây ngốc nhìn qua trước mắt dị tượng. Đây là nàng đời này lần thứ nhất mắt thấy như vậy thị cảnh. Trong đó, khủng bố cổ thụ dị tượng, nàng vừa rồi đã từng gặp qua. Vô biên vô hạn khủng bố đại thụ, nàng căn bản là không có cách hình dung đây rốt cuộc lớn đến bao nhiêu. Chỉ có thể nhìn thấy, cành cây phía dưới, treo hong khô ngày thi hải giống như vi miệu lá khô, tại bên trong hư không theo gió run rẩy. Cũng không phải là những cái kia thi hải nhỏ bé, ngày thi thể, vẫn như cũng là thiên. Trưởng công chúa thị lực rất tốt, chỉ là thoáng nhìn, liền có thể thấy rõ thi hải bên trên sớm đã khô cạn sông núi biển hồ. Cái kia rõ ràng từng là gánh chịu hai ước sinh linh đại thế giới, bây giờ lại như một mảnh lá rách, treo ở cổ thụ ưu ảnh ở giữa. Cảnh tượng như vậy, càng thêm lộ ra cái này gốc đại thụ không giới hạn, không thể đo đạc. Đây không thể nghi ngờ là trưởng công chúa thấy qua nhất khiến người run rẩy hoảng hốt chẳng diện, không, run rẩy một từ, thậm chí không đủ để hình dung một phần bạn. Nàng mơ hồ phát giác, như đứng ở nơi đây quan sát cảnh này không phải nàng, mà là khác nhận biết không đủ người, chỉ sợ trong khoảnh khắc, liền sẽ đạo tâm sụp đổ, thần hình câu diện, hóa thành cái kia ước vạn thi hải bên trong mới một thành viên. Chỉ có nhận biết đầy đủ thâm hậu người tu đạo, mới có thể nhìn thấy tấm này khủng bố cảnh tượng về sau bình yên vô sự. Một khi nhận biết không đủ, nhìn thấy nhưng là không phải cái này cổ thụ treo vạn thi cảnh tượng, mà là kinh khủng nhất ô nhiễm. Thậm chí nàng có loại trực giác, trước mắt nàng có thể bình yên vô sự nhìn thấy những cảnh tượng này, cũng không phải là chính mình nhận biết đầy đủ, có lẽ là mượn người khác thị giác. Nói đơn giản, nàng xem nhưng thật ra là Phương Khánh trong mắt cảnh tượng, đã thiên nhiên cho nàng tăng thêm một tấm phổ tổ son, mới chưa chịu chân chính ô nhiễm. Nàng cũng không phải là tự coi nhẹ mình, thân là chấp trưởng Minh phủ quyền hành đệ cửu bộ tạo hóa người, nàng sớm đã đứng ở ước vạn tu giả bên trên. Có thể tại gốc này cổ thụ trước mặt, nàng ý nguyên cảm thấy nhỏ bé. Những cái kia đầu cành treo xác khô bên trong, cùng nàng đồng xuất Minh phủ nhất mạch, khí tức gần người, chí ít có ba vị, mà còn lại nàng mặc dù không thể biện đạo thống, lại rõ ràng cảm giác được thực lực không kém nàng, càng có mười mấy vị nhiều. Những này tại bất luận cái gì trên ý nghĩa đều đã đăng lâm tuyệt đỉnh người tu đạo, bây giờ lại như phơi khô thịt khô đồng dạng, bị treo ở đây, thành cổ thụ không tiếng động cất giữ. Đúng lúc này, trưởng công chúa linh quang lóe lên, rốt cuộc hiểu rõ trước mắt cái này cổ thụ treo vạn xương cốt cảnh tượng đến tuột cùng ý vị như thế nào. Đây rõ ràng là có người đem đạo đồ đi tới một cái bất khả tư nghị xa xôi hoàn cảnh, cái kia đến nay chỉ tồn tại ở truyền miệng bên trong, khái niệm mơ hồ không rõ, chỉ có thể bị đơn giản quy nạp là tất cả điểm cuối cùng, tất cả nơi quy tụ, tất cả ý nghĩa, tất cả đầu nguồn, đạo đồ điểm cuối cùng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chân chính nói rõ, đạo đồ điểm cuối cùng đến cùng là cái gì. Bất quá, ngày xưa vị kia cuồng vọng đến cực điểm điên đạo nhân, từng tính toán vì cái này điểm cuối cùng kế tiếp định nghĩa. Hắn nói, tới gần điểm cuối cùng người chiếu cố hiện ra một chút phẩm chất riêng, chỉ cần có thể nắm giữ những này phẩm chất riêng, liền có thể biết đại khái chính mình có phải hay không đã tới gần điểm cuối cùng, mà trong đó nhất rõ rệt một cái đặc thù chính là theo không ngừng tới gần điểm cuối cùng, người tu đạo sẽ dần dần quy nạp, rõ ràng chính mình cả đời tu hành đạo lý đem cô đọng thành một bức tranh cuốn, đem tự thân tất cả không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mắt người đời. Đạt tới chân chính điểm cuối cùng về sau, đặc thù rõ rệt nhất chính là bài trừ tất cả thiên kiến mẹ phái, phản pháp quy chân, có thể để cho tất cả người, hết thảy tất cả đều hiểu ngươi đạo lý, hoàn thành đại nhất thống. Trưởng công chúa lúc này trong lòng chấn động, yên tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt bức tranh này, rất hiển nhiên, tấm này hội quyển còn không có đạt tới loại kia có thể để cho tất cả mọi người tiếp thu, đều có thể yên tâm quan sát trình độ. Cũng không thu liễm tài năng, có khủng bố đến cực điểm lây nhiễm tính. Đó là bởi vì nó còn không có làm tốt sau cùng mài giũa, cũng không phản pháp quy chân, cưỡng ép để thế gian toàn bộ sinh linh quan sát, sợ rằng sẽ giết chết tất cả. Nhưng nó quả thật đã sơ bộ có đủ điểm cuối cùng đặc thù. Điểm cuối cùng, điểm cuối cùng. Trong lòng lặp đi lặp lại lẩm nhẩm từ ngữ này, trưởng công chúa bỗng nhiên cảm thấy một loại khó nói lên lời rung động. Nàng rốt cuộc minh bạch, chính mình phía trước suy đoán sai được bao nhiêu triệt để. Nàng nguyên lai tưởng rằng, gốc kia khủng bố đại thụ có lẽ là cái nào đó không biết tương lai bên trong chạy trốn ra ngoài kẻ thất bại, một cái tính toán một lần nữa bắt đầu đáng thương tồn tại. Có thể giờ phút này nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, người thần bí này rõ ràng đã chạm đến điểm cuối cùng. Cứ việc chẳng biết tại sao hắn lại trở về quá khứ, nhưng có một chút không thể nghi ngờ, hắn đại biểu cái kia tương lai, thế giới kia chiến lược đẳng cấp, vượt rất xa nàng vị trí tiên giới. Vượt xa hắn vị trí tiên giới. Đây là rất rõ ràng so sánh. Trước mắt, tiên giới đạt tới đệ cửu bộ cường giả, có lại chỉ có 3 người, mà ở trong đó còn bao gồm chính nàng, một nửa dựa vào luyện giả hoàn chân chi pháp, một nửa khác thì cậy vào môn phái vô số năm qua dốc sức chế tạo U Minh địa phủ nâng nâng, mới miễn cưỡng chạm đến cảnh giới này. Nhưng tại cây trên cây cự thụ treo tạo hóa thi, liền tại 10 bộ trở lên. Nếu có người nói cho nàng, người này đã từng chỉ thiếu một chút liền đi tới điểm cuối cùng, kết thúc tất cả khả năng, kiềm chế thế gian tất cả thời gian cùng kết quả, nàng cũng sẽ không chút do dự tin tưởng. Mà đi đến điểm cuối cùng kết quả, tại cái kia điên đạo nhân trong miêu tả, cái kia tồn tại cưỡng ép đem tất cả dòng thời gian, tất cả kết quả quy nhất, kiểm chế thế gian tất cả khả năng tính. Thế gian tất cả, vạn vật vẫn có, lấy hắn chỗ kinh lịch ký ức là chân thực. Phàm không bị hắn thừa nhận, toàn bộ đều chỉ là hư ảo. Tựa như nàng vị trí tiên giới, vô luận văn minh từng đạt tới cỡ nào huy hoàng trình độ, cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu. Chỉ cần không bị thừa nhận, liền chỉ là hoang đường một giấc chiêm bao. Các loại, trưởng công chúa Đông Dương ngơ ngẩn. Nàng đột nhiên khi phản ứng lại, điên đạo nhân miêu tả loại này lực lượng. Nàng tựa hồ đã từng trải qua. Tựa như là bị Phương Khánh mang đi cái nào đó thần bí chi địa lúc, gặp qua ở nơi nào một tòa đạo quán. Không sai, nàng càng khẳng định mình tuyệt đối đã từng tiếp xúc qua loại lực lượng kia, chẳng qua là lúc đó nhận biết nông cạn, chưa hề đưa nó cùng trong truyền thuyết điểm cuối cùng lực lượng liên hệ với nhau. Bây giờ bỗng nhiên thu tay, trưởng công chúa sợ hãi cả kinh. Không đúng, liên quan tới đoạn kia ký ức đúng là trống rỗng. Nàng chỉ là lờ mờ có lưu mơ hồ ấn tượng, tất cả nội dung cụ thể đã sớm bị lãng quên hầu như không còn. Cái kia tựa hồ là một đoạn không bị cho phép ghi nhớ cấm kỵ. Liên tại nàng thất thần sững sờ thời khắc, dư quang bỗng dưng thoáng nhìn một vệt màu đỏ. Hậu chi hậu giác, nàng mới nhớ tới một việc, nàng vậy mà quên. Lúc này giữa thiên địa, ngoại trừ cái kia cổ thụ treo vạn thi dọa người dị tượng, còn có một loại khác dị tượng cùng tồn tại, hư không sinh hồng nguyệt. Chương 581, ta tuyệt sẽ không để chính mình hối hận. Chương 581, ta tuyệt sẽ không để chính mình hối hận. Một vòng yêu dị hồng nguyệt đang lặng lặng buông xuống nằm tại tiên giới bên trên, đem toàn bộ bầu trời đêm chiếu rọi đến quỷ sinh đẹp sáng tỏ. Ánh trăng đi tới chỗ, tiên giới vẫn như cũ phồn hoa như ngày, bận rộn mà ngay ngắn trật tự. Trưởng công chúa trong lòng rõ ràng, cái này vòng hồng nguyệt dị tượng chính là tiên giới thiên điểu đầu nguồn. Bất quá hồng nguyệt mặc dù cũng rộng thu được vô biên, lớn khó nói lên lời, nhưng cùng cái kia che đậy thiên địa vật vật đã hướng tới thành thụ khủng bố đại thụ so sánh, lại vẫn như lúc sơ sinh anh hài non nớt. Nhìn chăm chú cái này hai tướng rằng co dị tượng, trưởng công chúa cảm thấy sáng tỏ, hồng nguyệt là thiên đế tu vi cụ hiện, mặc dù hắn đã đi tại thời đại này đoạn trước nhất, nhưng hiển nhiên cùng vị kia thần bí tồn tại so sánh vẫn kém rất xa. có thể tiếp theo một cái chớp mắt, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, đúng là cái kia vòng hồng nguyệt. Liên thẳng tắp, trực tiếp từ chân trời rủ xuống, thẳng tắp vọt tới cái kia đại thụ. Nguyên bản cân bằng tại cái này một khắc phá bỡ. Hồng nguyệt chi quang rọi hướng đại thụ, trưởng công chúa tâm bỗng dưng níu chặt, làm sao có thể dạng này? Quá lỗ mãng. Nàng biết thiên đế thực lực còn mạnh hơn nàng bên trên một đường, ngày bình thường ức hiếp nàng cũng liền được. Nhưng dù sao chỉ là vừa vào tạo hóa, tạo nghệ còn thấp, sao có thể như vậy tùy tiện cùng cái kia không biết tu luyện bao nhiêu năm tháng lao quái vật đối cứng. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, tiếp xuống biến hóa hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng, chỉ thấy cái kia vòng cùng đại thụ so sánh, chỉ tựa như một chiếc dân gian đèn đuốc hồng nguyệt, tại rơi xuống quá trình bên trong lại càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Trường công chúa miệng cũng không tự giác trương đến lớn nhất, bởi vì nàng phát hiện, cái này không vẹn vẹn hình dáng tướng mạo bên trên biến lớn, tùy theo cùng nhau bành trướng, càng là tu vi cùng lực lượng. Đây là một loại cực kỳ thiết thực cảm thụ. Xem như thiên đế một người có hai bộ mặt giả thân thực lực của nàng cũng tại giờ khắc này bắt đầu không ngừng nghỉ kéo lên. Tuy có một loại phù phiếm không chắc, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ rút đi cảm giác, nhưng cái này một cái chớp mắt cường đại, chân thực không giả. Ít nhất, tại nàng một mình đối mặt cái này thôn thiên vệ địa khủng bố đại thủ lúc, loại kia không tự chủ được, như gặp thiên địch sợ hãi, dần dần nhạt đi. Nàng nguyên bản là Phương Khánh lo lắng tâm tình, cũng không biết chưa phát giác hòa hoãn lại. Chẳng qua là thoáng có một cái hoảng hốt, lại bình tĩnh lại lúc đến, nàng liền nhìn thấy tình cảnh như vậy, vô biên vô hạn, che khuất bầu trời đại thụ trạng cây bên trên, một vòng đồng dạng vô biên vô tận hồng nguyệt đang lẳng lặng rủ xuống ở giữa. Cả hai khí tức địa vị ngang nhau, vừa vặn, không nhiều không ít, yêu dị ánh trăng rơi vãi, chiếu vào đại thụ trạng cây ở giữa những cái kia khô héo ngày thì bên trên. Những cái kia nguyên bản như vỏ cây khô héo gò má, lại tại giờ phút này toát ra một vẻ tĩnh mịch mà cười nhạt cho. Dâm dạp chẳng chịt nhìn một cái, đến cũng đến không xuể khô héo thi thể, hướng về phía chính mình cười. Trưởng công chúa chỉ lướt qua, liền cảm giác hàn ý vọt tuần, tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Bất quá, nàng lúc này cũng giống như phát hiện có chút những vấn đề khác. Ánh mắt trùng khánh trở xuống cái kia một vòng hồng nguyệt bên trên. Chân mày hơi nhíu lại, lại là vừa vặn đủ tu vi, liền như là mỗi lần vừa vặn nhiều hơn nàng một kia, vừa vặn đủ, bây giờ cùng cái này gốc khủng bố đại thụ đối kháng, cũng vẫn là vừa vặn tu vi, không nhiều không ít. Nàng thẳng tắp nhìn về phía mặt kính hồng nguyệt, trong đó phản chiếu ra một đạo nửa thân trần trần chuồng cái bóng. Trưởng công chúa chợt nhớ tới một số việc. Phương Khánh tu vi, hình như đã thật lâu không có tăng lên qua một tơ một hào. Xem như cái bóng của hắn, điểm này, trưởng công chúa so với ai khác đều rõ ràng. Tất cả, tựa hồ cũng đình chỉ tại hắn vừa vặn bước lên đệ cửu bộ thời điểm. Từ đó về sau, trưởng công chúa vốn cho là hắn là thành tiên giới người thứ nhất, mới như vậy buông lòng bản thân, cả ngày nhàn nhã sống qua ngày. Mặc dù nói đi ra không ai tin, nhưng bây giờ thiên đế Phương Khánh, càng lúc càng giống một cái phổ phổ thông thông phàm nhân rồi. Ngoại trừ mỗi ngày vẫn sẽ đi nghị sự đoàn xử lý chính vụ bên ngoài. Tan tầm về sau, vị này thiên đế liền cùng khác tiên giới công chức không khác nhiều. Tiên giới chưa từng có cái gì thiên cung, hắn sẽ trở lại hạ giới trong thành thị bình thường nhất tiểu khu. Đúng, chính là loại kia tiên giới mỗi một cái công dân tại tốt nghiệp cộng thêm sau khi thành niên đều sẽ phân phối đến nhất phổ phổ thông thông tiểu khu nơi ở, mỗi người đều là tiêu chuẩn ở giữa, một bậc thang một hộ, không đến 300 mở không gian thu hẹp, nhiều lắm là tặng kèm một cái một mẫu đất không đến trên không tiểu hoa viên. Liên tại như thế nhỏ hẹp hoàn cảnh bên trong, vị này tiên giới chí tôn trôi qua so với nhân gian phạm nhân còn muốn bình thường. Hắn cả ngày vùi ở chính mình cái kia ổ nhỏ bên trong, lớn nhất yêu thích là truy một bộ nghe nói đã truyền bá 600 năm còn không có kết quả gia đình phim truyền hình, lớn nhất chi tiêu là một bút tiếp một bút đồ ăn vặt giấy tờ, lớn nhất phiền não là dưới lầu lao phu nhân thường đem nhà mình bảo bối sùng vật chó đưa lên đến nâng hắn trông nom. Đến mức tu luyện, chưa từng có sự tình, tựa hồ đã sớm quên đi chính mình hẳn là một cái người tu đạo. Nhưng hiện thực có đôi khi chính là như thế hoang đường, không chút nào nói logic. Rõ ràng hắn chưa hề tận lực theo đuổi qua lực lượng cùng tu vi, mà lại mỗi khi cần thời điểm, tu vi cứ như vậy dễ như trở bàn tay một bước lên trời. Nàng thậm chí có thể nghe thấy hư không bên trong truyền đến mơ hồ biển gầm âm thanh, đó là lực lượng tại quần hoan, phản phất tại vui mừng hớn hở chúc mừng, phản phất chăm chỉ không ngừng theo đuổi cuối cùng có kết quả, cuối cùng bị tiếp nhận đồng dạng hưng phấn. Phản phất đã từng năm tháng dài đằng đẵng bên trong lạnh nhạt chưa từng tồn tại. Nó chẳng những không ngần ngại chút nào, ngược lại càng thêm nhảy cẫng mà dâng tới viên kia hồng nguyệt, giống như là sợ chậm một bước, liền sẽ bị đổi ý bị tự tuyệt ở ngoài cửa. Tất cả những thứ này cực kỳ chịu tượng quan sát đánh giá cùng miêu tả, là trưởng công chúa mượn nhờ Phương Khánh nhận biết chỗ cảm thụ đến. Nàng trầm ngâm một lát, đem bộ phận này không thuộc về mình nhận biết rút ra, một lần nữa trở lại chính mình thị giác. Chỉ thấy trong tay nàng mình phủ đại ấn bên trong, đạo đạo hắc khí lưu chuyển không ngừng, đó là thuộc về âm vũ đạo đạo lực tu vi tăng lên cũng không bởi vì nàng trở thành minh quân mà có chút gia tốc, ngược lại càng thêm khó khăn. Mỗi tăng lên một điểm, đều so ngày trước chậm chạp rất nhiều. Theo cảnh giới tăng lên, nàng có khả năng điều động đạo lực ngược lại càng mỏng manh. Ngày xưa muốn tăng cao tu vi, còn cần bố trí âm lưu, 1.1 giọt khó khăn thu hoạch, mà bây giờ mỗi tăng lên một kia, đều cần kinh lịch một đời lại một đời luân hồi tẩy luyện. Lấy nàng cảnh giới bây giờ, mười mấy năm mới tăng lên một tia tu vi, cũng bất quá là lại bình thường cực kỳ chuyện. Nguyên bản không hề cảm thấy đây có gì không thích hợp, nhưng có lúc trước màn này xem như so sánh, trưởng công chúa lập tức có chút không phản bắt được. Cái này thế giới, quả nhiên vẫn là quá hoang đường. Nàng hoán đổi thị giác, nhìn về phía những cái kia mãnh liệt chạy về phía hồng nguyệt lực lượng, không nhịn được ở trong lòng phỉ báng, có cái gì tốt hơn phấn. Lấy nàng đối Phương Khánh hiểu rõ, sợ là lợi dụng xong liền sẽ trở mặt không quen biết. Mang một ít khẩn trương, nàng lần thứ hai nhìn hướng xung đột trung tâm nhất, sợ hồng nguyệt cùng cổ thụ một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Có thể nàng trong dự đoán xung đột cũng không phát sinh. Ngược lại, trước mắt xuất hiện một màn để nàng cảm thấy càng thêm hoang đường, chỉ thấy cái kia to lớn vô cùng tán cây, tựa như một cái thiên nhiên xảo huyệt. Hồng Nguyệt tới tiếp xúc một sát na, lại không có chút nào vương hữu, vì nhiên ở đi vào. Ngay sau đó trước mắt nàng một hoa, lại nhìn thấy vừa rồi cái đầu kia phát nửa trắng nửa đen, trên thân trần trụi, che kín dữ tợn vết thương nam tử. Chậm rãi đi ra, nửa gương mặt tàn nhẫn dữ tợn, nửa gương mặt ôn nhu ôn hòa. Phản phất, chính mình đang cùng mình đấu võ mồm. Là tại đấu võ mồm, không sai. Trưởng công chúa trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú lên, hoặc là nói nghe lấy. Hai đạo tranh ồn ào âm thanh bên trong, có một đạo nàng là nghe không được, nàng chỉ có thể nghe đến đạo kia đối nàng không giữ lại chút nào, ngươi có phải hay không có cái gì bệnh nặng? Chính sự không làm, lại tới dọa nàng làm cái gì? Ngươi đừng quên, nàng nhưng là bây giờ cái này thế giới dây đạo Tiêu Minh Quân, ngươi giết nàng, phản phệ ngươi đè ép được sao? Kế hoạch mới đẩy tới 2/3, ngươi cứ như vậy nghĩ trước thời hạn tự tìm cái chết. Là, ta thừa nhận, ta cũng can thiệp, nàng có thể thuận lợi kế vị, là ta thay nàng sửa không ít lựa chọn. Nhưng đây cũng không phải là ngươi chạy tới nổi điên lý do. Lúc trước ngươi không dám ra tay giúp Tô tiểu muội, là ngươi không nghĩ sao? Ngươi có lẽ từ trên thân chính ngươi tìm xem nguyên nhân. Còn có, ngươi không ai muốn. Đó là ngươi sự tình. Ta có thể là có người muốn. Có một số việc, ta thà rằng không quan tâm trước làm, cũng tuyệt không để chính mình có hậu hối hận cơ hội. Chương 582, hắn mặc dù giết người lại phóng hỏa, nhưng hắn là cái người tốt. Chương 582, hắn mặc dù giết người lại phóng hỏa, nhưng hắn là cái người tốt. Không phải, ngươi làm sao mắng chửi người a? Ta nói không phải lời nói thật sao? Cái này liền cũng lên. Xách, mắng thật bẩn. Yêu dị khủng bố đại thụ bên dưới, trưởng công chúa trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua mới vừa từ bóng cây bên trong đi ra người kia, đang nói tự nói, chính mình cùng chính mình ồn ào đến không thể giàn xếp. Càng kỳ quái hơn chính là, hắn còn ồn ào thắng. Cái kia nửa tấm lộ ra tàn nhẫn thần sắc mặt có chút run rẩy, chậm rãi tiêu tán, cả trương khuôn mặt dần dần thay đổi đến ôn hòa sáng tỏ. Chẳng biết tại sao, rõ ràng chỉ là thần sắc trải qua chuyển biến, lại giống như là triệt để biến thành người khác, biến thành trưởng công chúa trong trí nhớ không thể quen thuộc hơn được gương mặt kia. Vẹn vẹn trong chớp mắt, lúc trước làm nàng toàn thân rét run khủng bố bầu không khí, đột nhiên tan thành mây khói. Nàng không tự chủ được ở đấy lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Khủng bố lui tản, nguy hiểm giải trừ. Nàng vô ý thức tiến về phía trước một bước, gần như liền muốn giống như trước vô số lần như thế, một cách tự nhiên nhào vào đối phương trong ngực. Nhưng lại tại sắp đầu nhập ôm ấp phía trước một khắc, nàng đông nhiên lấy lại tinh thần. Bọn hắn sớm đã giải trừ quan hệ, không thể lại như vậy, phải thận trọng. Vội vàng dừng bước chân, có chút xấu hổ xoay người, vì che giấu chỗ dạng, còn đem cái cổ nhẹ nhàng ngóc lên. Đấy lòng điếu đất đến hốt hoảng, lại không hiểu luồn lên một cỗ hỏa, lại không biết nên khí cái gì. Nghĩ trách cứ đối phương cùng khủng bố như vậy tồn tại liên lụy không rõ, như vậy huyết tinh tàn nhẫn nhân vật thần bí, tuyệt không phải thiện nhân, tất nhiên lòng dạ khó lường. Có thể lời đến quẹ miệng, lại phát hiện chính mình căn bản không có lập trường đi trách mắng. Lòng dạ khó lường, lại đâu chỉ là người kia. Chính nàng không phải cũng giống nhau sao? Lúc trước, nàng không phải cũng là cùng cựu thế đạo nhân hợp lưu, tính kế Phương Khánh. Trong lúc nhất thời, nàng tâm trạng phức tạp, có loại nghĩ phát cáo lại không biết nên hướng người nào mà đi cảm giác bất lực. Cuối cùng, thiên luôn vạn ngữ chỉ hóa thành một tiếng, thử. Vốn là cao gầy dáng người, giờ phút này lộ ra càng thêm nạo kiểu. Có thể nàng tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình tiên này sinh khí răng dấp, không biết xúc động sau lưng người kia chỗ nào cười điểm, lại dẫn tới đối phương một cười, trầm thấp bật cười. Em hai tiếng cười khẽ tại bên tai nàng thong thả quen quẩn. Trong chốc nhóm này, trưởng công chúa chỉ cảm thấy tất cả tâm tư phảng phất đều bị đối phương một cái xem thấu. Bên hai nháy mắt xuống huyết, đỏ đến gần như chảy ra máu. Trong lúc nhất thời, nàng cái gì cũng không nói hoài tới, đống nhiên quay người, đối trước mắt người trợn mắt nhìn, thử. Lại tại hạ cái nháy mắt, bị chạm mặt tới một cái trong nháy mắt chính chính đánh trúng trán. Ai ôi! Rõ ràng tu vi đã tới thông thiên cảnh giới, trưởng công chúa lại tại lúc này trán đỏ lên, trong mắt nháy mắt nổi lên lệ quang. Cái kia quen thuộc lại thân mật động tác, giống như quá khứ, nháy mắt phá vỡ tất cả ngăn cách, đem nàng kéo về đến hai người thân mật nhất không gián đoạn tuyến nguyệt. Khi đó các nàng lẫn nhau thẳng thắn, không giữ lại chút nào. Giờ khắc này, nàng cuối cùng không còn như vậy quân bách. Đúng vào lúc này, một tiếng thở dài bất đắc dĩ nhẹ nhàng vang lên. Ai? Ngươi đã được đến đã từng tha thiết ước mơ tất cả. Ngày xưa nhân gian nữ quân, bây giờ đăng cơ làm U Minh địa phủ minh quân, tu vi tạo hóa thông thiên. Quân trưởng sinh tử luân hồi, ngươi trả giá tất cả muốn cứu vớt phụ mẫu cùng thân đệ, đã sớm bị ngươi an bài chuyển thế tiên giới, không cần lại bị người khống chế, thưởng hết phú quý thanh nhàn. Liên cái kia ngươi từng hận không thể ăn sống thị sư tôn, cũng bị ngươi đánh vào vĩnh thế là xúc vận bệnh, đến nay còn tại quán thịt lửa bên trong luân hồi chịu chết. Ngươi thực hiện tất cả tâm nguyện. Cuối cùng, ngươi nói ngươi khát vọng tự do. Ta liền cho ngươi tự do. Nhưng hôm nay, ngươi lại vì sao quay lại tìm ta? Cái kia giọng nói là nàng quen thuộc nhất bất quá ôn nhu, có thể lời nói rơi xuống ngáy mắt, lại làm cho trưởng công chúa như rơi mùa đông hầm băng, đột nhiên từ trước kia ấm áp trong trí nhớ bừng tỉnh. Nàng âm thanh có chút phát run, mở miệng nói, những thứ này, ngươi đều biết rõ nha. Xuất khẩu nháy mắt, nàng liền biết chính mình có chút làm chuyện ngu ngốc. Người trước mắt sớm đã không phải ngày xưa cái kia đơn thuần thiếu niên. Hắn là chân chính ngồi trên cao cựu trùng thiên bên trên chí tôn, mặc dù thích giả bộ phàm nhân, chủ trương người người làm người, nhưng thế gian này lại có ai dám thật sự đem hắn xem như phàm nhân? Hắn làm sao có thể không biết, nàng đã từng những cái kia quanh co tâm tư, thầm thầm nhu tính. Bây giờ làm sao có thể không biết chính mình sở tác sở vi? Trong lúc nhất thời, nàng chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn nào, muốn nói nàng cũng không phải là có chủ tâm lợi dụng, cũng không phải chưa hề xúc động. Nếu như có thể lại một lần đâu? Nghĩ tới đây, trưởng công chúa đống nhiên giật mình, sắc mặt có chút trắng bệnh. Đáp án kỳ thật sớm đã khắc vào nàng mệnh đồ bên trong, dù cho làm lại, nàng y nguyên sẽ làm lựa chọn giống vậy. Nàng sẽ hối hận, sẽ đau, tình cảm cũng thật sự, lại vẫn sẽ không chút do dự quyền lựa chọn trôi cùng lực lượng. Đây chính là chân thật nàng. Từ ban đầu liền mục tiêu rõ ràng, hay là lựa chọn thủ đoạn được đến muốn, không từ thủ đoạn thủ hộ nghĩ thủ hộ thân nhân, cũng không từ thủ đoạn tiêu diệt nghĩ tiêu diệt địch nhân. Về phần mình chân chính khát vọng cái gì, cái kia ngược lại không quan trọng gì. Liền tính ghen ghét Trường Lạc Thiên Quân đến điên cuồng, nàng cũng tuyệt không nguyện biến thành trong lồng chim hoàng yến, mất đi tự do. Nàng là tại âm mưu quỷ kế bên trong lớn lên trưởng công chúa, lại khát vọng, dù tiếp đến đâu, cũng sẽ chỉ làm ra nhất lý trí phán đoán. Trong chốc lát, minh ngộ chân tâm về sau, nguyên bản điểm này lý không thẳng khí lại cường tráng sức mạnh đột nhiên tiêu tán, đáy mắt có chút hụt hơi. Nàng không tự chủ được gục đầu xuống, như cái tự biết phạm sai lầm hài tử, nhỏ giọng nói: "Nhân gia, chỉ là lo lắng ngươi nha. Trên người ngươi biến hóa mặc dù không nhiều, nhưng cái này có thể không thể gạt được con mắt của ta. Ta đã sớm đoán được trưng cầu dân ý trên đại sảnh người kia, cho dù trang đến lại giống ngươi, cũng tuyệt không có khả năng là ngươi." Hắn đóng vai đến thực tế quá biết ước. "Ta cũng thế, sợ ngươi gặp bất trắc, mới nghĩ biện pháp bức ngươi hiện thân. Đừng nóng giận nha. Ngươi nếu thật không muốn gặp ta, ta đi chính là." Trưởng công chúa hiếm hoi nói ra dạng này một phen lời thật lòng, không còn giống như trước như thế, không quản trong lòng chân chính muốn làm cái gì, vốn phải cần một tầng lại một tầng nói dối đem chính mình bao vây lại. Cái này nhỏ bé lại chân thành biến hóa, để Phương Khánh không nhịn được nhìn kỹ nàng một cái. Nhìn nàng bộ kia ủy khuất ba ba dáng dấp, hắn cuối cùng không đành lòng lại trách móc nặng nề cái gì, chỉ là khe khẽ thở dài, nói ra, người kia vô cùng nguy hiểm, là cái từ đầu đến đuôi người điên. Lần sau đừng có lại dạng này thăm dò. Hắn căn bản chịu không được bất luận cái gì trêu chọc, hành động cực đoan, là thật sau đó sát thủ. Cho đến lúc đó, liền ta cũng ngăn không được hắn. Nghe Phương Khánh dùng như vậy quen thuộc ngữ khí miêu tả cái kia kinh khủng tồn tại, trưởng công chúa nhất thời cũng quên chính mình những cái kia phức tạp khó tả tiểu tâm tư, kinh ngạc hỏi, ngươi tựa hồ hiểu rất rõ hắn. Đủ loại dấu hiệu đều biểu lộ rõ ràng, đó là một vị gần như đi đến điểm cuối cùng kinh khủng tồn tại. Ngươi cùng hắn hợp mưu, liền không sợ gặp phải phản vệ sao? Trưởng công chúa không có chút nào phát giác, chính mình vừa rồi vấn đề đã có chút đi quá giới hạn. Dù sao cái này rất có thể liên quan đến một vị thiên đế cùng một vị nào đó kinh khủng tồn tại bí ẩn như đồ. Mà Phương Khánh trả lời lại không chút do dự. Với hắn mà nói, cái này cũng không tính cái gì không được bí mật, cũng không cần tận lực che giấu. Liên tính hỏi hắn không phải trưởng công chúa, mà là cái gì địch nhân, chỉ cần đối phương dám hỏi, hắn liền dám đáp. Yên tâm đi, hắn tuy mạnh, lại sẽ không phản vệ ta. Nói cho cùng, hắn chỉ là cái người điên, lại không phải người ngu. Tính cách biến thái là biến thái điểm, thích làm chút ít cất giữ. Tính nết cực đoan lại dễ giận, rất thích giết người phóng hỏa, hủy thiên diệt địa, sắp thực khiến người chán ghét, không có người thích. Có thể cuối cùng, không tính là cái gì người xấu. Chương 583, cái này tiến triển có phải là quá nhanh một chút? Chương 583, cái này tiến triển có phải là quá nhanh một chút? Huống hồ hắn cái này đến mục đích cuối cùng nhất, cũng không phải muốn thương tổn người nào, mà là trước đến chịu chết. Hắn đang chờ ta từng chút mạnh lên, sau đó giết chết hắn, tiến hắn trở lại quá khứ. Cái này thật là kinh bạo đến cực điểm bí ẩn. Trưởng công chúa trong lúc nhất thời, gần như không thể khi phản ứng lại. Trong đầu lần thứ hai hiện lên cái kia giả thiên tế địa kinh khủng tồn tại. Nàng cuối cùng tất cả tưởng tượng, tại tâm thần bên trong thôi diễn qua đối phương đủ loại mục đích, cho dù là phá vỡ tiên giới, thay thế tất cả, nàng đều suy nghĩ qua. Lại tuyệt đối không nghĩ tới, người kia chưa đến, đúng là vì chịu chết. Vì chịu chết. Lý trí nói cho nàng, đây quả thực hoang đường tuyệt luân, làm cho cười cho thiên hạ. Có thể sau một khắc, nàng đỗng nhiên thanh tỉnh, cái kết luận này là thiên đế chính miệng nói cho nàng biết. Vạn cổ đến nay, vô luận thành đế phía trước vẫn là thành đế về sau, Phương Khánh chưa hề nói với nàng qua một câu nói dối, chưa hề ức hiếp nàng một điểm. Vô tận tuế nguyệt bên trong thành lập tín nhiệm, để nàng cuối cùng tiếp thu cái này hoàn toàn không cách nào lý giải đáp án. Huống chi, trừ cái đó ra, nàng thực tế nghĩ không ra còn có lý do gì có thể giải thích như thế tồn tại bại vong, trừ phi là chính hắn muốn chết. Mà lại vừa nghĩ lại, nàng nhưng lại minh bạch, đạo khác biệt, không thể cùng nhu đồ. Thế gian này nàng không thể nào hiểu được sự tình, rất rất nhiều. Không cần lý giải, chỉ cần tôn trọng là được. Huống chi, đủ loại dấu hiệu chỉ hướng một cái khác càng sâu tầng trận tướng, trưng cầu dân ý đại điện bên trong, cái kia thần bí tồn tại khống chế Phương Khánh thân thể, điều khiển như cánh tay, tự nhiên mà thành, mà bây giờ Phương Khánh hiển nhiên đang tại sử dụng thao túng chính là người kia bộ kia khủng bố thân thể, cũng đồng dạng thông dong tự nhiên, không thấy nửa phần bừng hữu. Cộng thêm cái kia đồng dạng khiến người không phản bắt được, cất giữ đam mê. Đáp án gần như đã vô cùng sống động. Người thần bí kia thân phận cũng đồng dạng rõ rành rành. Đè xuống trong lòng đáp án, minh ngộ tất cả về sau, trưởng công chúa thần sắc rõ ràng buông lòng chút, nhưng lại tại nàng chậm rãi ngước mắt nháy mắt sau đó, hô hấp đột nhiên chỉ trệ. Nàng lắp bắp nhìn thẳng Phương Khánh gương mặt kia, âm thanh đều có chút phát run, "Ngươi xác định, hắn thật sự sẽ không phản vệ ngươi đúng không?" Phương Khánh mới đầu còn không có khi phản ứng lại, vô ý thức đáp, "Đó là đương nhiên." Lời vừa ra khỏi miệng, hắn mới bỗng nhiên ý thức được cái gì, đưa tay sờ lên chính mình chẳng biết lúc nào đã sưng mặt sưng mũi gò má. Trong mắt huyết lệ còn chưa khô cạn, còn tại chậm rãi chảy xuôi. Hắn lập tức nghẹn lời, khóe miệng không nhịn được co quắp một chút. "Không cần để ý những chi tiết này." Phương Khánh bất động thanh sắc lau đi máu đen trên mặt cùng sưng đỏ, cứng nhắc rời đi chỗ khác chủ đề. Được rồi, trước không nói cái này. Ta lại hỏi ngươi, đi làm giới sự tình, có phải là ngươi làm? Giống như là bị đột nhiên đâm trúng tâm sự, trưởng công chúa nháy mắt co lại giống chỉ chim cút, vô ý thức liền nghĩ trốn, lại bị hắn kéo lại. Đừng nghĩ che giấu. Cái kia nhỏ bé gái mồ côi ký ức bên trong, loại kia có thể dẫn người luân hồi một đời lại một đời trắng xám hỏa diễm, rõ ràng là ngươi Minh phủ đặc hữu thủ đoạn. Thật sự là thủ bút thật lớn. Tốc thành ngàn đời luân hồi. Hắn ngữ khí đột nhiên chuyển lệ, xích sao tiếp cận nàng, loại này luyện chế tội nữ thủ đoạn. Ngươi đến tột cùng là từ đâu học được? Bị ở trước mặt đâm thủng chính mình tiểu động tác, trưởng công chúa ánh mắt lập tức phiêu hốt, không còn dám cùng Phương Khánh đối mặt. Giọng nói của nàng chợt dạ, âm thanh cũng thấp mấy phần, luyện chế tội nữ thủ đoạn. Tự nhiên là Ngũ tỷ dạy ta. Nàng không dám đối Phương Khánh có chỗ che giấu, đành phải ăn ngay nói thật. Có thể một giây sau, nàng lại vội vàng đủ nói, ngươi đừng trách Ngũ tỷ, đều là lỗi của ta. Ngươi biết nàng người kia? Dục vọng vừa lên đến, ngoài miệng liền không có cân nhắc. Là ta dùng chút thủ đoạn, từ nàng chỗ ấy lừa gạt đi ra. Quả nhiên, Phương Khánh một mặt im lặng. Hắn liền biết sẽ là dạng này. Bực này thiên dục đạo trong phái hoạch tâm nhất bí mật, ngoại trừ Ngũ tỷ cái kia trùng cực đại lậu động hắn cũng thực tế nghĩ không ra còn có thể từ chỗ nào tiết lộ ra ngoài. Nhưng hắn lập tức nghiêm sắc mặt, khẽ nhíu mày, mang theo chút khiển trách ngữ khí nói ra, ngươi nếu thật nghĩ thầm giúp thế giới kia, cũng muốn giúp cái kia nhỏ bé gái mồ côi, rõ ràng có như vậy nhiều thủ đoạn có thể dùng, cần gì phải dạy bọn họ loại này phương thức cực đoan nhất. Trưởng công chúa cúi đầu, không dám đối mặt Phương Khánh dò xét ánh mắt. Biện pháp là có rất nhiều, có thể thiên hạ nào có cơm trưa miễn phí. Muốn có được cái gì, liền phải trả giá cái gì, đây mới là chân lý. Bọn hắn nghĩ báo thủ, ta liền cho bọn hắn báo thủ cơ hội. Cái này có cái gì không đúng? Ta chỉ là muốn một cái tội nữ, ta có lỗi gì? Nàng âm thanh càng nói càng nhỏ, càng nói càng không có sức. Cuối cùng, tại Phương Khánh không vui ánh mắt bên dưới, nàng cuối cùng không nhịn được bạo phát, thở phì phò trừng mắt về phía hắn, thở phì phò trừng mắt nhìn hắn. Ngươi đừng quên, lúc trước tiên giới sơ thành thời điểm, là cựu thế đạo nhân cái thứ nhất thành tựu tạo hóa, hắn lấy được nhân quả đạo quả, từng đến tìm ta, muốn ta trả lại hắn nhân quả, phản bội cho ngươi. Ta cự tuyệt, để hắn mưu đồ thất bại trong gang tấc. Nhưng ở hắn biến mất phía trước, hắn từng dùng nhân quả, là tiên giới kết quả viết xuống tiên đoán. Hắn nói, tiên giới cuối cùng cũng có một ngày sẽ là úp. Thiên đế sẽ biến mất. Thiên mẫu sẽ tái nhập. Thiên ma sẽ hủy tất cả. Lâu như vậy đến nay, ngươi chưa từng đem lời tiên đoán này coi là chuyện đáng kể. Ngươi có thể không quan tâm, nhưng ta có thể không quan tâm sao? Ngươi sẽ biến mất. Ngươi hiểu ta, ta sẽ không từ thủ đoạn ngăn cản loại này sự tình phát sinh. Ta không chỉ muốn cái này một cái tội nữ, ta nói cho ngươi, vụ trộm, ta còn có 10 thành đang tu luyện. Ngươi tịch thu cái này một cái, thì sao? Ta không quản thiên ma đến tột cùng là ai, lại từ đâu lúc thì đến, ta sẽ đích thân, chọc nát nó. Nhìn xem bị đâm thủng tâm tư, tựa như sủ lông mèo con công chúa điện hạ, Phương Khánh trong lòng tất cả không vui đột nhiên tan thành mây khói. Hắn khe khẽ thở dài, cuối cùng lại chỉ hóa thành một tiếng như có như không thở dài. Ngươi a, nên nói ngươi cái gì tốt đâu. Được rồi, hắn quay người, ngữ khí nhu hòa xuống, đi theo ta. Trưởng công chúa còn hãm tại chính mình cảm xúc bên trong, nhất thời không có khi phản ứng lại, chỉ kinh ngạc nhìn qua hắn càng lúc càng xa bóng lưng. Sau một lát, nàng mới hậu chi hậu giác mở miệng, ai? Đi, đi nơi nào nha? Việc nhỏ mà thôi. Phương Khánh bước chân chưa ngừng, bồi ta đi đón đứa bé về nhà. Hơi chút dừng lại, hắn lại nhẹ giọng bồi thêm một câu, nếu như ngươi nguyện ý. Lời này chuyển hướng phải có chút đột nhiên, thậm chí không hiểu sao. Có thể trưởng công chúa lại tại nháy mắt cái gì đều quên, gò má phút chốc nổi lên đường đỏ. Tiếp cái gì? Cái gì hài tử? Chờ chút. Cái này tiến triển có phải là quá nhanh một chút? Chương 584, Thỏ Nhĩ Nương Nhạn Xuân Thu. Chương 584, Thỏ Nhĩ Nương Nhạn Xuân Thu. Học viện Huyền Môn Đô Thị, khối tiểu học, ăn uống quảng trường. Bên đường một nhà mang theo mỗi ngày bổ dưỡng nấu canh chiêu bài phòng ăn bên trong, tiếng người huyên náo. Thương nghĩ đầu ảnh bên trong, hôm nay trưng cầu dân ý đại hội vừa vặn kết thúc, nhưng trận này sợ thẩm phán mang tới gợn sóng, nhưng lại xa xa không có lắng lại. Trong nhà ăn, vô số tân khách vẫn một mặt hưng phấn nghị luận không ngớt, dù sao, đây là tiên giới từ trước tới nay, vị sử quyết tu vi cao nhất tu sĩ. Mà nguyên nhân, đúng là vì một phàm nhân nhỏ bé gái mồ côi đền mạng. Tu sĩ cùng phàm nhân, thân phận vốn là khác nhau một trời một vực, lại tại thiên điều ánh sáng mạnh phía dưới, bị cứ thế mà kéo đến cùng một trình độ. Ít nhất tại sinh mệnh cái này một quyền trọng ước lượng bên trên, cả hai trọng lượng gần như cùng cấp. Trong đám người, có kiến thức uyên bác người đang say sưa vui đạo, ba hoa khoác lác, phân tích việc này đem đưa tới mắt xích gợn sóng. Người kia lời thề son sắt, khẳng định sự kiện này sẽ thành một đạo đường ranh giới, tiêu chí tiên giới sắp đi vào toàn diện cấm võ kỳ. Nói đến sục sôi chỗ, hắn vung tay lên, chuyện một chuyện, bắt đầu chào hàng nhà mình sản phẩm, một loại danh xưng có thể hoàn mỹ phong ấn toàn bộ tu vi để thông thiên đại năng cũng biến thành cùng phàm nhân không khác kỳ phủ. Hiện tại đặt trước, không muốn 998, không muốn 98, chỉ cần 98. Trước định trước phải, quá hạn không đợi. Mới vừa rồi còn nghe đến mê mẩn đám người, lập tức tập thể liếc mắt. Cắt, một trận rô giành tàn, biển người đi tứ tán. Cũng có bi quan người than thở, nói đây là tại mở lịch sử chuyển xe, thiên đế làm điều ngang ngược, như vậy nền chính trị hà khắc phía dưới, tu luyện còn có cái gì ý nghĩa? Người bình thường liền tính không tu luyện, dựa vào Cửu Châu công ty y dược gen sản phẩm, đi gen cường hóa thuốc sổ tốc thành lộ tuyến, sống mấy ngàn năm cũng không phải vấn đề. Lại thêm lên tiên giới vật tư sinh sản chưa từng có phong phú, bình thường phàm nhân chỉ cần có một phần công việc đàng hoàng, cái gì thiên tài địa bảo, gan rồng cơ thủy cũng đều hưởng thụ đến lên. Nói xong lời cuối cùng, người này than thở khóc lóc. Bên cạnh mấy vị mặc tràn đầy nét cổ xưa, tay áo bào rộng lão giả, cũng là một mặt bi phẫn. Này làm sao có thể? Loại này một điểm khổ quá không ăn, sinh ra liền tận hưởng cực lạc thời gian. Quả thực là tại mở lịch sử chuyển xe. Thiên đế tiểu nhi vẫn là quá trẻ tuổi, căn bản không hiểu chỉ có trải qua gian khổ phấn đấu được đến thành tựu mới nhất để cho người chân quý. Đây mới thật sự là phúc báo a. Nói xong lời cuối cùng, mấy cái lao đầu ôm đầu khóc giống, khuôn mặt bi thiết nói, đáng thương chúng ta loại này tiểu đạo phái, về sau sợ là càng khó chiêu đến người đi. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, hiện trường còn có muôn hình muôn vẻ khác biệt tiểu đoàn thể, riêng phần mình dùng khác biệt ánh mắt đánh giá tất cả những thứ này, phân tích đến đạo lý rõ ràng. Nhưng mặc kệ bọn hắn như thế nào phân tích, như thế nào tán thưởng hoặc là chửi đồng, ngữ khí cùng thần thái, tóm lại là nhẹ nhõm. Tựa như đối với trong TV quốc tế ở giữa đại tin tức, có thể tranh đến mặt đỏ tới mang tai, ba hoa khoác lác, nhưng lại chưa bao giờ chân chính coi nó là chuyện quan trọng. Thậm chí có người chỉ là một lần lại một lần, lặp lại dư vị vạn thánh vương bị từng chút bóp chết cái kia kinh dị hình ảnh, nhìn đến một mặt hưng phấn. Mọi người bên trong, muốn nói có ai bị chân chính rung động thật sâu đến, chỉ có một người. Đó chính là không thuộc về thời đại này Nhạn Xuân Thu. Cái kia nho nhỏ bộ dáng, gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh bên trong cuối cùng một màn. Đường đường đệ bắt bộ, siêu thoát giả, cứ như vậy, vì một cái không đáng giá nhắc tới nhỏ cô nhi, đền mạng. Không có người so với trong lòng hắn càng thêm chấn động. Dù sao, hắn là từ cái kia thời đại trước một đường người đi tới. Một đường lang bạt kỳ hồ, để hắn khắc sâu minh bạch cái gì gọi là quyền quý. Tại hắn vốn có quan niệm bên trong, đừng nói người tu đạo, liền tính chỉ là nhân gian vương triều một cái phổ thông quý tộc, cũng tuyệt không có khả năng làm một cái nhỏ bé gái mồ côi trả giá tính mệnh, nhiều lắm là móc chút năng lượng, liền coi như là đuổi. Đây là một loại chỉ có hắn mới có thể cảm động thân thụ xung kích. Xung quanh hắn những người này, sinh tại kỷ nguyên mới, ngươi không thể trông chờ một cái chưa hề chịu qua đói người, chân chính lý giải bây giờ có thể ăn cơm no là bao nhiêu không dễ dàng một việc. Đây là một loại chỉ có hắn có thể cảm động thân thụ chấn động. Dù sao xung quanh hắn những người này sinh tại kỷ nguyên mới, ngươi không thể trông chờ một cái chưa bao giờ chịu qua đói người, để hắn có khả năng lý giải. Hiện tại có thể ăn cơm no là một kiện bao nhiêu chuyện không bình thường. Cũng cho đến giờ phút này, Nhạn Xuân Thu mới chính thức khắc sâu cảm ngộ đến, khắc vào tiên giới câu nói kia, người người là người. Tuyệt đối không chỉ là nói một chút mà thôi. Nó đã sớm bị quán triệt vào tiên giới mỗi một cái nơi hẻo lánh. Hắn đôi trước mắt cái này thế giới hiểu rõ, lại sâu hơn một bước. Không nói qua trường chút nào, tại tiên giới, mỗi nhiều lý giải một điểm, đều là đối hắn có từ lâu quan niệm một lần rung động cùng cải tạo. Nhạn Xuân Thu chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn đóng lại công thức toàn tri. Mặc dù cùng xung quanh tân khách thấy hư nghĩ đầu ảnh không khác nhiều, nhưng ở công thức toàn tri thị giác bên dưới, hắn lại bắt được người khác khó mà phát giác tin tức. Ví dụ như cái kia thoáng hiện tội nữ Lino truyền ký, ví dụ như ngồi trên cao thanh đồng vương tọa bên trên tiên đế, trong mắt chợt lóe lên, làm hắn quen thuộc lại an lòng đỏ tươi, lại ví dụ như hình ảnh bên trong liên tiếp xuất hiện Huyền Bảo Minh Quân, đều ở lơ đãng lúc rảnh rỗi, lặng lẽ nhìn về phía chỗ cao nhất tiên đế. Vô số chi tiết, giống như đã biết điều kiện, bị hắn từng cái đưa vào công thức toàn tri thôi diễn cầu giải. Trong đầu hiện ra từng màn chỉ tốt ở bề ngoài hình ảnh. Thật giả hư thực, hắn khó mà kết luận. Nhưng hắn rõ ràng, tiên giới cái kia nhìn như bình tĩnh dưới mặt nước, tất nhiên ám lưu hung dũng. Nhất là tại những cái kia thỉnh thoảng khó phân biệt hình ảnh bên trong, hắn miễn cưỡng để luyện ra mấy cái từ mấu chốt, tội nữ. Có người đang tại luyện chế tội nữ. Người khác có lẽ không biết, hắn lại quá là rõ ràng, dù sao, thiên dục thiên thư hắn đã từng tu hành. Đó là đặc biệt nhằm vào thiên tâm luyện chế đạo khí, liền thiên tâm đều khó mà ngăn cản, huống chi khác. Từ đệ nhất trôi ra mắt, liền bị thế nhân gọi là cực đạo binh. Bây giờ lại có người không những trong bóng tối luyện chế, càng tính toán đại lượng xuất hiện lại. Đây quả thực có chút bất khả tư nghị. Mà tại hắn tiếp thu tin tức cuối cùng một lát, Đức Quãng lần thứ hai hiện lên hai chữ mắt, Thiên Ma. Lại là cái danh hiệu này. Nhạn Xuân Thu bất an trong lòng, càng thêm dày đặc. Bất quá, liền tại hắn rơi vào sợ hai thời khắc, một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe bỗng nhiên đánh gậy hắn trầm tư. Ken ken. Tiểu học đệ, đang suy nghĩ gì đấy? Nhạn Xuân Thu lấy lại tinh thần, nhìn về phía quầy ba bên cạnh một mặt ủ mày cho Tiêu Tiêu học tỷ, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, lại nói học tỷ, ngươi buổi tối không trở về nhà sao? Hắn ở lại chỗ này là vì tiếp vào biểu kiện, được phân phối đến nhà này cửa hàng làm công nhân tình nguyện, có thể Tiêu Tiêu học tỷ thế mà cũng một mực ở tại chỗ này. Chẳng lẽ hắn vừa nghĩ đến cái gì, đã nhìn thấy Tiêu Tiêu học tỷ bất đắc dĩ liếc mắt, nhận mệnh giống như cầm lấy trên quầy ba một đôi lỗ thai thỏ, hướng đỉnh đầu cắm xuống. Cái kia lỗ thai phảng phất nháy mắt lớn lên đi vào đồng dạng, cùng huyết nhục hòa làm một thể, một đôi thai dài mềm mềm tiêu nhiễu xuống. Tiêu Tiêu học tỷ ngữ khí buồn buồn, không sai, ta cũng là tiệm này công nhân tình nguyện. Huyền Ương học tỷ tội danh là tự mình tiến hành cấm kỵ thí nghiệm, mà ta đây là xúi dục người khác tiến hành cấm kỵ thí nghiệm. Sự phạt, công nhân tình nguyện 10 năm. Nhạn Xuân Thu trầm mặc nhìn xem nàng, khoe miệng không nhịn được co rúm một cái. Không hổ là ngươi. Hắn lại lặng lẽ liếc qua đang tại trong cửa hàng bận trước bận sau chuyển đồ ăn đại học sĩ học tỷ Huyền Ương, lại nó ngó tại quầy ba điểm thuần thục đơn Tiêu Tiêu học tỷ, nhất thời nhịn không được, lộ ra một bộ muốn cười lại không dám cười biểu lộ. Mới vừa điểm xong đơn sở Tiêu Tiêu vừa vặn bắt được hắn bộ dáng này, cực kỳ bất mãn hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, thầm hừ nói, còn có ngươi, đừng nghĩ trốn rơi. Một bên nói, nàng thuận tay từ quầy ba lấy ra một bộ lỗ thai thỏ vật trang sức, không nói lời gì, nhẹ nhàng nhưng lại mang theo vài phần trêu bừa, đặt tại Nhạn Xuân Thu trên trán, bất quá trong một chớp mắt. Một cái mới mẹ thỏ con nương, Nhạn Xuân Thu, như vậy ra lò. Chương 585, bình tĩnh. Chương 585, bình tĩnh. Một lát trước qua, tại sở Tiêu Tiêu Hòa Huyền Ương sư tỷ một tả một hữu giáp công phía dưới, Nhạn Xuân Thu gắt gao níu lại vạt áo của mình, nói cái gì cũng không chịu buông tay. Cả người co lại thành một đoàn, ánh mắt xít sao khóa chặt học tỷ trong tay bộ kia trang phục hầu gái, đầy mặt viết hoảng sợ. Phản phất nhìn thấy không phải y phục, mà là cái gì ăn người ma quỷ. Không phải chứ, sư tỷ, ngươi xác định đây thật là tiệm chúng ta bên trong quý củ? Sở Tiêu Tiêu nhìn thấy trước mắt cái này phấn điêu ngọc trác tiểu sư đệ, cười đến con mắt đều nhanh híp lại thành một cái khe. Nàng cùng bên cạnh học tỷ trao đổi một ánh mắt, sau đó dùng lực gật đầu. Là đúng vậy, tuyệt đối không sai. Tiệm chúng ta từ trước đến nay chính là cái quy củ này, bất kể là ai, đối xử như nhau đừng dãy dụa à, ngoan ngoãn mặc vào đi. Nếu không, học tỷ ta muốn phải dùng sức mạnh rồi. Nhạn Xuân Thu nghe lấy cái này giống như ác ma nói nhỏ lời nói, nhất thời nghẹn lời. Nhưng càng làm cho hắn kinh hãi, là một chuyện khác, trong lúc nhất thời hắn thế mà quên dãy dụa. Cứ như vậy ngây người một lúc công phu, hai cái một mặt cười xấu xa học tỷ đã đắc thủ, trong chớp mắt liền đem trang phục hầu gái cho hắn mặc lên. Nhạn Xuân Thu hiếm hoi yên tĩnh lại, tùy ý hai cái hỏng học tỷ muốn làm gì thì làm. Thậm chí coi các nàng lấy ra nguyên bộ đồ trang điểm, tại trên mặt hắn vẽ loạn bôi lên, dự định làm một bố lớn thời điểm, hắn cũng miễn cưỡng nhịn xuống muốn chết xúc động, cười đến cái tiếp theo một cái nhu thuận. Sau một lát, hai vị học tỷ cuối cùng thỏa mãn gật gật đầu. Nhạn Xuân Thu không để ý tới nhìn chính mình hiện tại là bộ dáng gì, tranh thủ thời gian đưa ra trong lòng tố cầu, học tỷ, các ngươi giày vào ta, liền không thể lại giày vào đại nhân nhà ta à. Lời này nói chưa dứt lời, vừa mới xuất khẩu, hắn liền phát hiện hai vị học tỷ con mắt bá một cái sáng lên. Các nàng liếc nhau, Sở Tiêu Tiêu ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang nói ra, không được a, tiểu học đệ. Chúng ta chỗ này có thể là tiên giới, thiên đế đại nhân quy củ lớn nhất. Người người bình đẳng, không có người nào có thể ngoại lệ nha giam ba câu, triệt để phá vỡ Nhạn Xuân Thu sau cùng ảo tưởng. Hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều sụ xuống. Sở Tiêu Tiêu cười đến càng phát ra ý, nhưng vào lúc này, một đạo ôn nhuận âm thanh nhẹ nhàng truyền đến, ngươi tốt, xin hỏi nơi này là mỗi ngày bổ dưỡng canh cửa hàng nhỏ sao? Ta là Nhạn Xuân Thu dưỡng phụ, trước đến báo danh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống 12 cái canh giờ, ta sẽ tại cái này đảm nhiệm công nhân tình nguyện. Lời nói này xuất hiện đến lặng yên không một tiếng động, lại cũng không lộ ra đột ngột. Sở Tiêu Tiêu không quan tâm, một mặt hưng phấn từ quầy ba lại lấy ra một đôi hai mèo đồ trang sức, quay người nhìn qua. Là tiểu học đệ dưỡng phụ nha. Quy củ của nơi này, chúng ta đều là thỏ đương, không có người nào có khả năng. Lời còn chưa nói hết, liền hóa thành một tiếng bén nhọn bạo minh. A a a a a a. Giống như là nhìn thấy cái gì bất khả tư nghị quái vật đồng dạng, Sở Tiêu Tiêu cả người đều ngớ ngẩn, có loại trong chớp mắt linh hồn xuất khiếu cảm giác. Nàng cái này giật mình phản ứng, chọc cho Huyền Ương học tỷ bất mãn chừng nàng một cái, một bên vội vàng trấn an xung quanh khách hàng, một bên ngẩng đầu nhìn qua. Nguyên bản đồng thời không có coi ra gì, nhưng lại tại nàng ánh mắt kết thúc một sát na kia, Huyền Ương cũng triệt để ngây dại. Không phải, nàng nhìn thấy cái gì? Này, thiên đế đại nhân. Không sai, nàng tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, cái này một thân trang phục, cùng vừa rồi tại giả lập huyễn tượng bên trong nhìn thấy giống nhau như lúc. Giống như là mới vừa xuống ban liền đội vã chạy tới, liền thiên đế chế phục hóa trang cũng không kịp đổi. Nàng cái cổ cứng đờ, một chút xíu chuyển hướng bảy ba phía dưới trang phục chính thức chim cút giả chết tiểu học đệ. Không phải, người nào đến nói cho nàng, nhà mình tiểu học đệ ra trưởng. Đến cùng là ai a? Điên, cái này thế giới cuối cùng điên rồi đi. Nàng lại đống nhiên vặn quay đầu, nhìn hướng nhà mình tiểu học muội Sở Tiêu Tiêu. Cái này xem xét, trái tim kém chút tại chỗ ngừng ngày. Chỉ thấy Sở Tiêu Tiêu mặc dù cả người cương giống tảng đá, một bộ chúng ta không còn bộ dạng. Có thể nàng cái kia hai tay lại một điểm không có nhà rồi, một tay một cái lỗ thai thỏ, đã vững vàng cắm rễ tại thiên đế trên đầu. Mà bây giờ, vậy đối với lỗ thai thậm chí đã sống đi qua, tại thiên đế đỉnh đầu hất lên. Lỗ thai thỏ phía dưới, là một tấm tràn ngập đờ đất mặt, tựa hồ cũng ngớ ngẩn. Nàng không hổ có đại học sĩ tu vi, phản ứng chính là nhanh. Bất quá trong nháy mắt, đã một cách tự nhiên xoay người sang chỗ khác, ra vẻ bận rộn dáng dấp. Cái gì tiểu sư muội? Nàng có thể không quen biết ta? Liên tại toàn trường cứng ngắc, bầu không khí xấu hổ tới cực điểm thời điểm, một đạo như hoàn bộ nhẹ đánh giọng nữ dễ nghe đúng mức trên bảo. Người kia nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, nếu như đây là các ngươi cái quy củ này, cái kia cho ta cũng tới một đôi đi. Ta là Nhạn Xuân Thu tiểu bằng hữu. Nàng hơi chút dừng lại, bị cười nói tiếp, ân, dưỡng mẫu nhà. Đạo thanh âm này cuối cùng phá vỡ ngưng trệ bầu không khí. Mọi người cũng mới chú ý tới, sau lưng thiên đế còn đi theo một vị dáng người cao gầy nữ tử. Nàng một bộ màu đen trường bào, hoa mỹ tôn quý, khí độ bất phàm. Tiêu Tiêu học tỷ trừng mắt nhìn, sửng sốt một cái chớp mắt, con ngươi lại lần nữa co vào, lại một lần nghĩ bén nhọn bạo minh. Nhưng lần này nàng cứ thế mà ép trở về. Minh quân đại nhân, không thể nào. Giờ khắc này, Sở Tiêu Tiêu tất cả nhận biết triệt để vỡ vụn. Cái này thế giới đến cùng làm sao vậy? Nhà nàng tiểu học đệ dưỡng phụ là thiên đế, dưỡng mẫu là minh quân. Là, nàng thừa nhận mình bình thường là thích ồn ào một điểm, thích làm chút đùa ác, nhưng cũng không mang dạng này trừng phạt nàng a. Nàng trái tim không quá tốt, có thể là hiểu ý cơ tắc nghẽn. Ai đoán liếc qua nhà mình giả chết tiểu học đệ, nhận mệnh từ trong quầy ba lại lấy ra một đôi lỗ thai thỏ. Nàng nhón chân lên, cánh tay khẽ run, thật vất vả mới đủ đến vị kia cao gầy nữ tử đỉnh đầu. Lỗ thai thỏ mới vừa chạm vào cùng, liền tự động dán vào, phản phất sinh ra liền sinh trưởng ở nơi đó giống như. Một đôi thai dài tại trưởng công chúa điện hạ đỉnh đầu nhẹ nhàng run run, lộ ra nàng tâm tình không tồi. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Tiêu Tiêu cùng Huyền Ương học tỷ lẫn nhau, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, không có náo ra đại họa. Đến mức bên dưới quầy ba trang phục hầu gái, hai nàng lẫn nhau, không ai dám lại nâng, liền nghĩ đem chuyện này nhẹ nhàng bỏ qua. Có thể mà lại đúng lúc này, phòng ngăn đại môn bị người theo bên ngoài đẩy ra. Một đạo phúc hậu thân ảnh bưng ấm trà cất bước đi vào, âm thanh tùy ý lại không thể nghi ngờ, khụ khụ. Mới tới, không quản các ngươi là lai lịch gì, tại quy lão bản trong cửa hàng, chỉ có thỏ nhĩ nương. ngươi cũng chỉ có thể xuyên trang phục hầu gái, không có người có thể ngoại lệ nha. Mới tới, đổi xong trang phục hầu gái, liền đến cửa tiệm khiêu vũ tiếp khách. Nói vừa xong, lão quy này mới nhìn thấy nhà mình hai cái kia thích làm chuyện tiểu nữ buộc đang điên cuồng hướng hắn mấy mắt, không nhịn được khinh miệt hừ lạnh một tiếng, bình tĩnh. Chương 586, Long cung, Ma cung. Chương 586, Long cung, Ma cung. Người kia là ai nha? Quay ba phía dưới, Nhạn Xuân Thu mặc hợp thể váy nhỏ, co lại thành một đoạn, sinh không thể luyến ôm lấy đầu của mình. Âm thanh từ trong hàm răng gạt ra, siêu nhỏ giọng hướng bên cạnh hỏi, hắn làm sao có thể như thế dụng à? Hắn biết chính mình đang làm cái gì sao? Tại bên cạnh hắn, Sở Tiêu Tiêu đồng dạng sinh không thể luyến cùng hắn xếp xếp ngồi xổm, hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm vào hai tay của mình, cũng là một bộ triệt để tự bế răng rớp. Nghe đến tiểu học đệ nghi vấn, nàng khẽ thở dài một cái. Chúng ta đều gọi hắn Quy lão bản. Nghe nói trước đây là Long tộc tổ đỉnh, trong Long cung Quy thừa tướng, hầu hạ qua Long tổ vô số năm. Về sau cáo lão hồi hương, tại tiên giới mở nhà thứ nhất Huyền Vũ trại chăn nuôi, tay dựa bên trong một phần tổ truyền bí phương đại bổ canh, ở chỗ này mở nhà này bổ dưỡng nấu canh cửa hàng. Ngoại trừ tham tài, hẹp hòi, keo kiệt bên ngoài, kỳ thật người cũng không tệ lắm, ít nhất không một chút nào háo sắc. Nghiền ép lên tỉ mọi chúng ta đến là một điểm không mềm tay. Giang ba câu ở giữa, một mặt khóc không ra nước mắt Sở Tiêu Tiêu giới thiệu xong nhà mình lão bản, tiếp lấy lại tức giận trừng mắt về phía cái này tiểu học đệ, trong mắt toán khí gần như muốn phun ra ngoài. Hiện tại ngươi nói gì? Ngươi vì cái gì không sớm một chút nói cho ta? Ngươi giữa phụ, thế nào lại là tiên đế đại nhân? Nhạn Xuân Thu tự biết đối lý, ngượng ngùng cười một tiếng, tiếp tục ôm đầu tự bế, âm thanh ủy khuất ba ba, ta nói ra, ngươi cũng không tin a? Ngược lại là ngươi, thì ngươi là thật dũng. Rõ ràng đều đoán được thân phận của hắn, thế mà còn dám tiếp tục. Nhạn Xuân Thu nghĩ tới nhà hắn lục sư phụ trên đầu, đột nhiên xuất hiện cái kia một đôi thật dài lỗ tai thỏ, còn hất lên bộ dạng, liền có chút muốn cười lại liều mạng đình chỉ. Bên kia, Sở Tiêu Tiêu càng thêm tự bế, dứt khoát cam chịu nói, ta nào dám đổ nước a? Thiên đế đại nhân coi trọng nhất công đạo, ta nếu là bởi vì thân phận của hắn liền nghĩ ra lận, vạn nhất chọc hắn không cao hứng, ta chẳng phải xong? Cho nên không chút suy nghĩ liền cắm vào đi chứ sao? Nhạn Xuân Thu một mặt bội phục nhìn về phía nhà mình học tỷ, thấy nàng lần thứ hai rơi vào trầm mặc, hắn do dự một chút, thử an ủi, khụ khụ, học tỷ, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Thiên đế đại nhân, có lẽ sẽ không ghi hận ngươi đi. Hơn nữa, nói đến chỗ này, hắn lời nói xoay chuyển, trong ánh mắt vậy mà lộ ra mấy phần xem náo nhiệt không chê chuyện lớn chờ mong. Hiện tại có người so với ngươi ác hơn ấy. Quy lão bản thế mà buộc. Nói còn chưa dứt lời, Sở Tiêu Tiêu con mắt cũng bá một chút phát sáng lên. Đây là hai người tại ý thức phương diện một cái chớp mắt giao lưu, chỉ dùng nháy mắt thời gian. Trong nháy mắt, hai viên cái đầu nhỏ phút chốc từ bên dưới quậy ba giò xét ra, hai cặp con mắt lóe sáng tinh tinh, tràn ngập hiếu kỳ. Mà lúc này, phòng ăn bên trong bầu không khí vẫn như cũ ngưng trệ. Mấy đạo ánh mắt siêu siêu toàn tập bên trong tại Phương Khánh trên mặt, hắn bắt đầu từ lúc nãy liền một mặt ngốc trệ, nhất là dễ thấy chính là hắn trên trán cái kia một đôi lông xù cái lỗ tai lớn. Mọi người lại liếc nhìn trên quậy ba kiện kia nhỏ nhắn bay ngắn, cuối cùng, tất cả ánh mắt đồng loạt mang theo một loại nào đó kính nghệ, hướng về cái kia mượt mà phúc hậu thân ảnh, mà lại Quy lão bản nhân không chút nào cảm giác có gì không đúng, ngược lại đối mọi người quăng tới kính nghệ ánh mắt có chút hưởng thụ, hắn cười nhạt một tiếng. Một thân lộng lẫy tơ lụa bọc lấy mượt mà dáng người, cầm trong tay một cái bình trà nhỏ, đắc ý mà hút một cái, đầu còn co rụt lại, rất giống chỉ đại vương bát. Nước trà vào cổ họng, hắn một mặt dư bị nói, các ngươi Quy lão bản ta, năm đó cũng là hảo nhân vật phong vân, đi theo thiên tâm nhị gia huấn, tại cái này đại thiên thế giới, từng có vô số thân phận, cũng đã làm gián điệp chi vương. Gió to sóng lớn gì chưa từng thấy. Ta không quản tới chỗ này phục dịch chính là người nào, tại tiên giới cao bao nhiêu thân phận, tới ta cái này, liền phải theo ta Quy lão bản quy củ làm việc. Nói xong lời cuối cùng, hắn trùng điệp hừ một cái, bất mãn quét mắt đám kia lười biếng hầu gái. Được rồi, đều làm cho ta sống đi. Các ngươi biết chậm trễ một hồi này, đến kiếm ít bao nhiêu tiền tệ sao? Không thể tha thứ. Không thể tha thứ. Lại lười biếng, trừ các ngươi một ngày tiền công. Quát lớn xong thủ hạ tiểu nữ bột, Quy lão bản quay lại cặp kia đậu xanh mắt nhỏ, một lần nữa nhìn về phía quầy ba bên kia hai đạo mơ hồ có chút quen thuộc bóng lưng. Hắn trước nhìn một chút tên kia dáng người cao gầy nữ tử, càng xem càng cảm thấy chỗ nào không thích hợp, trong lòng không hiểu có chút sợ hãi. Ánh mắt lại chuyển hướng một đạo khác nam tử bóng lưng, cảm giác quen thuộc càng cường liệt, một tia bất an lặng lẽ xuất hiện trong lòng. Lão Quy vô ý thức nuốt ngụm nước miếng, có thể đã đến bên miệng lời nói, vẫn là buột miệng nói ra, mới tới, còn thất thần làm gì? Thay quần áo đi a. Chậm chễ bản lão bản kiếm tiên tệ. Lời còn chưa nói hết, liền bị một tiếng cười khẽ đánh gãy. Tiếng cười kia nhẹ nhàng, lại làm cho hắn toàn thân tê dần. A Quy lão bản cười tủm tỉm biểu lộ triệt để cứng ở trên mặt. Đó lấy, hắn đã nhìn thấy bóng lưng kia chậm rãi chuyển tới. Lao hoàng đầu, thật sự là đã lâu không gặp. Âm thanh hơi lạnh, Quy lão bản cặp kia đậu xanh lớn con ngươi đột nhiên co vào, ngao một cuống họng kêu lên sợ hãi. Chín, chín, chín. Lời nói đến một nửa, tại đạo kia lạnh lẽo nhìn kỹ, hắn cứ thế mà cắn lưỡi, nhanh quay ngược trở lại chuyện. Cửu gia, như thế nào là ngài? Lao nô cho ngài thỉnh an. Đây cơ hồ là hắn bản năng phản ứng. Tương tại đẳng cấp nghiêm ngặt Long cung hầu hạ thiên tâm nhị tổ vô số tuế nguyện, rất nhiều quen thuộc sớm đã khắc vào cốt nhục bên trong. Hắn vô ý thức liền muốn quỳ đi xuống, có thể đầu gối cong đến một nửa, đột nhiên cứng đờ. Không đúng. Trong lòng hắn siết chặt, vô biên hoảng hốt như băng nước hát mặt, đáy mắt thẩm thấu toàn thân. Cũng liền tại lúc này, hắn mới giật mình hoàn cảnh xung quanh thay đổi. Nguyên bản an lành ấm áp phòng ăn phảng phất bị cái gì đẩy xa, không khí thay đổi đến dính dính, ấm lãnh. Những cái kia nguyên bản còn tại ăn dưa cười nói tân khách, từng cái ngưng trệ như pho tượng, tiến tĩnh không tiếng động. Từ thiên cung bên trên, một đạo không mang mảy may tình cảm ánh mắt, gắt gao khóa chặt hắn. Phảng phất đang chờ đợi hắn phạm sai lầm. Hắn mơ hồ nghe thấy nuốt nước miếng âm thanh, phảng phất chỉ chờ hắn cái quỳ này đi xuống, chính mình liền sẽ trở thành nào đó đạo ánh mắt trong bàn ăn ngon miệng điểm tâm nhỏ. Uy lão bản, không, nên gọi hoàng lão đầu, lập tức mồ hôi đầm địa. Hắn biết đạo, chính mình phạm vào một cái sai lầm chí mạng, phá hư quy củ. Đây là hắn đã từng cẩn thận nhất cẩn thận, liều mạng tránh cho đụng vào ranh giới cuối cùng. Hắn dù sao tại cái kia tên là Long cung đáng sợ thế giới sinh tồn vô số năm, thậm chí một đường bò tới dưới một người, trên vạn người thừa tướng vị trí. Hắn quá rõ ràng làm hư quy củ ý vị như thế nào. Dù sao, ngày xưa chính là hắn tự tay đem từng cái phá hư quy củ điểm tâm bưng lên đầu kia lão long bàn ăn. Vừa nghĩ tới đầu kia lão long, dù cho đã qua đi vô số tuế nguyệt, lão hoàng đầu vẫn không chế không nổi run nhẹ nhẹ. Vậy căn bản không phải một cái có nhân tính tồn tại. Vô tình vô nghĩa, không thể nào hiểu được, không thể câu thông. Hắn giống một cái chỉ theo tự thân quy tắc vận chuyển khủng bố đồ vật, tất cả hành động chỉ tuân theo một loại nào đó cổ lão quý củ. Vô luận xúc phạm người là ai, là viễn cổ lão ma, vẫn là hắn chính mình lòng tử lòng tôn, tại hắn trong mắt, tất cả chỉ là ngon miệng điểm tâm nhỏ. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, đầu kia lão long chưa từng để ý thế tục thị phi đúng sai. Cho dù tội nghiệp ngập trời, tội ác chồng chất, chỉ cần hợp quy củ hắn liền là như không có thấy. Long cung bởi vậy trở thành khi đó chư thiên vạn giới tất cả ma đạo che chở chi địa. Vô luận phạm phải tội lớn bực nào, bị cỡ nào truy sát, chỉ cần chạy đến nơi đó, liền không người dám bước vào trả thù. Cho nên, thế giới kia mặc dù tên Long cung thật là Ma cung. Chương 587, tiên giới. Ma giới. Chương 587, tiên giới. Ma giới. Mà tại về sau, bọn hắn những này viễn cổ ma đạo dương nghiệt, nghe nói chư thiên vạn giới hưng khởi một cái thế lực mới, tên là tiên giới. Bọn hắn những này trốn tại Long cung tiếp thu che chở ma đạo dương nghiệt, cuối cùng chịu đủ loại này tùy thời bị người giống đồ hộp một dạng, kệ mở đầu, liếm ăn nó hoảng sợ thời gian. Nhột nhịp thoát đi Long cung, đem hang ổ rời vào tiên giới. Nhưng lại tại bước vào tiên giới một khắc này, lão hoàng đầu ngửi được một tia khí tức quen thuộc, cái này thế giới lại cùng Long cung không có sai biệt. Cái kia một đầu lại một đầu thiên điểu, rõ ràng chính là Long cung cung quy phiên bản. Xúc phạm thiên điểu sẽ là kết cục gì? Bọn hắn không hề rõ ràng. Nhưng làm trái Long cung quy củ hậu quả đáng sợ, bọn hắn sớm đã tại trong cơn ác mộng lặp đi lặp lại kinh lịch. Bởi vậy, lão hoàng đầu đi tới tiên giới chuyện thứ nhất, chính là đem thiên quy toàn bộ gánh vác, một lần lại một lần khắc vào chính mình đầu khớp xương. Chỉ có chân chính trải qua cái gì là ma cung người mới minh bạch, tiên giới sở dĩ được xưng là tiên giới, là vì ngươi còn không có hỏng quy củ của nó. Một khi xúc phạm thiên điều, liền sẽ rõ ràng như thế nào chân chính ma giới. Càng quan trọng hơn một điểm là, thiên điều tha thứ, từ trước đến nay chỉ nhằm vào những học sinh mới dân bản địa, những cái kia nhỏ yếu phàm nhân. Thiên điều tự có giữ gốc cơ chế, sẽ ngăn cản bọn hắn trong lúc vô tình phạm phải sai lầm lớn, dù cho làm trái quy tắc, tối đa cũng chỉ là phạt chút lao dịch, làm một chút công nhân tình nguyện, bồi thường nợ xong việc. Nhưng đối với bọn hắn những này viễn cổ lão ma đầu, thiên điều chưa hề có lưu bất luận cái gì tha thứ. Phạm bảo, chính là phạm bảo. Nó sẽ chỉ lạnh lùng nhìn chăm chú lên ngươi phạm sai lầm, sau đó lão hoàng đầu nghĩ tới những cái kia cùng hắn cùng nhau đi tới tiên giới ông bạn già, liền không nhịn được đáy lòng phát run. Trong đó một vị cũng là bởi vì phách lối đã quen, không biến mất ở tính tình, đi tới tiên giới không đến 3 tháng, lại bên đường đả thương một phàm nhân. Sau đó, hắn từng chút địa biến. Tính tình thay đổi đến ôn hòa nho nhã, động tác thay đổi đến khiêm tốn lễ độ, làm lên sinh y đến già trẻ không gạt, thành phụ cận quảng trường nổi tiếng người hiền lành. Lão hoàng đầu vô cùng đúng tin, hắn cái kia ông bạn già nhìn như vẫn còn, có thể nội tại đã sớm bị cái nào đó không hiểu tồn tại, từng ngụm ăn hết, thay thế thành một cái khác, để hắn không dám nghĩ lại tồn tại. Cùng đầu kia lão long khác biệt, lão long thích ăn nhục thể, cái này tồn tại hiển nhiên thích ăn rơi nhân cách. Trong chớp mắt, cái kia kinh khủng kết quả đã ở lão hoàng đầu trong đầu hiện lên. Cũng tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cứ thế mà ngừng lại hắn sau cùng động tác. Triệt để như nhũn ra đi đứng, không biết từ chỗ nào tuôn ra một cỗ sức mạnh, bị hắn gắt gao nắm lấy, theo về tại chỗ. Không thể quỳ, tuyệt đối không thể quỳ. Hắn cắn răng, một điểm, đứng lên. Dần dần, lão hoàng đầu cảm thấy xung quanh cái kia dính dính xúc cảm đang một chút xíu tối lui. Tựa như là từ cái nào đó không thể diễn tả đồ vật trong miệng tránh ra đồng dạng. Hắn lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, giang quan vẫn cắn đến mọi nhừ. Trước mắt nguyên bản ngưng trệ phòng ăn cũng dần dần khôi phục lưu động sắc thái cùng sinh cơ, các tân khách đàm tiếu âm thanh một lần nữa vang lên, từ xa mà đến gần, một chút xíu thay đổi đến chân thật. Đến lúc này, lão hoàng đầu mới chính thức yên lòng. Hắn biết đạo, cửa này, hắn bước qua. Ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt cái này quen thuộc nhưng lại lạ lẫm đến gần như không dám nhận nhau người trẻ tuổi, ngữ khí khẩn trương, lại cố gắng nhẹ nhõm, "Khục, ta tưởng là ai? Nguyên lai là Tiểu Phương Khánh a." Xác thực đã lâu không gặp. Lời vừa nói ra, ngồi đầy đều kinh hãi. Vô luận là Huyền Ương học tỷ, vẫn là nút ở quầy ba về sau hai cái đầu nhỏ, đều một mặt khiếp sợ nhìn về phía cái này quy lão bản, phảng phất lần thứ nhất chân chính biết hắn. "Nhỏ, Tiểu Phương Khánh, lao ra hòa này, lai lịch như thế sâu, thật sự là thâm tàng bất lộ a." Mặc kệ bọn hắn phản ứng ra sao, Phương Khánh lại chỉ là cười nhạt một tiếng, đúng như thấy một vị lão hữu thông dong hàn huyên, tất nhiên là lão bằng hữu, không biết có thể hay không giản xếp một chút. "Ngươi nhìn bộ quần áo này, có thể hay không?" Lão hoàng đầu vô ý thức liền nghĩ đáp ứng, đương nhiên, có thể lời nói chưa mở miệng, loại kia lạnh lẽo, ngọt ngào khủng bố xúc cảm lại một lần bọc đi lên. Cái này để hắn xít sao ngừng lại câu chuyện, lại là mất mạng để. Đáp sai, đầu này mạng giả sợ rằng thật muốn bàn giao ở chỗ này. Lao hoàng đầu run sợ đến kịch liệt, đã đến bên miệng trả lời chắc chắn, cứ thế mà kể lại. Trong chốc ngắn này, hắn đem liên quan tới thiên đế tất cả tình báo phi tốc qua một lần. Đã biết điều kiện một, thiên đế vai trò cố này nhân gian thể, đang tại hướng hắn đòi nhân tình, hỏi hắn có thể hay không xem tại ngày xưa tình cảm lên mạng mở một mặt. Đã biết điều kiện hai, nếu như đáp ứng, chính là vi phạm thiên quy, cũng không đáp ứng, chính là đắc tội thiên đế nhân gian thể. Giờ khắc này, lão hoàng đầu quả thực nghĩ hai mắt vừa nhắm, tại chỗ rắc băng một chút chết rồi được rồi. Tả hữu đều là tuyệt lộ. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái, quyết định chắc chắn. Đương nhiên, không thể lấy nha. Quy củ chính là quy củ, người người bình đẳng, tuyệt đối không thể làm việc thiên tư. Hắn một bên cắn răng nói xong, một bên gấp chằm chằm Phương Khánh trắng bệnh sắc mặt, đột nhiên đem cái cổ dương lên, ngựa khí chém đinh chặt sát, "Tiểu Phương Khánh, liền tính ngươi là ta người quen, cũng sẽ không cho ngươi mở một mặt lưới. Hiện tại, lập tức, mặc vào nhỏ bay bay, đi ra cho ta khiêu vũ. Chậm trễ lao quy việc buôn bán của ta, không thể được." Sau một lát, phồn hoa ăn uống trên đường lại náo nhiệt lên. Các nhà lối vào cửa hàng, vũ công nhóm nhộn nhịp đăng tràng, ganh đua sắc đẹp, mời chào khách hàng. Những này xuất từ Yên Hồng Viện chuyên nghiệp các học tỷ, động tác lớn mật mê hồn, tư thái cho người, hấp dẫn không ít ánh mắt. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người chuyên nghiệp như vậy. Liên nói một nhà nào đó mỗi ngày bổ dưỡng nấu canh cửa tiệm, một trái một phải đứng hai vị đặc biệt vũ công. Bên trái là cái dáng người cao gầy nữ tử, đang vui vẻ nhảy thỏ múa, cười đến ngựa tới ngựa lui, sức cuốn hút mười phần. Bên phải thì là cái biểu lộ ngốc manh hầu gái, cũng tại nhảy thỏ múa, chỉ là động tác có chút cứng ngắc, thần sắc cũng không được tự nhiên. Đi qua người đi đường, lơ đãng liếc nhìn. Xách, cái này nhảy không được a. Thuận miệng đánh giá một câu. Vừa muốn đi, lại đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào, lại quay đầu nhìn thoáng qua. Dùng sức rủi rủi con mắt, không đúng, lại nhìn một cái. Bất giác, miệng há thật to, rốt cuộc không có cách nào khép lại, đột nhiên liền tới hào hứng. Trong bất chi bất giác, nhà này không lớn cửa hàng bên ngoài, lại dần dần vây lên một vòng nhỏ người, nhộn nhịp ngừng chân nhìn lại. Cửa hàng bên trong, quầy ba phía dưới, ba người xếp xếp ngồi xổm, Sở Tiêu Tiêu, Hòa Nhạn Xuân Thu một trái một phải, đều dùng tính nể ánh mắt nhìn qua chính giữa Quy lão bản. Ngươi thật là dũng cảm nha. Quy lão bản nhưng là một mặt tự bế, trong miệng tự lẩm bẩm, các ngươi không hiểu. Các ngươi không hiểu. Ta cũng không muốn dạng này a. Có thể đây chính là thiên đế đại nhân ai. Ta ngay trước mặt hắn làm việc thiên tư, ta không phải điên rồi sao? Nhạn Xuân Thu như có điều suy nghĩ, hỏi, như vậy, ngươi tất nhiên không sai, làm gì trốn ở chỗ này phát run. Quy lão bản nghe xong, cả người co lại càng chặt hơn, âm thanh đều mang lên mấy phần nghĩ mà sợ, các ngươi còn trẻ à? Không biết thiên đế phía sau có một đám cuồng nhiệt fans hâm mộ. Bọn hắn mới mặc kệ cái khác, đám này fan cuồng đi lên, đó là thật muốn nhân mạng. Ta chỉ hy vọng hôm nay một màn này tuyệt đối đừng bị bọn hắn nhìn thấy a. Hắn một bên nói, một bên vô ý thức đem đầu hướng trong vỏ co lại, hoàn toàn không có chú ý tới, sau lưng, Huyền Ương học tỷ đang thâm trầm mà nhìn chằm chằm vào hắn. Nàng cấp tốc đập xuống hắn rùa đen rút đầu dáng dấp, thông qua đồng hồ đeo tay chuyển lên đến một cái tên là Thiên Đế nhà diễn đàn, trực tiếp phát vào giang hồ cưỡng gian rồi giết chết khiến bản khối. Ngay sau đó, ngón tay nàng cực nhanh đánh chữ, ta nghĩ cho Thiên Đế sinh 10 cái, hiện tại bán ra Thiên Đế đại nhân nữ trang chụp một tấm. Một thạch chấn động tới ngàn cơn sóng, toàn bộ diễn đàn nháy mắt nổ. Điều tra quan đại nhân còn tại nhiệm vụ bên trong, cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Giết người ăn cướp cướp hàng xin liên lạc nhân sĩ chuyên nghiệp Thích tiểu thư, cho ta muốn. Tiểu Trương Lạc mới là chính cung đại nhân, đầu ra đi. Là Ngũ tỷ, không phải Bẩn tỷ tỷ, các ngươi, bày ra binh khí đi. Chương 588, ta thật sự không biết khiêu vũ. Chương 588, ta thật sự không biết khiêu vũ. Học tỷ, mau tỉnh lại. Đừng ngốc cười nha. Tiếng người huyên náo nhà ăn nhỏ bên trong, hôm nay so với thường ngày càng thêm bận rộn. Liên Quý lão bản đều tự thân lên trận, tiến vào bếp sau hầm lên hắn cái kia sở trưởng con rùa dưỡng sinh canh. Hầm lên sở trưởng con rùa dưỡng sinh canh, Sở Tiêu Tiêu càng là loay hoay chân không chạm đất, thật vất vả ứng phó xong mấy bản khách nhân, vừa nghiêng đầu, đã nhìn thấy Huyền Ương học tỷ trốn ở một bên, một mặt si ngốc cười ngây ngô. Nàng không nhịn được phàn nàn, miệng ngươi nước đều muốn chảy ra á. Chuyện gì xảy ra a ngươi, cười đến cùng rút chúng 100 vạn tiên tệ giải thưởng lớn giống như. Huyền Ương vô ý thức lau khóe miệng, cười đến con mắt đều cong, nào có, cũng không chỉ 100 vạn. Nói được nửa câu, nàng mới bỗng nhiên khi phản ứng lại, vội vàng ho nhẹ hai tiếng, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, oán trách liếc tiểu học muội một cái, thấm thía ân cần dạy bảo, học muội à, ngươi cái này tư tưởng rất nguy hiểm. Cả ngày rút thưởng, muốn cước đạp thực địa, biết hay không? Nàng trên miệng còn tại nói thầm, trên cổ tay đồng hồ đeo tay cũng đã thuần thục sáng lên, cấp tốc hồi phục một đầu thông tin, cảm ơn Trường Lạc lao bản đại khí. Tiên tệ đã nhận đến, cái này liền gửi đi cho ngài. Kèm theo tặng Thiên Đế đại nhân thỏ múa bán manh 13 liền đập hồi phục xong xuôi, nàng lại liếc qua số dư bên trong cái kia một chuỗi dài không, khóe miệng làm sao cũng ép không đi xuống. Đang đắc ý, dư quang lại quét đến nói chuyện riêng danh sách bên trong, Bất tỷ tỷ ảnh chân dung đang tại điên cuồng lập lòe, báo giá còn đang không ngừng hướng bên trên ngày. Nàng khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là tắt đi cửa sổ. Không thể một hàng hai bán. Đây cũng không phải nàng bao nhiêu giữ chữ tín, mà là tiên giới sinh tồn thiết luật, công bằng giao dịch, có thể là ghi vào thiên điều bên trong. Hơn nữa còn là thập đại thiên điều một trong, tuyệt đối không thể đụng vào cái chủng loại kia. Có thể nói, cho dù là tiên giới nhất âm u nơi hẻo lánh bên trong chợ quỷ làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng phi thường quy mô bán, cũng tuyệt không người dám ở công bằng giao dịch bốn chữ này bên trên giở trò. Đóng lại đồng hồ đeo tay bên trên diễn đàn giao diện, Huyền Ương tiện tay thả xuống khăn lau. Nàng liếc qua thời gian, nhẹ nhàng gõ gõ bên cạnh đang mặt mày ủ rũ tiểu học muội. Đi rồi, thời gian đến, nên chúng ta tiếp ban. Tiếp ban? Tiếp cái gì ban? Sở Tiêu Tiêu vô ý thức hỏi lại, nhưng lập tức khi phản ứng lại. Nhà này hầu gái cửa hàng trước cửa tiếp khách công tác là luân phiên chế, thời gian này, xác thực nên hai nàng đi ra. Nghĩ như vậy, nàng vô ý thức hướng ngoài cửa tiệm nhìn lại, lập tức cả người sững sờ tại nguyên chỗ, không tự giác há to miệng. Vừa rồi chỉ cảm thấy trong cửa hàng bận tối mày tối mặt, nhưng chưa bao giờ chú ý tới, ngoài cửa tiệm mới thật sự là biển người mãnh liệt. Lúc này toàn bộ đường phố phảng phất bị ngăn chặn đồng dạng, thậm chí rõ ràng ảnh hưởng đến xung quanh cửa hàng sinh ý, bất quá, vấn đề không lớn. Những cái kia chủ quán lao bản cơ linh đầy lộ phộng, hạt dưa cùng quà và xe, khắp nơi giao hàng. Trong lúc nhất thời, mặc dù chen chúc, lại ngược lại lộ ra một mảnh náo nhiệt tan lạnh. Sở Tiêu Tiêu chỉ nhìn lướt qua, liền từ trong đám người nhận ra rất nhiều ngày xưa chỉ có thể tại hình chiếu bên trong nhìn thấy đại nhân vật. Có tiên giới phục cổ phái lãnh tụ, cũng có tân sinh phái tiên phong đại biểu. Những này bình thường vừa thấy mặt liền hận không thể bóp cái người chết ta sống đại nhân vật, giờ phút này lại phảng phất buông xuống tất cả thủ cũ. Trên mặt chỉ còn lại một loại biểu lộ, nhìn việc vui ánh mắt. Sở Tiêu Tiêu khỏe miệng có chút co lại, nàng xác định chính mình không có nhìn lầm, cái kia rõ ràng chính là một đống cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Mà những ánh mắt này tập hợp chỗ, là hai vị đang tại nhảy thỏ múa hầu gái. Trong đó một vị dáng người cao gầy, dung mạo xuất chúng hầu gái vẫn như cũ thần sắc tự nhiên, thậm chí tại vũ đạo lúc rảnh rỗi còn có thể hướng mấy cái người quen so với tâm. Một vị khác liền lộ ra đặc biệt co quắp, dáng người bình thường có chút phẳng, chỉ có tấm kia ngốc manh mặt coi như biết tròn biết méo. Nàng vốn là không am hiểu khiêu vũ, động tác cứng ngắc giống con rối, tại vô số trêu tức nhìn kỹ, thậm chí bắt đầu cùng tay cùng chân, cả khuôn mặt đều cứng đờ. Có thể mà lại nàng cái này vụng về biểu hiện, ngược lại để đám người xung quanh càng ngày càng hưng phấn. Không biết là cái nào việc vui người trong đám người huýt sáo, hô, đúng, chính là như vậy. Đẹp mắt, thích xem, còn muốn nhìn. Thiên đế đại nhân, động tác lại lớn mật một điểm. Hồ nào âm thanh liên tục không ngừng. Tại mọi người nóng bỏng trong chờ mong, hai thỏ hầu gái Phương Khánh cảm giác chính mình có một chút xíu chết đi. Sắc mặt tái nhợt, tay chân căn bản không nghe sai khiến, một cái lảo đảo, kém chút đem chính mình trượt chân tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, Sở Tiêu Tiêu sắc mặt so với Phương Khánh còn muốn trắng xám. Đầu phảng phất sắc nổ tung đồng dạng, vang lên ong ong. Nàng gần như muốn khóc lên, bờ môi run nhẹ nhẹ, thấp giọng thì thào, đến cùng là ai tiết lộ phong thanh? Những này đáng ghét việc vui người, làm sao sẽ tới nhanh như vậy? Song song, phải chết. Nàng nói năng lộn xộn nói xong, kéo lại bên cạnh chẳng biết tại sao cũng sắc mặt trắng bệch Huyền Ương học tỷ, đừng phát ốc, cứu giá, nhanh cứu giá a. Lời còn chưa dứt, nàng đã ngao một tiếng nhào đi ra, xít sao níu lại kém chút ngã sấp xuống thỏ nhĩ nương Phương Khánh. Một trận rối loạn về sau, cửa hàng nhỏ cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Lần nữa khôi phục trật tự trong tiểu điếm, dáng người cao gầy thỏ nhĩ nương trưởng công chúa, thành quầy lễ tân nhân viên thu ngân. Thỏ nhĩ nương Phương Khánh cùng tiểu thỏ nhĩ nương Nhạn Xuân Thu thì đảm nhiệm chuyển đồ ăn cùng vệ sinh công tác. Không nói trưởng công chúa trước mặt đã xếp thành hàng dài, phòng ăn nơi hẻo lánh, Nhạn Xuân Thu nhìn qua sắc mặt vẫn như cũ trắng bệnh, phảng phất sắp hư mất lục sư phụ, đầy mặt lo lắng, muốn nói lại thôi. Đang muốn mở miệng, lại nghe được một tiếng thật dài thở dài, chết một hồi lâu Phương Khánh, cuối cùng lại còn sống tới. Sắc mặt tái nhợt dần dần khôi phục hồng nhuận, ngựa khi đã buồn cười với bất đắc dĩ, khẽ thở dài, chuyện khác để ta làm cái gì cũng được, nhưng ta thật sự không biết khiêu vũ à. Lời vừa nói ra, nguyên bản liền náy không thôi Nhạn Xuân Thu lập tức rủ xuống đầu, hiểu xỉu ba ba mà thấp giọng xin lỗi, thật xin lỗi, lục sư phụ. Đều tại ta, mới để cho ngài khó xử như vậy. Ta lần sau cũng không dám nữa. Hai người hoàn toàn không tại một cái nhiều lần đạo, Phương Khánh trừng mắt nhìn, sau một lát, lúc này mới khi phản ứng lại. Nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay vô Nhạn Xuân Thu đầu, nghĩ gì thế? Cái này có cái gì tốt ấy nấy? Cũng không phải là đại sự gì, chỉ là cái sai lầm nhỏ. Tiên giới công đạo, chứa được điểm này vô tâm chi thất. Phạm sai lầm, tiếp thu trừng phạt liền tốt. Tả hữu bất quá 12 cái canh giờ mà thôi. Gặp Phương Khánh nói thật nhẹ nhàng, Nhạn Xuân Thu nhưng như cũng dùng sức lắc đầu, vội vã muốn nói cái gì, lời đến khỏe miệng nhưng lại nghẹn lại, không biết nên như thế nào biểu đạt. Sau một lát, hắn mới rốt cục đem dằn xuống đáy lòng lời nói ép ra ngoài. Không đúng. Không phải 12 cái canh giờ chuyện. Vấn đề là, ngài có thể là thiên đế đại nhân. Làm sao có thể? Tại trước mặt mọi người, như vậy. Bị. Thiếu niên tiếng nói im bặt mà dừng, rốt cuộc nói không được. Chương 589, khóa thứ nhất. Chương 589, khóa thứ nhất. Tại hắn thâm căn cố đế trong quan niệm, đừng nói là lục sư phụ dạng này kê cao gối mà ngủ cựu trùng thiên, chấp trưởng tam giới quyền hành thiên đế, liền xem như nhân gian một cái phổ thông thông đế vương, cũng tuyệt không có khả năng tha thứ như vậy chơi bừa. Hoàng gia uy nghiêm cao hơn tất cả. Tội khi quân sở dĩ tồn tại, chính là vì giữ gìn phần này không thể xâm phạm uy tín, bôi nhọ quân vương cùng cấp phản quốc, tội có thể chỗ cực hình. Mà bây giờ, hắn mặc dù xúc phạm chỉ là thiên điều bên trong nhẹ nhất một hạng, chịu trừng phạt cũng bất quá là chỉ là 12 cái canh giờ lao dịch, có thể chuyện này liên lụy đến thiên đế. Thiên đế bởi vì hắn sai lầm bị liên lụy, thậm chí bị ép buộc mặc vào trang phục hầu gái, tại trước mặt mọi người hiên múa, còn bị xung quanh vô số xem náo nhiệt việc vui người chúng tùy ý trêu chọc. Vừa rồi hắn cũng liếc qua trên cổ tay kiện kia kỳ quái pháp bảo đẩy đưa điểm nóng, mặc dù không hiểu nhiều như thế nào sử dụng, lại bị mấy đầu bạo tạc tin tức bỗng nhiên nhập vào trong mắt. Lấy thiên đế khiêu vũ làm chủ đề một đã hỏa khắp tiền lưới, nhất là cái kia một bộ bắt giữ hắn cùng tay cùng chân, tứ chi cứng ngắc dáng múa khôi hài hình ảnh. Đường đường thiên đế, lại tại giờ khắc này biến thành toàn bộ tiên giới cho cười. Nhạn Xuân Thu chân chính để ý chính là cái này. Phạm sai lầm, hắn nhận, lao dịch, hắn chịu. Những này theo hắn đều không quan trọng gì. Có thể hắn chân chính không thể nào tiếp thu được, là nhà mình lục sư phụ chịu đủ. Chuyện này mới quan trọng nhất. Một bên Vương Khánh giống như là nhìn thấu trong lòng hắn suy nghĩ, khẽ cười một tiếng, lắc đầu, ngược lại cũng không vội mà nói chuyện, ngược lại đứng dậy nhấc lên góc tường chất thải thực phẩm thùng cùng khăn lau, bắt đầu thu thập vừa vặn bàn kia khách nhân lưu lại tàn cuộc. Canh thừa thịt nguội bị hắn một chút xíu thu vào trong thùng, dính đầy dầu nhất mặt bàn một lần nữa lau đến ánh sáng như mới. Nhạn Xuân Thu ngơ ngác đi theo sau hắn, như cái phạm sai lầm học sinh tiểu học, cúi đầu không dám nói. Hắn nhìn xem lục sư phụ động tác ở giữa lộ ra lạnh nhạt, không có sử dụng mảy may đạo pháp, hoàn toàn là tự tay một chút xíu làm, góc áo thậm chí cọ lên mỡ đông, lại so với lúc trước lúc khiêu vũ muốn theo cho phép nhiều. Nhạn Xuân Thu liền như thế yên tĩnh nhìn qua lục sư phụ lau xong một bàn, lại chuyển hướng tiếp theo bàn. Động tác dần dần thuần thục, không đội không chậm, thân hình thong dong, thần sắc bình tĩnh, không có chút nào bởi vì thân phận đặc thù mà hiện ra một tia quấy nhiễu. Nhạn Xuân Thu cuối cùng lấy lại tinh thần, đội vàng xông về phía trước cũng bắt đầu làm chính mình việc. Mặc dù chỉ là đơn giản nhất việc vặt, nhưng hôm nay trong cửa hàng thực tế bận rộn. Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh xuyên qua ở giữa, cho đến mấy canh giờ sau, mới dần dần có thể nghỉ ngơi. Ngưng tay đến, Phương Khánh nhìn hướng thần sắc giống vậy bình tĩnh Nhạn Xuân Thu, lại lần nữa khẽ cười một tiếng, chậm rãi mở miệng, lại là khẽ cười một tiếng, lúc này mới lên tiếng chậm rãi nói. Đối chính là đúng, sai chính là sai. Đây chính là ta công đạo. Cũng là ta sáng lập tiên giới dự tính ban đầu. Càng là ta một đường đến nay theo đuổi. Đúng sai rõ ràng chuyện, vốn là không đắp trộn lẫn thân phận. Cũng không nên bởi vì thiên đế, liền có ngoài định mức gãy ngộ, lời nói ở đây, hắn hơi chút dừng lại, nhìn về phía Nhạn Xuân Thu, ngựa khí nói nghiêm túc, theo ngươi, ta thân là thiên đế, hôm nay biến thành chúng sinh trò cười, là tuyệt đối không thể tiếp thu sự tình. Vậy ta nói cho ngươi, cái này theo ta, kỳ thật thật sự không quan trọng. Bọn hắn cười lại như thế nào? Bị làm thành hẹ một tùy ý chuyên bá, cung cấp người tìm niềm vui, lại như thế nào? Cho dù ta hôm nay trở thành thỏ nhĩ nương hầu gái, phục vụ nơi này mọi người lại như thế nào? Cái này thay đổi chút nào không được ta là thiên đế sự thật. Thiên đế chính là thiên đế, chưa từng cho tranh luận. Sẽ không bởi vì thải y làm vui vẻ cho người, liền mất phân lượng. Tiên giới chúng sinh, bao gồm giờ phút này đang rơi vào cuồng hoan những này, cuồng hoan sau đó, vẫn như cũ muốn tuân thủ nghiêm ngặt thiên điều chuẩn tắc. Hơn nữa, Phương Khánh ngữ khí tại cái này thoáng chậm dần, ta thậm chí vui mừng bọn hắn dám bắt lấy hôm nay cơ hội này đến lừa gạt ta. Điều này nói rõ ta một mực phổ biến công đạo đã thâm nhập nhân tâm. Ta người người làm người lý lẽ niệm đã bị quán triệt. Bọn hắn đều hiểu, chỉ cần tại thiên điều cho phép phạm vi bên trong, bọn hắn cái gì cũng có thể làm, cho dù là như hôm nay dạng này, có cơ hội đem cao cao tại thượng thiên đế tiêu phí thành tên hề liền tuyệt sẽ không mềm tay. Bởi vì bọn họ biết đạo, cái này sẽ không có bất luận cái gì hậu quả. Bài này đầu tiên là đối thiên điều tán đồng. Cái này rất tốt. Bọn hắn biết đạo, tại thiên điều bên trong làm ra bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không nên đón thiên đế trả thù. Nói đến đây, hắn ánh mắt vượt qua tủ kính, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhạn Xuân Thu theo Phương Khánh ánh mắt, cũng hướng ngoài quán nhìn. Chỉ thấy không ít bữa vặn ăn uống no đủ tân khách đang lần lượt đi ra cửa tiệm, từng cái trên mặt tràn đầy hào quang, phảng phất cùng có vinh yên. Tựa hồ thể xác tinh thần được đến thỏa mãn cực lớn. Còn tại hô bằng hưu dẫn kèm, nói chuyện say xưa hôm nay viên này bất khả tư nghị kinh lịch. Phương Khánh âm thanh lại lần nữa chậm rãi vang lên, "Tiểu Nhạn Nhi, đây là ta tiếp tế ngươi bài học, cũng là lúc trước sư phụ ta Lăng Ca dạy cho ta khóa thứ nhất. Tu đạo, tu đạo. Thiên tâm chính là tâm ta, thiên đạo chính là công đạo. Trước cầm đạo giới chỉ, mới có thể trưởng đạo lực lượng. Cái này trình tự, tuyệt đối không thể điên đảo. Lực lượng đối với thiên tâm đến nói, được đến quá mức dễ dàng, như không có đạo giới chỉ trói buộc, cuối cùng là họa không phải là phúc. Khống chế không được lực lượng, không bằng không muốn, nhưng ngươi mắt nhìn bên dưới cảnh tượng như vậy, không cũng rất hảo. Ta đạo người chỗ thi hành đạo lý có lẽ rất khó để những này người ngoại đạo lý giải, nhưng vấn đề không lớn, không cần bọn hắn lý giải, chỉ cần bọn hắn tôn trọng liền có thể." Phương Khánh nói đến chỗ này, trong lời nói mỉm cười. "Ngươi nhìn bây giờ cái này tiên giới, cầm đạo giới chỉ người nhiều như thế, cái này thật tốt, ta cũng có thể càng thêm yên tâm trưởng đạo lực lượng. Ngươi có thể minh bạch." "A." Nhạn Xuân Thu hơi ngẩn ra, luôn cảm thấy thuyết pháp này có chút kỳ quái, đạo giới chỉ, không phải là chính mình cầm trông coi sao? "Đây là tứ sư phụ, ân, chính là thiên tâm tứ tổ lúc trước dạy ta." Phương Khánh khẽ cười một tiếng, thuận miệng giải thích nói, "Hắn chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Cái này cũng trách không được hắn, dù sao tứ tổ tu hành tuế nguyệt quá sớm, dừng bước tại đệ thất cảnh liền đã mất phương hướng. Hắn bộ kia lý luận, tin hết lời nói, còn không bằng không tin. Hôm nay ta dạy cho ngươi, là sư tôn ta Lăng Ca lúc trước truyền thụ cho ta khóa thứ nhất, nhìn như là khiến người khác cầm thai, kỳ thực là đem tự thân công đạo truyền bá ra ngoài, làm hắn người tuân theo. Ta truyền lại đạo, tên là người người làm người. Vì vậy, ta truyền thụ ngươi khóa thứ nhất, cũng được xưng là siêu thoát lý lẽ." Chương 591, ít nhất còn có một người. Chương 591, ít nhất còn có một người, cho nên, lục sư phụ, ngươi nói là, cũng không phải là ta bại bởi hắn người, mà là chính ta lựa chọn tử vong. Vẻ mờ mịt tại Nhạn Xuân Thu trong mắt tràn ra. Trong nháy mắt đó, vô số suy nghĩ từ hắn trong đầu trào lên mà qua. Hắn tính toán tìm kiếm bất kỳ một cái nào có thể làm cho mình từ bỏ hết thể lý do, lại phát hiện, căn bản không cần tìm kiếm. Vẹn vẹn một sát na, thiếu niên bỗng nhiên giật mình, chính mình tự hồ cho tới bây giờ liền không có chân chính khát vọng sống qua đi xuống. Hắn mặc dù tìm không được chính mình từ bỏ hết thể lý do, nhưng tương tự hắn cũng tìm không được để chính mình sống tiếp lý do. Hắn sinh ra đã biết, thở nhỏ liền rõ ràng chính mình số mệnh là khiêu chiến cái kia uy áp chư thiên vạn giới thiên chi mẫu. Cùng nhau đi tới, lang bạt kỳ hồ, bao nhiêu chí thân bởi vì hắn đổ vào vũng máu bên trong. Thiếu niên cả đời cơ khổ, con đường phía trước khó khăn, hắn nhưng thủy chung chỉ nắm chặt đao trong tay, vùi đầu hướng về phía trước. Có lẽ hắn sẽ chết tại thảo phạt thiên chi mẫu đường xá bên trên, nhưng hắn không thèm quan tâm. Bởi vì đây là hiện tại duy nhất chống đỡ hắn động lực để tiến tới. Cho dù trên đường xuất hiện cái này đến cái khác thần bí sư phụ, trong bóng tối dạy hắn lấy đăng thiên chi thuật, thiếu niên nhưng lại chưa bao giờ thay đổi tâm cảnh, hắn vẫn như cũng là cái kia quyết tuyệt cô dũng giả. Như những sư phụ này đúng như bọn hắn lời nói như vậy thông thiên triệt địa, cần gì phải như cống ngầm bên trong chuột đồng dạng giấu đầu lộ đuôi, chỉ dám mượn hắn thanh đao này đi đâm về ở trên bầu trời này. Mặc dù trong lòng không hề tin tưởng, thiếu niên lại không có lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể nắm chắc mỗi một chút khả năng cơ hội. Giống như để tuyến như con rối, đi theo mấy vị sư phụ tại hồng trần bên trong học tập lừa gạt chúng sinh giá tiếp vận mệnh chi thuật. Tại sinh tử giết chóc ở giữa, tại mỗi một cái tử vong giáng lâm trong nháy mắt, cảm ngộ đại đồ lục thuật. Tại mỗi một lần áp lên thân gia tính mệnh đánh cược bên trong, tu tập tuyệt địa lật bản khi thiên chi pháp. Tại khổ trong lao, tiếp nhận vô số hình phạt gia thân, trải qua vô tận lăng trì nhục thể nỗi khổ, cắn chặt răng, học được giấu kín tự thân tin tức chi pháp. Sau đó lại tại tình dục trầm luân bên trong, tại tất cả nhục nhã bên trong, bị dẫm vào bùn nhão chỗ sâu, tiếp theo niết bàn tại nước bùn, rửa sạch duyên hoa, như bạch liên trùng sinh, tập được thế gian trí cường phòng ngự chi pháp, tình dục chú. Cho đến giờ phút này, hắn biết chính mình đã trở nên rất mạnh, nhưng đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng trong lòng cũng không có cụ thể tiêu chuẩn. Có thể hắn rõ ràng thấy được, vị kia chưa từng am hiểu che giấu cảm xúc thiên dục đạo ngũ sư phụ trong mắt, lóe lên một vẻ không che giấu chút nào kinh diễm. Ánh mắt kia, tựa như tại nhìn chăm chú một thanh từ chính mình tự tay đúc thành tuyệt thế bảo đao. Nhưng thiếu niên cũng thấy được rõ ràng, trong ánh mắt kia trừ bỏ kinh diễm bên ngoài, chỉ còn được như ý khoái ý cùng ngân lệ, không thấy nửa phần ôn nhu. Cũng chính là vào thời khắc ấy, hắn hiểu được, từ khi hắn đi ra một khắc kia trở đi, những sư phụ này bồi dưỡng hắn, đốc thúc hắn, ma luyện hắn, duy nhất mục đích chính là tự tay chế tạo ra một cái tuyệt thế hào đao. Mà thanh đao này, cuối cùng rồi sẽ thay bọn hắn đạt tới mong muốn. Kết cục tốt nhất, cũng bất quá là tại sau khi chuyện thành công, đao đoạn người vong. Thiếu niên sớm đã không phải ngày xưa Ngô Hạ A Mông, hắn nhìn hiểu nhân tâm, cũng đọc hiểu tất cả tiểu ý phía sau cất giấu ác ý, có thể hắn vẫn như cũ không quan tâm. Chỉ cần có thể báo thủ, mình coi như hủy, lại như thế nào. Vì vậy, mang loại này cam chịu tín nhiệm, thiếu niên tại ngày đó, lựa chọn đầu kia hỗn loạn nhất trên đường phố, nhất giang hồ nhà kia quán rượu nhỏ. Bày ra trong lòng mình nhất giang hồ tư thái, lấy ra trên thân còn sót lại ngân lượng, mua trong cửa hàng rượu mạnh nhất. Sau đó, tiến tĩnh chờ đợi. Chờ đợi vị kia sắp đến lục sư phụ. Hắn không hề cảm thấy mới tới vị này sẽ cùng vị trí thứ 5 có cái gì khác biệt. Bất quá lại là một cái mưu đồ lợi dụng hắn âm mưu người mà thôi. Nho nhỏ thiếu niên, vào thời khắc ấy, từ trong tới ngoài xây lên đời này cứng rắn nhất phòng ngự. Hắn nghĩ sưng một sừng, vị này lục sư phụ đến cùng đủ tư cách hay không dạy hắn. Có thể hắn tuyệt sẽ không nghĩ đến, hắn tất cả tự cho là đúng phòng ngự, tại nhìn thấy cái kia ôn nhuận như ngọc thanh ý nhân lúc, lại bị bại triệt để như vậy. Vị này lục sư phụ, cường đại đến xưa nay chưa từng có. Cường đại đến, gần như làm hắn ngạt thở. Đó là vị trí thứ 5 sư phụ chưa hề trò qua hắn chèn ép, chỉ là nhẹ nhàng rung một cái, liền bể nát hắn tất cả giáp trụ. Nhưng thiếu niên chưa từng nổi trí, có thể đánh bại hắn, tuyệt không phải vũ lực. Tất nhiên chính diện ngăn cản thất bại thảm hại, thiếu niên liền chiếu theo vị trí thứ 5 sư phụ dạy, lấy ẩn dấu thông tin chi pháp, lấy khi thiên chi pháp, lấy mạng đồ giá tiếp chi thuật, tại bề ngoài của mình bên trên, một tầng lại một tầng bao trùm nhân cách, đem chân thật chính mình chôn thật sâu vào sâu trong bóng tối. Tất nhiên vị này lục sư phụ thích đóng vai phụ từ tử hiếu một màn này, vậy hắn liền bồi hắn diễn. Từ giờ trở đi, hắn sẽ là cái mang ơn, nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn hoàn mỹ độ nhi. Không quản lục sư phụ cất giấu mục đích gì, hắn đều muốn tự tay đào ra đáp án. Sau đó, hắn đi theo vị này lục sư phụ, bước lên một tràng gần như mộng ảo lữ đồ. Lữ đồ bên trong, hắn bái sư, gặp một cái cường đại đến đáng sợ tồn tại, cũng đi một cái tốt đẹp đến không giống thế giới chân thật. Giấu tại nội tâm nhất âm u nơi hẻo lánh nhạn xuân thu, từ đầu đến cuối không nói, chỉ là một mực thao túng giả tạo nhân cách hướng đối hết thảy, tiếp thu tất cả thiện ý, nhưng cũng chôn giấu sâu nhất đề phòng. Tại làm rõ lục sư phụ chân chính mục đích phía trước, hắn tuyệt không bại lộ chính mình. Nhưng không thể không thừa nhận chính là, dù cho hắn dùng nhất bắt bẻ ánh mắt, sâu nhất ác ý đi phỏng đoán, cũng chưa từng từ lục sư phụ trên thân cảm nhận được một tia nhằm vào hắn ác ý, cái này sao có thể? Thiếu niên nghi hoặc đến cực điểm. Hết thảy bất quá nói là êm hay, cuối cùng chẳng qua là muốn lợi dụng hắn mà thôi. Tựa như vị trí thứ 5 sư phụ, bọn hắn muốn, cũng bất quá là một thanh vừa vặn có thể giết chết thiên chi mẫu lại vừa vặn sẽ đứt rời đao. Có thể mà lại, hắn nghe được cái gì? Đáp án tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn biết lục sư phụ mục đích. Hắn nghe thấy lục sư phụ nói, hắn muốn để chính mình sống sót, sống đến tương lai. Một khắc này, thiếu niên không thể không thừa nhận, hắn trùng điệp bao trùm cách người mình vô số người cách ngụy trang, một tấc, lặng yên vỡ vụn. Rõ ràng lục sư phụ chẳng hề làm gì, không có sử dụng hắn cái kia ngập trời lực lượng, không có thi triển bất kỳ thủ đoạn nào. Trước mắt chẳng qua là một cái, bị hắn che chở dân chúng che bừa, đùa giỡn có chút chật vật thỏ nhĩ nương mà thôi. Không có đối với hắn sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Muốn nói nếu như mà có, duy nhất để thiếu niên cảm nhận được, chính là trước mắt thỏ nương trong mắt không chút nào che giấu chân thành. Thiếu niên tại cái này một khắc minh bạch, chính mình trung quy là thất bại thảm hại. Đối với nói dối, âm mưu cùng quỷ kế, hắn sớm đã xây lên trùng điệp giáp trụ, lao thương bất nhập. Nhưng chỉ có chân thành mới là khoái đao, mà hắn chưa hề đối với cái này bố trí phòng vệ. Lục sư phụ thẳng thắn cùng chân tâm, đối với hắn mà nói, liền như là trầm mặt lại bạo kích, tháo bỏ xuống hắn tất cả phòng bị. Tất cả mọi người tại quan tâm hắn thanh đao này phong không sắc bén, chỉ có Lục sư phụ, hy vọng hắn còn sống. Sống đến so với tất cả mọi người tốt, kế thừa hắn hết thảy. Từng bước một hướng đi tương lai, khai sáng cái kia dung luyện vạn giới, duy nhất không hai tiền giới. Cuối cùng, quân lâm thiên hạ, trở thành tiên đế. Chương 592, về nhà. Chương 592, về nhà. Mà kèm theo đáp án này cùng nhau hiện lên, là một cái khác đoạn để hắn trở tay không kịp tình báo, chính mình chết rồi, Tráng Niên mất sớm. Nói thật, chuyện này đối với Nhạn Xuân Thu mà nói, cũng không tính cái gì khó mà tiếp thu tin tức. Dù sao đi qua mỗi một ngày, hắn mặc dù sống, lại mỗi giờ mỗi khắc không chờ mong chính mình tử vong. Bởi vì hắn chưa hề tìm tới, nhất định phải tiếp tục lý do sống. Nhưng bây giờ, hết thảy khác biệt. Nhạn Xuân Thu không còn bị quan chán đời, cứ việc trên đời này vẫn có vô số người mong đợi hắn chết, nhưng từ đầu đến cuối có một người, hy vọng hắn sống thật tốt. Hắn không muốn để cho người kia thất vọng. Có thể hiện thực hoang đường, mà lại tại cái này một khắc cầm bang trình diễn. Rõ ràng phía trước, hắn còn sống mỗi một khắc đều tại khát vọng chết đi, lại giống cống ngầm bên trong chuột, chật vật mà ngoan cường mà sống tiếp được, mà bây giờ, coi hắn cuối cùng lấy dũng khí, muốn nghiêm túc sống tiếp thời điểm, hiện thực lại nói cho hắn, Lục sư phụ cũng nói cho hắn, người đã chết. Là hoảng hốt, là khủng hoảng, vẫn là không cam lòng. Thiếu niên tại cái này một khắc, đem tâm thần của mình thấy rõ xét lại một lần. Cái gì tâm tình tiêu cực đều không có. Hắn nhìn thấy, chỉ có hai chữ, thoải mái. Phản phất cái nào đó chấp niệm bỗng nhiên buông ra, Nhạn Xuân Thu tại cái này một khắc chân chính buông xuống cái gì. Nụ cười trên mặt hắn, lần thứ nhất như vậy chân thành, lại như thế thuần túy. Trong lòng sớm đã có đáp án, vào giờ phút này, hắn lại quá là rõ ràng, bây giờ cái này khát vọng sống sót, không muốn để Lục sư phụ thất vọng chính mình, nếu quả thật có một cái lý do, có thể để cho hắn thản nhiên nên đón tử vong, đó nhất định là bởi vì hắn làm cái nào đó chính mình cho rằng đáng giá chuyện. Vậy liên tốt. Dương mắt nhìn hướng bên cạnh một mặt lo lắng thỏ nương sư phụ, trên mặt thiếu niên tràn ra chân thành lại long lanh nụ cười, lại không có trả lời nghi vấn của hắn, ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt đem chủ đề chuyển hướng nơi khác. Lục sư phụ nói đùa, tương lai chuyện ta làm sao có thể dự báo đâu? Nếu thật có một ngày như vậy, cũng bất quá là tốt nhất an bài mà thôi. Nói đến chỗ này, hắn tiếng nói bỗng nhiên nhất chuyển, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía nhà mình sư phụ, thanh âm êm dịu lại mang theo không cho né tránh nghiêm túc, ngược lại là ngài, có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Ví dụ như thiên ma. Thiên ma hai chữ vừa ra, thiếu niên hiếm hoi tại Lục sư phụ Phương Khánh trên mặt bắt được một tia thất thố. Ngươi làm sao sẽ biết thiên ma? Người nào nói cho ngươi? Phương Khánh thần sắc đột nhiên ngưng trọng, ngựa khí nghiêm túc, mơ hồ lộ ra mấy phần linh cảm không lành. Nhạn Xuân Thu ánh mắt vẫn như cũ trong suốt thuần túy, mang theo vài phần đắc ý chỉ trong mắt mình mơ hồ hiện lên là cấn, lại mở ra lòng bàn tay, lộ ra đạo kia huyền diệu công thức toàn chi. Lục sư phụ, cũng chớ xem thường ta nha, bây giờ ta thế nhưng là rất lợi hại. Hắn cười đến giảo hoạt, trong giọng nói cất dấu nho nhỏ khoe khoang, chỉ cần một điểm dấu vết để lại, ta đôi mắt này có thể nhìn thấy so với ai khác đều nhiều. Thấy hắn như thế tự tin, Phương Khánh miễn cưỡng nhẹ gật đầu, trầm ngâm một lát, cố ý dùng nhẹ nhõm giọng điệu nói ra, thiên ma sự tình, ngươi không cần quan tâm, ta tự có an bài. Mắt thấy thiếu niên còn không theo không buông tha muốn truy hỏi, Phương Khánh khẽ cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ trán của hắn. Tại đối phương bất mãn lại ủy khuất nhìn chăm chú bên trong, hắn tiện tay cởi xuống trên thân tạp dề, cười nhẹ nhàng nói, đi rồi, canh giờ đến, chúng ta nên tan tầm về nhà. Nhạn Xuân Thu sững sờ, lúc này mới ý thức được, mình cùng sư tôn cũng bất chi bất giác làm đầy 12 cái canh giờ công nhân tình nguyện. Mãi đến trên thân kiện kia làm hắn xấu hổ đến cực điểm trang phục hầu gái hoàn toàn biến mất, hắn mới có hơi hoảng hốt, phản phất mới từ một tràng đại mộng bên trong tỉnh lại. Quay đầu lướt đi, trong nhà ăn quý lão bản đang một mặt xoắn xuýt đếm lấy tiền, ánh mắt phức tạp. Thiếu niên quay đầu, mới phát hiện chính mình đã bị dắt đi ra thật xa. Tay trái bị dưỡng phụ Lục sư phụ dắt, tay phải thì bị vị kia cao gầy mỹ lệ Minh Quân dắt, nói chính xác, đây là dưỡng mẫu của hắn đây. Nhạn Xuân Thu không tự giác nâng lên quẹ miệng, tiêu ý lặng lẽ bỏ lên trên khuôn mặt. Lục sư phụ nói, tan tầm, dẫn hắn về nhà. Về nhà a, thật tốt. Nhạn Xuân Thu, có nhà. Một nhà ba người, cứ như vậy không có sử dụng bất luận cái gì thần thông pháp lực, tựa như bình thường nhất bất quá phàm nhân đồng dạng, ngồi lên bên đường xe buýt. Một đường đổi xe, lại tại lòng đất ngồi một đầu dáng dấp có chút kinh người đại xà. Cuối cùng, ba người bước chân dừng ở một cái phổ thông cửa tiểu khu. Tốt ta, nói là bình thường, có thể đối Nhạn Xuân Thu đến nói, đã vô cùng không bình thường. Cao vút trong mây đại lâu, màu xanh biết xanh đun vườn hoa, nhàn nhã cư dân dắt sùng vật từ bên cạnh chạy qua, chuyện trò vui vẻ. Hết thảy đều lộ ra như vậy an lành, tốt đẹp. Dọc theo con đường này, Nhạn Xuân Thu gặp nhiều dạng này khu dân cư nhỏ. Tiên giới người, tựa hồ cũng thiên vị ở tại nơi này dạng cao ốc bên trong. Cái này so với hắn trong trí nhớ bình dân bách tính chỗ ở nhà tranh, xác thực đã như trên trời chỗ ở có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, nhà mình Lục sư phụ, thế mà cũng ở chỗ này, cũng không phải ghét bỏ nơi này không tốt, nơi này có thể quá tốt rồi. Nhưng Lục sư phụ thế nhưng là thiên đế ấy, liền không có thiên cung gì đó sao? Nói thật ra, hắn chủ yếu là muốn kiến thức một chút, như thế nào tiên thượng cũng quyết. Sách, đáng tiếc, xem ra là kiến thức không tới. Nhà mình Lục sư phụ, thủy chung là không giống. Bất quá, sáng minh tâm bên trong tồn lấy một ít tiếc nuối, trên mặt thiếu niên nụ cười nhưng lại chưa bao giờ thay đổi qua. Những thứ này đều không trọng yếu, trọng yếu là cùng một chỗ. Có thể cùng Lục sư phụ cùng một chỗ, chính là trọng yếu nhất chuyện. Mang theo một đường nghĩ linh tinh, thang máy đinh một tiếng, đến nhà. Tất cả chờ mong vào thời khắc ấy kéo căng, thiếu niên chăm chú nhìn cái kia quạt đang từ từ mở ra cửa. sau đó nháy mắt sau đó, "Go go, Phương đại ca, ngươi trở về á?" Thiếu niên cả người lơ ra tại chỗ, khiếp sợ nhìn về phía trong phòng, một đầu đang dùng hai chân đứng đại cậu, trên thân phủ lấy tập dề, một cái chân cầm cái nồi, một cái móng khác còn đang nắm chổi. Trắng đen xen cái lông, đúng là một đầu đại cậu, không sai. Giờ phút này nó một tấm mặt chó cười đến không ngậm miệng được, lưới hô xích thở phì phò. Đối mặt thiếu niên hóa đá biểu lộ, Phương Khánh ngược lại là cười đến tự nhiên, thuận miệng giải thích nói, "À, đây là dưới lầu nô gì nhà chó. Nàng báo cái lao niên đoàn, đi ra thời gian lữ hành, nâng ta chiếu cố một hồi. Nói ta trông nom một đoạn thời gian." Thiếu niên trầm mặc nhìn chăm chú lên đầu này buộc lên tập dề, cầm trong tay đồ làm bếp, còn đội vàng quét dọn đại cầu, trong lúc nhất thời có chút không phản bắt được. Cái này nào giống là cần được chiếu cố bộ dáng, rõ ràng là tới làm ra chính a. Giống như là xem thấu Nhạn Xuân Thu nghi hoặc, đại cầu gầm một tiếng, chủ động mở miệng, "Là nha. Trước đây ta không hiểu chuyện, lao tại trong nhà quấy rối, Phương đại ca liền dạy ta học chút đồ vật." Nó ngữ khí tự hào, cái đuôi lắc nhanh chóng, "Hiện tại ta biết có thể nhiều á." Nhạn Xuân Thu trầm mặc đi vào trong phòng, hắn hiện tại rất muốn nổ nước bọn, lại nhất thời không biết nên từ chỗ nào bắt đầu nổ lên. Chương 593, ta có một cái chó bằng hữu. Chương 593, ta có một cái chó bằng hữu. Gâu, ăn à, mau ăn à, thất thần làm gì? Gâu, là không hợp ngươi khẩu vị sao? Không lớn nhỏ trước bàn ăn, Nhạn Xuân Thu ngơ ngác nhìn qua trước mắt bốn đồ ăn một bát canh. Đồ ăn làm đến khá tinh xảo, cho dù ai đều nhìn ra được đầu bếp dụng tâm. Củ cải điêu khắc thành hoa nhỏ, thức ăn bày bàn cũng cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí còn tú một thanh dao công, nhất là cái kia chén nhỏ bên trong đậu hũ non, không biết bị cắt bao nhiêu đao, như một đóa nở rộ hoa ở trong nước nhẹ nhàng tràn ra. Nhạn Xuân Thu cẩn thận nhìn một lần, lại quay đầu nhìn hướng ngồi xổm tại bên cạnh, một mặt hưng phấn nhìn chằm chằm chính mình cậu tử. Cái này đại cậu hai cái chân sau ngồi chồm hổm ở bên cạnh hắn, trên thân còn buộc lên cái nhỏ tập dề, toét miệng lẽ lưỡi, hô xích thở phì phò, ánh mắt sáng long lánh tràn ngập chờ mong. Hưng hục, hưng hục, hưng hục, Nhạn Xuân Thu có chút ngộp. Lại nói về nhà một lần, liền bị nhà mình cậu tử đặt tại trước bàn cơm ném uy. Cảm giác này thực sự có chút quỷ dị. Tốt ta, không chỉ quỷ dị, quả thực tà môn. Hắn yên lặng từ trong thức ăn cẩn thận lấy ra mấy cây trắng đen xen kẽ lông chó. Sau đó mới chậm rãi mở miệng, "Những thứ này đều là ngươi làm?" Ánh mắt của hắn một lần nữa trở xuống đại cầu trên thân, trong giọng nói không nhịn được mang lên sợ hãi thán phục. Hưng hục, hưng hục, hưng hục, bị ánh mắt nhìn chăm chú lên, đại cầu thần sắc trở nên càng thêm hưng phấn. "Go, đúng vậy a, đúng a." Đại cầu bị hắn khen một cái, lập tức càng hăng hái, một bên dùng sức gật đầu, một bên từ tạp dề túi lớn bên trong lấy ra một bản chú nghệ đại toàn lại thuần thục trên kệ tính lão, lật ra trang sách, ra dáng nói, "Go, là Phương đại ca dạy ta, hắn nói là một cái hợp cách cầu tử, nhất định phải nắm giữ tinh xảo chú nghệ. Một cái sẽ không ném uy nhà mình chủ nhân cậu tử, không phải chó ngoan." Nghe được cái này dánh điểm tràn đầy đáp lại, Nhạn Xuân Thu nhất thời nghẹn lời, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn chỉ có thể điên lặng cầm lấy đĩa, túi đầu chuyển động. Chủ yếu là bên cạnh cặp kia mắt chó bên trong lập loè chờ mong, thực sự quá nóng rực, để hắn không đành lòng cự tuyệt. Lại đưa tay đẩy ra lơ lửng ở canh thang mặt ngoài mấy cây lông chó, hít sâu một hơi, một bộ không thèm đếm xỉa răng dấp, đem một muỗng đậu hũ canh đưa vào trong miệng. Một giây sau, khó nói lên lời mỹ rượu tư vị tại đầu lưỡi tràn đầy mở, thiếu niên kinh ngạc híp mắt lại. Vậy mà, coi như không tệ. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn hướng bên cạnh ngồi xổm đại cậu, đầy mặt khó có thể tin. Phản ứng của hắn tựa hồ vừa vặn đâm trúng đại cậu hưng phấn điểm. Nó lập tức cao hứng mừng mừng, cái đuôi điên cuồng dao động, ở một bên líu lo không ngừng, "Go, thích liền tốt, thích liền tốt. Go. Phương đại ca nói ngươi dinh dưỡng không đầy đủ, phải ăn nhiều điểm mới được. Go. Trong phòng bếp ta còn nấu một đầu ngân long ngư, sáng nay mới từ thiên hà bên trong vớt lên tới, ta xếp hàng rất lâu đội mới cướp được đầu này. Chuyên độ ngươi thâm hụt thân thể. Go. Nhất định muốn toàn bộ ăn sạch a, là đặc biệt cho ngươi một người chuẩn bị." Quỷ dị cũng là thật quỷ dị, ấm áp cũng là thật ấm áp. Trước mắt một bàn này mỹ vị món ngon, ngoại trừ lông chó hàm lượng thoáng vượt chỉ tiêu bên ngoài, quả thực tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Nhất là làm một cái non miệng dày đặc ức hiếp lọt vào trong dạ dày, Nhạn Xuân Thu bén nhạy phát giác được, kinh mạch bên trong phảng phất có một cố lại một cỗ sức mạnh huyền diệu đang lưu động. Không chỉ là tại cố bản bối nguyên, thậm chí liền hắn tinh khí thần đều trong nháy mắt thịnh vượng ba thành. Thiếu niên trước mắt đông dương sáng lên. Thiên tài địa bảo, đây tuyệt đối là thiên tài địa bảo. Cậu tử không có lừa hắn, những thứ này đun như nguyên liệu nấu ăn, quả nhiên có thể đền bù thân thể của hắn thâm hụt. Hơn nữa không chỉ là cá, chỉnh bàn đồ ăn tựa hồ cũng là tỉ mỉ điều phối dự thiện. Đúng là chuyên môn chuẩn bị cho hắn. Thiếu niên trầm mặc một lát, dương mắt nhìn hướng trước mắt đại cầu. Mắt chó giống như lưu ly trong suốt, ánh mắt chân thành tha thiết mà nhiệt liệt. Một con chó có thể có cái gì ý đồ xấu đâu? Tất cả tâm ý đều rõ ràng viết lên mặt. Nhạn không tự giác mà run lên giật mình, sau đó không do dự nữa, từng ngụm bắt đầu ăn. Mật độ cao năng lượng nguyên liệu nấu ăn rất nhanh chiếm cứ hắn toàn bộ lực chú ý, thiếu niên đem ý thức tập trung ở trong cơ thể mình, mơ hồ phát giác được thân cao tựa hồ tại có chút tăng lên, nguyên bản khô vàng màu da cũng đang từ từ chuyển hướng trắng non trơn bóng. Đợi hắn đã tỉnh hồn lại, mới ý thức tới đầy bàn nguyên liệu nấu ăn, không ngờ toàn bộ vào hắn bụng. Cái bàn đối diện, nhà mình lục sư phụ đang mang theo Tiêu Ý, liền như thế yên tĩnh mà nhìn xem hắn. Thiếu niên không tự giác có chút ngượng ngùng, nhẹ nhàng ho một tiếng. Sau đó hắn mới hậu chi hậu giác ý thức được, nguyên bản bên cạnh cái kia hừng hực tiếng thở dốc, chẳng biết lúc nào biến thành cộc 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 nhẹ vang lên. Hắn kinh ngạc quay đầu, mới phát hiện ngồi chồm hổm ở bên cạnh hắn đại cậu, không biết lúc nào đỡ lấy một cái bàn nhỏ. Trên bàn bày biện một đài máy tính, cậu tử trên mặt còn mang lấy một bộ kính lão, hai cái cẩu chảo tại trên bàn phím theo phải bay nhanh. Nhạn Xuân Thu kỳ quái mà hỏi thăm, ngươi đang làm cái gì?
Gâu, cậu tử vẫn như cũng là bộ kia hào hứng biểu lộ, ta tại công tác nhà.
Mắt thấy tiểu chủ nhân tựa hồ nghe không hiểu, đại cẩu hảo tâm nói bổ sung,
gâu, như ngươi thấy, ta là nào đó thức ăn cho chó trang ép mở riêng đánh giá sư.
Một bên nói, một bên từ bên cạnh túi lớn thức ăn cho chó bên trong lấy ra một cái, nhét vào trong miệng kéo kẹt ngay lấy. Hiện tại đang tại biên soạn mới nhất thức ăn cho chó bình chắc báo cáo. Gặp vị này tiểu chủ nhân chẳng những không có lý giải, ngược lại càng thêm ngu ngơ, cậu tử lại bổ sung một câu,
gâu, đây cũng là Phương đại ca dạy.
Hắn nói, làm một cái hợp cách cậu tử, phải học được kiếm tiền, cho trong nhà trợ cấp gia dụng. Nhạn Xuân Thu nghe vậy, khoe miệng co giật. Hắn hình như phát hiện nhà mình lục sư phụ trong âm thầm không muốn người biết một mặt, sẽ rất khó bình. Hắn ở trong lòng yên lặng nổ nước bọt một câu, sau đó buông đũa xuống, lễ phép hỏi, đúng rồi, còn không biết ngươi gọi cái gì.
Cậu tử không nghĩ nhiều, hưng phấn trả lời,
gâu, tại Ngô Lao Thái nhận nuôi ta phía trước, ta gọi Đản Hoàng Tô. Bởi vì khi đó ta tại lang thang, nếm qua đồ tốt nhất chính là Đản Hoàng Tô. Cái kia tại nàng nhận nuôi ngươi sau đó đâu?
Yến Xuân Thu thuận miệng nói tiếp.
Cậu tử càng thêm hưng phấn, hiện tại ta gọi Hoàng Tô. Nhạn Xuân Thu trong lúc nhất thời không biết nên làm sao nói tiếp mới tốt. Chủ đề liền rất đột nhiên, bị hắn trò chuyện chết rồi.
Cho nên ngươi,
đến cùng tại hưng phấn cái gì sức lực a?
Hắn nội tâm không nhịn được lại nổ nước bọt một câu, yên lặng thả ra trong tay đũa.
Ta ăn ngon a, cảm ơn Hoàng Tô khoản đãi.
Câu nói này giống phát động cái nào đó chốt mở, một bên chờ nửa ngày đại cậu con mắt trong nháy mắt sáng lên, liên thủ đầu công tác đều không thơm. Nó nhanh nhẹn khép lại máy tính, tiện tay nhét vào tạp dề nhỏ trong túi.
Một giây sau, hai ba lần lột quần áo trên người, trên lưng sớm đã chuẩn bị xong ba lô nhỏ, đem đĩa bay loại hình các loại chó đồ chơi một mạch toàn bộ nhét đi vào. Đón lấy, nó thuần thục đem vòng cổ cùng dây thừng chó đeo vào trên cổ mình, tứ chi chạm đất, hứng thú bừng bừng đong đưa cái đuôi, đem dây thừng chó một chỗ khác nhét vào Nhạn Xuân Thu trong tay.
Gâu, tất nhiên ăn no, một đôi mắt chó sáng lấp lánh, chăm chú nhìn Nhạn Xuân Thu, đi, chạy ta.
Chương 594, gâu, cũng đừng quên chúng ta ước định nha.
Chương 594, gâu, cũng đừng quên chúng ta ước định nha.
Nhạn Xuân Thu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái này liên tiếp nước chảy mây trôi thao tác, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.
Dắt chó, nghe vào cũng không phải là cái gì quá đáng yêu cầu.
Nhưng nhiều năm tập tính để hắn quen thuộc hành tẩu ở bóng tối bên trong, nếu như không tất yếu, căn bản không muốn là không quan trọng sự tình ra ngoài. Thế nhưng là, thật sự rất khó cự tuyệt ta tại cặp kia tràn đầy mong đợi cầu cầu mắt nhìn kỹ, thiếu niên có chút dao động.
Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ phá vỡ hắn xoan suýt.
Nguyên bản ngồi im thư giãn một bên đọc sách Phương Khánh chậm rãi đi tới, vuốt vuốt đại cầu đầu.
"Xin lỗi, Hoàng Tô, tiểu Nhạn Nhi hôm nay rất mệt mỏi, không thể bồi ngươi đi ra."
Hắn ôn hòa nói, "Lần sau có tốt hay không?"
Đại cầu trong mắt ánh sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tối đi xuống. Toàn bộ chó lập tức không có hưng phấn như vậy, có vẻ hơi hiểu xỉu đầu bán não.
Tốt ta, vậy liền lần sau.
Nó cắn chính mình dây thường chó, ủ rũ, cẩn thận mỗi bước đi đi xa.
Sau lưng Nhạn Xuân Thu ha to miệng, muốn nói chút gì đó, nhưng cuối cùng không có nói ra. Hắn chỉ là khe khẽ thở dài, quay người hướng đi phòng ngủ. Phòng ngủ nhỏ bố trí đến 10 phần ấm áp, mềm mềm trên giường, nằm một cái đại đen trắng bạ dạ dị thú đông.
Đại cầu toát miệng, cười đến đặc biệt thoải mái.
Nhạn Xuân Thu tiện tay đẩy ra trên giường mấy đám màu trắng đen lông chó, nằm xuống.
Giường rất mềm, rất dễ chịu.
Mới vừa nằm xuống, một cỗ sâu sắc buồn ngủ liền đập vào mặt đánh tới. Hắn là người tu đạo chưa từng coi trọng kiểm chế thiên tính, nên ăn lúc liền ăn, nên ngủ lúc liền ngủ, nên phóng túng lúc cũng không tận lực thu lại. Làm chính mình thích nhất chuyện, đi chính mình nhất nhận đồng đạo đồ, đây mới là tu đạo. Chỉ là hắn đã nhớ không rõ, chính mình bao lâu không có chân chính ngủ qua một cái cảm giác. Thiếu niên quá khứ, một đường gió tanh mưa máu, sớm đã để hắn quên đi ngủ yên là tư vị gì.
Phương Khánh đuốt đuốt Nhạn Xuân Thu tóc rối, nhẹ nói, ngươi có lẽ rất mệt mỏi, thật tốt ngủ một giấc đi.
Một năm kỳ hạn nhanh đến, ngày mai tỉnh lại, ta dẫn ngươi đi tiến hành sau cùng tu hành.
Dứt lời, Phương Khánh nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Nhạn Xuân Thu thần sắc xuất hiện một cái chớp mắt hoảng hốt.
Sau cùng tu hành,
hắn cảm khái cũng không phải là tu hành bản thân, mà là cuối cùng hai chữ này.
Đúng vậy à, chuyến này lữ trình từ vừa mới bắt đầu liền nói tốt, có lại chỉ có thời gian một năm.
Kỳ hạn sắp đến.
Trong chốc lát, thiếu niên trong lòng dâng lên một trận chua xót.
Trong bất chi bất giác, cái này ngắn ngủi thời gian một năm, lại tại trong lòng hắn chiếm cứ như vậy trọng yếu phân lượng. Hắn trốn vào chính mình chăn nhỏ ổ, thu hoạch được một lát an bình, bắt đầu dò xét chính mình.
Thiếu niên từ trước đến nay quen thuộc dùng vô số trọng nhân cách bao khỏa chân thật nội tâm.
Thời gian lâu dài, liền chính hắn cũng chia không rõ, đến tột cùng cái nào mới thật sự là chính mình. Nhưng hắn biết rõ, sớm nhất tháo xuống tâm phòng, là cái kia nhu thuận nhân cách chính mình, mà cuối cùng một đạo bị gõ mở, là âm u nhân cách trái tim. Những người này cách bên trong, có lập chí muốn cứu vớt lục sư phụ, có thể muốn cứu rỗi Huyền Quân. Còn có ngoan lệ một cái kia, từng nói nghiêm túc, không tiếc hủy đi toàn bộ tiên giới, cũng muốn cưỡng ép đánh gãy Huyền Quân tự hủy. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, hủy đi tiên giới ý nghĩ này, tại hắn tất cả nhân cách trong ý thức lại dần dần nhạt đi. Có lẽ là bởi vì hắn tự mình cảm nhận được thế giới này tốt đẹp, giàu có cùng hoàn mỹ, lòng sinh không muốn. Có lẽ là bởi vì đang thưởng thức qua thế giới này mỹ vị sau đó, nhiều ra một tia quyến luyến. Lại có lẽ là vì tận mắt nhìn đến tiên giới hủy diệt sau đó, hóa thành khô héo tân nương Sở Tiêu Tiêu học tỷ, đã từng nét mặt vui cười như hoa ôn nhu học tỷ, trở nên khô héo mà xấu xí. Trong lòng hắn sinh ra một màn kia không đành lòng. Tóm lại, giữa bất chi bất giác, thiếu niên ý nghĩ sớm đã long trời lở đất.
Hắn không nghĩ thêm hủy diệt thế giới này, nếu có thể, hắn nguyện dốc hết toàn lực, đem thế giới này bảo lưu lại tới. Hắn chưa hề quên Lục sư phụ đã nói, thế giới này chỉ là tương lai một loại khả năng tính. Có quá nhiều biến số, cái này tương lai chưa hẳn thật sự sẽ phát sinh. Suy nghĩ hỗn loạn ở giữa, thiếu niên tầng tầng lớp lớp nhân cách, hứa xuống cuối cùng lời hứa, thủ hộ tiên giới, thủ hộ Lục sư phụ, tìm tới thiên ma, giết chết thiên ma. Cái này ý niệm trong lòng hắn rõ ràng lưu chuyển, chưa hề có cái nào thời khắc so với giờ phút này càng thêm kiên định. Đã từng, thiếu niên khát vọng nhất là tự tay giết chết thiên chi mẫu, chính tay đâm cửu nhân. Báo thủ từng là hắn duy nhất động lực. Có thể thẳng đến lúc này hắn mới hiểu được, có một số việc so với báo thủ quan trọng hơn. Đó chính là thủ hộ. Minh sát tâm trí sau đó, buồn ngủ u ám thiếu niên cường đánh lấy một điểm cuối cùng tinh thần, tiện tay mở ra trong lòng bàn tay công thức toàn chi. Quang ảnh lưu chuyển, một đạo hư ảo hình chiếu từ hắn lòng bàn tay hiện lên. Hình ảnh bên trong chính là Phương Khánh. Thiên ma hai chữ, thủy chung là thiếu niên trong lòng một cây gai. Hắn muốn bắt gấp cơ hội này, tại sư phụ trên thân nhiều tìm chút manh mối. Hình ảnh thay đổi, dần dần rõ ràng. Nhạn Xuân Thu nguyên bản cho rằng, nhìn trộm thiên đế, vận chuyển công thức toàn chi hẳn là rất khó sự tình, có thể sự thật lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn, liên quan đến Lục sư phụ giải lại đối với hắn không chút nào bố trí phòng vệ. Đó là toàn tâm toàn ý tín nhiệm, không giữ lại chút nào. Đè nén xuống trong lòng phun trào tâm tình rất phức tạp, thiếu niên định thần nhìn lại. Chỉ thấy hình ảnh bên trong Phương Khánh, thay đổi vào ban ngày ở trước mặt hắn tận lực bưng ra nghiêm túc, lộ ra vô cùng buông lỏng. Hắn chỉ một thân đơn bạc quần áo, lười nhác nằm nghiêng tại trên ghế xích đu, trong tay cứng nhắc sách, đang nhàn nhã lật xem. Mà một bên, đồng dạng quần áo khinh bạc Minh Quân, cũng rút đi người phía trước xinh đẹp cùng cao quý, giờ phút này dịu dàng ngoan ngoãn khéo léo ngồi quỳ chân tại Phương Khánh bên chân. Nàng mặt mày cười yếu ớt, đang thuần thục vì hắn xoa bóp hai chân. Động tác nước chảy mây trôi, phản phất đã ở năm tháng dài đằng đẵng bên trong lặp lại quá ngàn lần và lần. Giữa hai người lưu chuyển lên không giống bình thường ăn ý, thiếu niên rời đi ánh mắt, đưa ánh mắt về phía Phương Khánh quyển sách trên tay sách. Trong chốc lát, thấy rõ tên sách Nhạn Xuân Thu, lâm vào một cái chớp mắt im lặng. Nhi đồng tâm lý học, như thế nào cùng hài tử chính xác câu thông? Phương Khánh đánh thẳng mở cái kia một trang, nhỏ tiêu đề càng là rõ ràng, trong nhà hài tử rất tùy hứng, tự bị khuynh hướng rất nghiêm trọng, nên làm cái gì? Chỉ thấy Lục sư phụ thần sắc chuyên chú, từng câu từng chữ phát họa trọng điểm, phản phất tại nghiêm túc nghiên cứu. Nhạn Xuân Thu tâm hồ, tại cái này một khắc đông dưng nổi lên gợn sóng. Thiên luôn bạn ngữ ngạnh ở trong lòng, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Hắn đang muốn tiếp tục xem tiếp, lại có chút lúng túng phát hiện, hình ảnh bên trong dần dần xuất hiện một chút không thích hợp đứng ngoài quan sát thân mật cảnh tượng. Có chút xấu hổ tắt đi hình chiếu. Buồn ngủ từng trận đánh tới, thiếu niên gần như liền muốn không chịu nổi, mí mắt nặng nề sắp khép lại. Đúng lúc này, một trận sổ soạt nhỏ bé tiếng vang đống nhiên chui vào trong hai. Cách cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra một cái khe. Một cái lông xù đầu chó lặng lẽ mò vào. Hừ hừ, hừ hừ. Là đại cẩu Hoàng Tô, toét miệng cười, một bộ lại hưng phấn lại vui vẻ dáng dấp. Vừa rồi điểm này không thoải mái, nó tựa hồ đã sớm quên hết đi. Gặp một lần Nhạn Xuân Thu còn tỉnh dậy, đang nhìn về phía mình, Hoàng Tô con mắt lập tức phát sáng lên. Nó đè thấp giọng nói, nhỏ giọng và vội vàng nói, "Gâu, cũng đừng quên chúng ta ước định nha." Nhạn Xuân Thu nhìn xem tấm kia tràn ngập mong đợi mặt chó, không nhịn được cười. "Tốt," hắn nhẹ giọng ứng đạo, "chờ ta trở lại." Chương 595, sau cùng tu hành thí luyện, 1, chương 595, sau cùng tu hành thí luyện, 1, một đêm mộng đẹp, chân trời ánh mặt trời bạch phá tầng mây, thẳng tắp chiếu vào cửa sổ, rơi vào một tấm yên giấc trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Lông mi rung động nhẹ nhẹ, một đôi mông lung con mắt chậm rãi mở ra, nhiều năm quen thuộc để Nhạn Xuân Thu tại tỉnh lại trong nháy mắt đột nhiên xoay người mà lên, cấp tốc tiến vào tình trạng giới bị. Sau đó, hắn nhìn thấy ngồi chồm hổm ở bên giường thân ảnh, một tấm cực kỳ hưng phấn mặt chó chính đối hắn. Hừ hực, hừ hực, hừ hực, Nhạn Xuân Thu toàn thân lập tức trầm tĩnh lại, phía sau kinh hãi ra một tầng mồ hôi mỏng. Hắn thật dài thư một hơi, vừa bực mình vừa buồn cười mà nhìn xem đầu này trắng đen xen kẽ đại cẩu, thấp giọng trách mắng, không cần lén lút dựa vào ta gần như vậy. Lời vừa ra khỏi miệng, đại cẩu Hoàng Tô nháy mắt, một bộ dáng ủy khuất. Nhạn Xuân Thu lúc này mới ý thức được chính mình không thích hợp. Một con chó làm sao có thể hiểu thế giới loài người phức tạp, hắn ngữ khí không nhịn được mềm nhũn ra, nửa là an ủi nửa là bù nói, "Khục, ta muốn nói ta có chút mất cảm, quá cảnh giác. Đại khái là bởi vì trước đây kinh lịch. Ngươi áp quá gần lời nói, ta có thể sẽ không cẩn thận tổn thương đến ngươi. Ngươi phải hiểu được, ta không nghĩ ngươi bị thương tổn." Đại cẩu Hoàng Tô vẫn cứ nháy mắt, mặc dù không quá lý giải tiểu chủ nhân vì cái gì phản ứng lớn như vậy, nhưng tất nhiên không phải chán ghét chính mình, vậy cũng tốt. Một giây sau, mặt chó từ bị khuất ba ba lại khôi phục thành hưng phấn răng rắc, hừ hực, hừ hực, hừ hực go. Cảnh giác điểm tốt, cảnh giác điểm tốt. Thời gian không sớm a, nghe nói ngươi hôm nay có rất trọng yếu tu hành. Ta đã giúp ngươi thay đổi ngộ đạo phục, ngươi phải nhanh lên một chút chuẩn bị, tất cả mọi người đang chờ ngươi nha. Ngộ đạo phục. Nhạn Xuân Thu sửng sốt một chút, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình không biết lúc nào bị đổi lại một thân quần áo mới. Nhiều năm dưỡng thành tập tính, hắn đi ngủ thời điểm cũng không có thoát y thói quen. Nhưng hôm nay ngày hôm qua cái kia thân quần áo không những bị bỏ đi, còn đổi thành một bộ. Cái gọi là ngộ đạo phục. Nhạn Xuân Thu có chút ngây ngốc cúi đầu nhìn, đó là một thân lông xù đen trắng cầu cầu liền thể trang phục búp bê, còn với một cái đại đại đầu chó cái mũ. Theo vị trí bất ngờ viết một cái nội chữ. Hắn vô ý thức đưa tay sờ lên tóc. Nguyên bản lộn xộn tóc rối bị xử lý chỉnh tề, trải thành một cái thoạt nhìn đặc biệt nhu thuận kiểu tóc. Thiếu niên ánh mắt mở mịt. Cho nên đây rốt cuộc là lúc nào phát sinh? Hắn tiện tay nhặt rơi lọn tóc bên trên dính lấy một đống lông chó, dương mắt, vừa bạn đối đầu cặp kia hưng phấn mắt chó. "Gâu, ngươi ngủ ngon nặng, ta làm sao kêu đều gọi không tỉnh. Phương đại ca nói ngươi mệt mỏi, để ngươi ngủ thêm một lát. Gâu. Ta biết ngươi hôm nay có chuyện trọng yếu, liền dứt khoát trước giúp ngươi xử lý được rồi. Không cần cảm ơn ta ơi. Nghe lấy cậu tử chứng trạc đàng hoàng trả lời, Nhạn Xuân Thu đột nhiên trầm mặc. Trong đầu lặp đi lặp lại quanh quẩn chính mình lời mới vừa nói, ta có chút cảnh giác. Có chút cảnh giác. Sau đó lại là cậu tử câu kia, ngươi ngủ ngon nặng, ta gọi đều gọi không tỉnh. Thiếu niên khỏe miệng có chút run rẩy. Cái này đánh mặt tới khó tranh quá nhanh chút. Cho nên đến cùng là lúc nào, chính mình tính cảnh giác thế mà xuống đến loại này trình độ. Sau một khắc, trong lòng của hắn bỗng nhiên có đáp án. Thiếu niên khỏe miệng buộc vòng quanh một vệt nụ cười. Tại cái này tốt đẹp thế giới, tại lục sư phụ bên người, thật sự rất khó không yên tâm á còn có, tối hôm qua ngủ đến thật là thoải mái. Hắn đã cực kỳ lâu, không có dạng này buông lòng qua. Thiếu niên nụ cười điềm tĩnh mài nu hòa. Một bên cậu tử phảng phất bị nụ cười của hắn lây nhiễm, cũng vui sướng giao động lên cái đuôi, tại phía trước gật gù đắc ý dẫn đường. Trong phòng khách, Phương Khánh một thân nhà ở trang phục, đang nhàn nhã nằm ở ghế đu bên trong lật xem sách. Bên cạnh, trưởng công chúa điện hạ dáng người hiểu điệu, chính cùng hình chiếu bên trong huấn luyện viên làm một bộ động tác kỳ lạ thể thao. Thân thể mềm dẻo đến cơ hồ vượt qua lẽ thường, mỗi một cái thay đổi đều nhẹ nhàng giống không có xương. Phương Khánh ngẩng đầu, thấy được mặc một thân cẩu cẩu trang phục bút bê Nhạn Xuân Thu, nhàn nhạt cười một tiếng, gật đầu xem như là bắt chuyện qua. Tỉnh rồi. Hắn ngữ khí ôn hòa, thu thập một chút, đem muốn mang đồ vật đều mang lên, chúng ta nên xuất phát. Nhạn Xuân Thu trên mặt hiện lên một tia ngượng ngùng, cậu tử nói không sai, hắn xác thực dậy trễ. Lục sư phụ, chúng ta đi thôi. Hắn vội vàng nói. Đến mức muốn chuẩn bị cái gì, thiếu niên lắc đầu. Hắn từ trước đến nay một thân một mình, sớm thành thói quen quần áo nhẹ mà đi. Coi như thật cần cái gì, ngay tại chỗ lấy tài liệu là được. Nhưng hắn có thể tùy ý, cậu tử lại không chịu thỏa hiệp. Hứng thú bừng bừng trong phòng khách vòng tới vòng lui, thu thập tới một đống lớn đồ ăn vặt, trái cây cùng quả vặt, lại từ trong tủ lạnh chuyển ra nguyên một dương đồ uống, toàn bộ đều nhét vào chính mình tạp dề phía trước bọc nhỏ trong bọc. Cuối cùng, nó lưu luyến không bỏ đem cái kia nhét căng phòng bọc nhỏ treo ở Nhạn Xuân Thu trên cổ. Nhạn Xuân Thu một mặt bất đắc dĩ. Hoàng Tô, ta cùng lục sư phụ là đi tu hành, không phải đi dạo chơi ngoại thành. Cậu tử cũng không để ý những thứ này, vẫn cứ liên tục không ngừng hướng bên trong thêm đồ vật, các loại ăn liên tục không ngừng bị nhét vào trong bọc. Gâu, tiểu Nhạn Nhi, ngươi quá gầy, phải ăn nhiều điểm nha. Túi sách bên trong, Hoàng Tô chuẩn bị cho ngươi nguyên một năm phần đại bổ nguyên liệu nấu ăn, nhớ tới đúng hạn ăn cơm. Nhất định có thể đem thân thể của ngươi bổ tốt. Chương 595, sau cùng tu hành thí luyện, 2, chương 595, sau cùng tu hành thí luyện, 2, đây là Ngô lão thái dạy Hoàng Tô, chỉ có đúng hạn ăn cơm, không kén ăn cậu tử, mới là chó ngoan. Gâu, lần sau gặp mặt thời điểm, ngươi muốn khỏe mạnh nha. Nhìn xem đầu này cảm giảm lại nhại cậu tử. Yến Xuân Thu trong lúc nhất thời dở khóc dở cười. Nhìn xem đầu này cảm giảm lại nhại cậu tử, Nhạn Xuân Thu dở khóc dở cười, đành phải trơ mắt nhìn nó một bên nói thầm, một bên hướng bên trong nhét các loại dự tiện, nguyên liệu nấu ăn. Hắn thậm chí thấy được đại cẩu Hoàng Tô một mặt không muốn từ chính mình trong ổ lấy ra nửa túi nhìn như chân tàng đã lâu thức ăn cho chó, cũng kiên quyết nhét vào trong bọc. Muốn nói cái gì, lời đến khỏe miệng, Nhạn Xuân Thu cuối cùng vẫn là không nói gì. Hắn sửa sang lại trên thân lông xù đen trắng đầu chó trang phục búp bê, chỉnh trọng đem cậu tử đưa bọc nhỏ treo tốt, yên lặng quay người. Cửa ra vào, lục sư phụ cùng trưởng công chúa đã chờ tại nơi đó. Hai người cùng hắn mặc cùng hệ liệt trang phục búp bê, Phương Khánh là đen tuyển đại cẩu, trưởng công chúa là màu trắng tinh, mà chính thiếu niên thì là màu trắng đen giao nhau. Giống như ngày hôm qua đồng dạng, ba người tay nắm tay, chậm rãi đi ra ngoài. Sau lưng, đại cẩu Hoàng Tô hai mắt đẫm lệ, cầm khăn tay nhỏ càng không ngừng lau nước mắt, một bên vung chào tạm biệt, ngao gâu. Nhớ tới về sớm một chút nha. Bên này, Nhạn Xuân Thu trong lòng có chút xấu não, mang một ít khẩn cầu nhìn về phía lục sư phụ. Hắn vừa muốn mở miệng, liền nghe được Phương Khánh ổn định âm thanh, không thể lấy nhà. Hoàng Tô chỉ là tạm thời gửi nuôi tại nhà chúng ta. Nô lão thái hôm nay liền muốn thời gian lữ hành trở về. Nói đến đây, Phương Khánh ngữ khí bỗng nhiên nghiêm túc lên, cuối cùng, ngươi còn nhớ rõ chúng ta mục đích hôm nay sao? Chuẩn bị kỹ càng tiếp thu sau cùng tu hành thí luyện rồi sao? Thứ 596 chương lần thứ 17 luân hồi thiếu niên ánh mắt ngưng lại, trong chốc lát bài trừ tất cả tạp niệm. Ánh mắt của hắn bên trong lộ ra chờ mong, lại xen lẫn một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Đây chính là lục sư phụ tu hành a, sao có thể không gọi người chờ mong? Nên biết đạo, lục sư phụ cùng vị trí thứ 5 sư phụ hoàn toàn khác biệt. Vạn cổ sau đó lục sư phụ đã đại biểu huyền quân, lại biểu tượng thiên đế. Đây là hai cái khác lạ lại đều có thể thông hướng điểm cuối cùng đại đạo, là vượt xa trước mắt phiên bản lý giải lực lượng. Nhưng lại sao có thể không khẩn trương? Vừa nghĩ tới vị trí thứ 5 sư phụ tu hành, những cái kia khiêu chiến nhân tính danh giới cuối cùng thí luyện, những cái kia cựu tử nhất sinh hiểm cảnh, những cái kia áp lên hết thảy, thay đổi rất nhanh đánh cược, những máu thịt kia cối xay cực hạn thống khổ, những cái kia bị người đổ bỡn, tôn nghiêm ép làm đuổi bằng kinh lịch. Không có một chàng tu hành là nhẹ nhõm. Đến từ lục sư phụ thí luyện, há lại sẽ đơn giản. Thiếu niên cũng không sợ thất bại, lại sợ nhìn gặp lục sư phụ trong mắt lộ ra thất vọng. Một trái tim không nhịn được thật cao treo lên, bị hai bàn tay to dắt tay nhỏ, cũng không tự giác dịn ra mồ hôi lạnh. Nhưng việc đã đến nước này, khẩn trương đã ở không có gì bổ. Thiếu niên hít sâu một hơi, ngưng thần định trí, từng bước một hướng đi thí luyện chi địa. Một lát sau, Nhạn Xuân Thu một mặt mờ mịt đứng chân, kinh ngạc nhìn qua trước mắt người đến người đi, ngựa xe như nước cảnh tượng, ngơ ngác ngẩng đầu, dùng không xác định ngựa khí hỏi, "Lục sư phụ, chúng ta không đến nhầm địa phương a?" "Không có a." Phương Khánh nghiêm trang trả lời, trong giọng nói lại ép không được tiểu ý một bên sớm đã hiểu rõ hết thệ trưởng công chúa điện hạ, nhẹ nhàng giận hắn một cái, cũng lắc đầu nở đủ cười. "Tốt a." Nhạn Xuân Thu nhận mệnh quay đầu lại. Dương mắt nhìn lên, trước mắt kiến trúc bên trên bất ngờ viết mấy cái sáng tỏ chữ lớn, Hữu Châu giải trí công viên. Nơi này là một mảnh vui vẻ hải dương. Dòng người như dệt, tiếng cười cười nói nói liên tục không ngừng, kêu sợ hãi cùng reo hò không dứt bên hai. Thiếu niên sững sờ nhìn qua cái này kỳ quái thế giới, bên hai truyền đến lục sư phụ cuối cùng không nín được tiếng cười, "Ân, không sai, đây chính là ngươi thí luyện. Tiên rồi lấy 1.080 ngày là một năm, ngươi đã dùng đi 1.000 ngày. Cho nên còn lại 80 ngày, chúng ta định ra một cái mục tiêu nhỏ, 80 ngày hoàn du tiên giới. Hôm nay trạm thứ nhất, sông sáo Cửu Châu giải trí công viên. Tiểu Nhạn Nhi, có lòng tin hay không tiếp thu khiêu chiến?" "Có." Thiếu niên mặc dù không rõ ràng cho lắm, lại vẫn khí thế 10 phần đáp. Chưa hề từng trải qua du nhạc biến hắn, còn không biết trong đó có gì nguy cơ, dĩ nhiên đã hô lên kiên định cầu hiệu. Sau một khắc, một nhà ba người hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mua vé vào vườn. Mang theo Phược Linh thủ trạng, bị phong ấn tất cả tu vi, bước lên tàu lượn siêu tốc mạo hiểm hành trình, xâm nhập quang ảnh giao thoa kính tử mê cung, thể nghiệm từ chân quỷ sai đảm đương nhân viên địa phủ quỷ ốc, còn bắt đầu chơi đóng vai vật phẩm bị người tìm liền sẽ bị ăn hết chơi chỗ tìm. Từng mục một hoặc mới lạ, hoặc kích thích, hoặc vui sướng trò chơi, dần dần để căng thẳng khuôn mặt nhỏ nhạn xuân thu, bị xung quanh vui vẻ bầu không khí lây nhiễm, toát ra thuộc về cái này niên kỳ hoạt bát cùng nụ cười. Một nhà ba người chơi cả ngày, cho đến du nhạc viên đóng vườn mới thỏa mãn ngồi tại cửa ra vào nghỉ ngơi. Phương Khánh hài lòng lấy ra một bản thật giấy sách, vạch tới hàng thứ nhất nội dung, bị vừa nói ra, rất tốt, hôm nay nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Tại Nhạn Xuân Thu vẫn đắm chìm tại dư vị bên trong trong lúc biểu lộ, hắn nhẹ gật đầu, ngày mai tiếp tục. Ở sau đó thời kỳ, ba người giấu chân càng chạy càng xa. Bọn hắn trèo lên tiên giới ngọn núi cao nhất, nhìn mặt trời mới lên, biển mây cuồn cuộn, chương 595, sau cùng tu hành thí luyện, 3, chương 595, sau cùng tu hành thí luyện, 3, lại chui vào tiên giới sâu nhất đáy biển, hao phí cả ngày thời gian, yên tĩnh quan sát loại kia chiêu sinh mộ tử kỳ dị sinh vật làm sao vượt qua cả đời. Bọn hắn đi vào tươi đẹp nhất vườn hoa, tại hoa tiên tử chui hỏa tiệc tối bên trong trẻ chén mật hoa, cho đến bất tỉnh nhân sự. Từng cọc, từng kiện, bọn hắn tại tất cả đẹp nhất địa phương lưu lại ấn ký, dần dần đạp khắp toàn bộ tiên giới. Thời gian cũng tại bọn hắn vui cười ở giữa, lặng yên trôi qua. Mãi đến ngày thứ 80, không thể tránh khỏi đến. Lúc chạm vào tối, ba người bộ pháp dừng ở quen thuộc cửa tiểu khu. Phương Khánh vui mừng nhìn qua trước mắt cái này đã thoát thai hoán cốt thiếu niên. Đoạn đường này dạo chơi cùng làm bạn, từng dinh dưỡng không đầy đủ, trưởng thành tóc bé Nhạn Xuân Thu, đã không tại biết chưa phát giác ở giữa bộ trở về toàn bộ thâm hụt, dáng người trở nên thẳng tắp, màu da cũng từ vàng như nến chuyển thành khỏe mạnh. Phương Khánh trong giọng nói tràn đầy hài lòng, ta tuyên bố, lần này thí luyện, đại thành công nha. Một bên nói, hắn một bên vuốt vuốt Nhạn Xuân Thu tóc. Mà giờ khắc này Nhạn Xuân Thu, phảng phất đã minh bạch cái gì, ánh mắt phức tạp nhìn về phía sư phụ cùng sư mẫu, đang muốn mở miệng, lại chợt nghe một tiếng hưng phấn chó sủa. Chỉ thấy cách đó không xa, một cái đen trắng màu sắc đại cầu hứng thú bừng bừng đánh tới. Nhạn Xuân Thu vừa muốn đưa tay đi nên, thiên địa lại đột nhiên kỳ biến. Hắn hoảng sợ thấy được, trước mắt rực rỡ thế giới đang từng chút rút đi sát thái. Nhìn xem đại cầu trên thân nhan sắc như bị cục tẩy đi, dần dần hóa thành bất động chịu tượng đường cong, toàn bộ thế giới cũng giống không đáp tồn tại huyết tượng, bị người một bút xóa đi. Tất cả mọi thứ giống như là một cái không nên xuất hiện tương lai, đang bị người từng chút bôi lên rơi, bị bình định lập lại trật tự. Thiếu niên trong mắt tinh quang, ở trong nháy mắt này triệt để dập tắt, mặt đỏ thám sắc thoáng chốc trắng bệnh như tờ giấy. Trong đầu hắn lại lần nữa hiện lên mới tới Cửu Châu tiên giới một màn kia, khi đó toàn bộ tiên giới đã từng biến mất một cái chớp mắt. Nguyên lai, chính là như vậy sao? Thiếu niên trong ý thức hiện lên cái này minh ngộ. Chỉ là lần này, khác biệt. Lúc đó tiên giới chỉ cần mất thời gian một hơi thở, mà bây giờ, 10 cái hô hấp đi qua, hết thảy còn tại sụp đổ. Giữa thiên địa, ngoại trừ hắn cái này không thuộc về thời đại này Nhạn Xuân Thu bên ngoài, tất cả mọi thứ đều tại sụp đổ biến mất. Hắn tâm giống như là bị vô hình tay thật chặt nắm lấy. Cho đến cái thứ 36 hô hấp, thế giới cuối cùng lại lần nữa nghịch chuyển, trước mắt thế giới lại bắt đầu lần nữa khôi phục sinh cơ, bắt đầu từng chút khôi phục sát thái. Hưng phấn đại cầu vẫn như cũ một mặt hưng phấn đánh tới, hoàn toàn không có ý thức được chính mình vừa rồi chết qua một lần. Nhạn Xuân Thu ôm chó, trên mặt đang cười, trong mắt lại không tiêu ý ánh mắt của hắn vượt qua đại cầu, nhìn về phía sau lưng, cái kia luôn luôn phong khinh vân đạm lục sư phụ, vẫn như cũ cười đến lạnh nhạt. Nhưng chỉ có đối với hắn hiểu rõ cực kỳ thâm hậu Nhạn Xuân Thu, mới có thể mơ hồ phát giác. Nhà mình lục sư phụ đã lâm vào một cái cực độ hư nhược trạng thái. Phản phất tại cái kia 36 hơi thở ở giữa, đã trải qua một trạng không cách nào nói đánh cờ. Nhìn như thắng, có thể thiếu niên trong lòng không có chút nào mừng rỡ. Tiên giới nguy cơ cũng không biến mất. So sánh lần trước một hơi, lần này dùng 36 hơi thở. Cái kia nguy hiểm không biết đang tại bành trướng. Thiếu niên một bên trêu đùa trong ngực cậu tử, trên mặt cười thoải mái. Chỉ có khép kín bên trên trong đôi mắt, toát ra ánh mắt băng lãnh dò người. Phản phất ngay một khắc này, hắn hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm. Phía sau thiếu niên tay phải chậm rãi mở ra, tỏa ra ánh sáng lung linh công thức toàn chi tại hắn lòng bàn tay triệt để mở rộng, hiện lộ ra trong đó bị tận lực ẩn tàng nửa cái vòng tròn. Đó chính là thời gian vô hạn hoàn. Phía trước Bất Chu đạo nhân lúc học, từng mượn thời gian nhuyễn trùng đạo quả năng lực, tại dùng toán học bên trên vô hạn vòng khái niệm phụ trợ, đem cái kia một bài giảng mở đầu cùng kết thúc lặng yên ghép lại, hóa thành một đạo vô thủy vô trùng tuần hoàn. Nhạn Xuân Thu dốc hết tâm lực, vừa rồi thông qua khảo hạch, phá vỡ đạo kia thời gian chi hoàn, đánh vỡ tử cục. Lúc ấy, hắn đem cái kia nửa mảnh tàn vòng yên lặng thu hồi. Mà giờ khắc này, cái này từng bị hắn tự tay đánh vỡ vòng, lại bị hắn tự tay phục hồi như cũ. Vẹn vẹn một sát na, Nhạn Xuân Thu cảnh tượng trước mắt nhoáng một cái, lại lần nữa về tới gian kia quen thuộc phòng học. Trên bảng đen viết cái kia không có coi xong đề toán. Toàn năng công thức. Tiếp tục công thức toàn chi sau đó, cái kia căn bản không có đáp án đề toán. Trên bục giảng, Giàn Mua đạo nhân khẽ gật đầu, phản phất sớm đã đoán được tất cả những thứ này. Mới chương trình học chậm rãi bắt đầu. Một bên khác, Phương Khánh mắt thấy Nhạn Xuân Thu đột nhiên từ trước mắt biến mất, không nhịn được hơi ngẩn ra, lập tức bừng tỉnh, minh bạch hết thảy. Xung quanh thời gian đang bị vặn vẹo thành một cái không biết vòng, lại duy trì có đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Hắn tiện tay vung lên, một tấm ghế đu lặng yên xuất hiện dưới thân thể. Phương Khánh ngay tại cửa tiểu khu, chậm rãi ngồi xuống, lấy ra một bản chưa đọc xong sách, thần sắc lạnh nhạt đọc tiếp. Mãi đến một đoạn thời khắc, đang đọc đến một nửa sách đột nhiên biến đổi, im hơi lặng tiếng lật trở về trang thứ nhất. Hắn nhẹ nhàng khép sách lại, trầm thấp thở dài, cái này nên là lần thứ 17 luân hồi đi. Chương 597, đâm hướng ngày đao. Chương 597, đâm hướng ngày đao. Cửa tiểu khu, đường người môi giới bên trên. Ghế đu kẹt 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 lắc lư. Phương Khánh nhàn nhã ngồi ở phía trên, đọc lấy sách trong tay. Bên đường một cái lớn mèo cam thê lương tê, bị mấy cái chó lang thang đuổi đến hốt hoảng trốn qua. Phương Khánh dư quang lướt qua, khoe miệng hiện lên một tia thú vị, ý cái này lớn biết, vốn là nhà hắn đại cầu hoàng tô một đời địch. Chỉ bất quá, cái kia sợ chó tại bị nhận nuôi phía trước mỗi ngày bị nó ức hiếp. Không nghĩ tới nó cũng có hôm nay. Ánh mắt đuổi theo lớn quýt mãi cho đến cuối ngõ hẻm, gặp cua, lại nhìn không thấy. Hắn lập tức thu tầm mắt lại, nhìn về phía chính đối diện bên đường tiệm nước giải khát. Một giây sau, một đôi tiểu tình lữ cầm mới vừa cầm tới tay ốc quế, ngọt ngào đi qua. Trải qua lúc, bọn hắn có chút hiếu kỳ liếc qua cái này ngồi ở ven đường của chúng. Phương Khánh cũng không hề để ý, hắn chỉ là chậm rãi đưa tay phải ra. Chân trời vừa lúc có một nhóm chim tức bay qua. Có lẽ là gió quá lớn, thổi rơi xuống một cái lông vũ, nhẹ nhàng phiêu đãng. Không như lệch, vừa vặn lọt vào hắn vừa vặn mở ra lòng bàn tay. Phương Khánh nhặt lên cái kia xinh đẹp đến cực điểm lông vũ, thuần thục kẹp vào quyển sách trên tay trang ở giữa, trở thành lại một cái phiếu tên sách. Thu hoạch ngoài ý liệu cũng không có để hắn lộ ra nửa điểm vui sướng, ngược lại, hắn khe khẽ thở dài. Lần thứ 39, đứa bé kia so với trong tưởng tượng của hắn còn bền hơn cường. Đây là một cái vốn không nên bị ngoại nhân cảm giác được đặc biệt hoàn thế giới. Hoàn thế giới bên trong thời gian bị một loại đại thần thông vặn bẹo thành hoàn mỹ vòng, từ đầu đến cuối tại vô tận trong luân hồi lưu chuyển. Bắt đầu cùng kết thúc, bị im lặng dính liền cùng một chỗ, vòng đi vòng lại, luân hồi không ngừng. Từ thế giới hiện thực nhìn, thời gian như cũ bình thường trôi qua. Cái này hoàn thế giới vốn không nên quấy nhiễu hiện thực một phân một hào. Không thuộc về người nơi này, dù cho đi đến điểm cuối cùng, cũng sẽ không có chút nào phát hiện ngày tới, tiếp tục chính mình vốn nên tiến lên quy tích. Chỉ có bị nhốt ở vòng bên trong người, không ngừng lặp lại giống nhau vận mệnh, vô tận tuần hoàn, không được giải thoát. Nhưng mà tất cả những thứ này quy tắc đối với Phương Khánh lại không hề có tác dụng. Hắn từ đầu đến cuối lấy thân phận của một người đứng xem, lặng lặng mà ngồi tại cái này tuần hoàn vòng trung ương, giống như bàn thạch đứng ở dòng nước xiết mặc cho luân hồi lần lượt lướt qua thân, không lưu một tia vết tích. Hắn chỉ là nhìn chăm chú lên hết thảy, hoặc là nói, đang chờ đợi một cái nào đó kết quả giáng lâm. Trong tay phải, cỗ kia huyền bí lực lượng sáng tối chập chờn, lúc thì lên, lúc thì biến mất. Đây là quyết trạch lực lượng. Phương Khánh trong ánh mắt cất giấu dây rủa. Hắn muốn làm ra một chút xíu thay đổi, lại một lần từ bỏ. Rất nhiều chuyện rõ ràng đang lúc trở tay liền có thể thay đổi, mà lại tại cái này một khắc, Phương Khánh giống như bị vây ở thời gian hổ phách bên trong con bướm bướm, càng dãy rủa, càng là bất lực. Tu đạo, con đường này một khi bước lên, cũng chỉ có thể từ một mực. Lựa chọn đạo đồ, chính là lựa chọn chính mình hết thể lý niệm hết thể đạo lý. Một cái bình thường người tu đạo một đời, đều là tuân theo tự thân đạo lý làm việc, mỗi tiếng nói cử động, hợp đạo, dán vào lý. Cái này nguyên bản là chuyện đương nhiên chuyện. Cũng nguyên nhân chính là từ đầu đến cuối tuân theo chính mình đạo lý người tu đạo mới có thể khống chế đạo lực làm ra đủ loại bất khả tư nghị sự tình. Tại phàm nhân trong mắt, người tu đạo cho tới bây giờ như vậy, thông thiên triệt địa, giống như tiên thần, chấp trưởng bất khả tư nghị thần thông, rời núi che biển, không gì làm không được. Nhưng mà chưa từng tu đạo phàm nhân vĩnh viễn sẽ không minh bạch, kỳ thật người tu đạo cũng có không đủ sức sự tình. Nhất là những cái kia vượt qua bọn hắn đạo lý phạm chủ chuyện. Cho dù sự kiện kia, tại phàm nhân xem ra đơn giản đến cực điểm, tiện tay có thể thành. Bọn hắn cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình tùy tiện có thể làm đến việc nhỏ, đối với người tu đạo mà nói, lại cần trải qua bao nhiêu nội tâm dây dưa cùng dãy rủa. Đó là đối tự thân đạo lý làm trái, cũng là đối bản thân thế giới quan khiêu khích. Nắm chắc thành quyền tay phải, càng nắm càng chặt. Đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay, một giọt, lại một giọt máu tươi từ giữa ngón tay chảy xuôi mà xuống. Cuối cùng, cái tay này vẫn là vô lực mở ra. Lòng bàn tay bên trong, cái kia lại lần nữa hiện lên quyết trạch lực lượng, dần dần tiêu tán vô tung. Ngay tại lúc này, Phương Khánh bên tai vang lên một trận điên cuồng cười to. Vì cái gì dừng tay? Ngươi ngược lại là tiếp tục a, tiếp tục a. Ngươi thế nhưng là thiên đế đại nhân, tiếp tục a. Phương Khánh dương mắt, ánh mắt chiếu tới chỗ, một đạo thấy không rõ dáng dấp hư ảnh đang cười đến ngửa tới ngửa lui. Phương Khánh chỉ nhàn nhạt liếc qua, cũng không để ý tới, vẫn như cũ cụp mắt nhìn hướng quyển sách trên tay sách. Bóng đen kia lại còn tại tiêu gạo, tiếng cười càng thêm điên cuồng. Hèn nhát, ngươi cái hèn nhát. Cái gì cầu thí thiên đế? Bất quá là cái bị đạo lý quy vấn kẻ đáng thương mà thôi. Ngươi biết rất rõ ràng, hắn tại tự hủy. Đứa bé kia, trong lòng có cỡ nào âm u, ngươi không phải từ vừa bắt đầu liền nhìn thấu sao? Hắn ở trước mặt ngươi giả vờ như nhu thuận, giả vờ như hiểu chuyện, liều mạng giấu trong lòng ác. Có thể hắn điểm này vụng về diễn kỹ, ngươi làm sao có thể nhìn không thấu? Ngươi mới thật sự là diễn kỹ phái. Ngươi thế nhưng là thiên tâm cửu tổ, huyền môn cộng tôn, tam giới chi chủ. Ngươi nào có thể giấu giếm được con mắt của ngươi? Hắn muốn hủy chính mình, hủy hết thảy, hủy ngươi cái này tiên giới. Hắn có thể so với ngươi tùy hứng nhiều. Làm việc cho tới bây giờ không quản hậu quả gì. Coi như hắn bây giờ nhìn giống như sửa đổi, nguyện muốn cứu vớt tiên giới, vậy thì thế nào? Sứ mạng của hắn phải đi làm chuyện. Lúc nào đến phiên hắn đến tự chủ? Mắt thấy những lời này không chút nào có thể nhiễu loạn Phương Khánh, đối phương vẫn như thường ngày nhàn nhã lật sách, một trang nhìn xong, lại lật một trang, thần sắc chuyên chú phảng phất đắm chìm ở cố sự bên trong, bóng đen tiếng cười dần dần thu lại, ngược lại xông lên một cỗ nóng nảy, tức giận mãnh liệt, không quả quyết thứ hèn nhát. Chắc không được Huyền Quân tuyển chọn người thừa kế, cho tới bây giờ không cân nhắc ngươi. Hèn nhát, hèn nhát. Ngươi đến cùng tại do dự cái gì? Đứa bé kia bước vào Cựu Châu tiên giới một khắc này, ngươi biến mất dòng dã một cái hô hấp. Chính ngươi đi làm cái gì, trong lòng không có mấy sao? Hắn sinh ra thời điểm, ngươi chính là canh giữ ở bên cạnh hắn đầu kia sói hoang. Ngươi rõ ràng lúc ấy liền nghĩ một ngụm cắn chết hắn. Vì cái gì từ bỏ? Huyền Quân ngăn cản hay không được ngươi, trong lòng ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Chỗ này thế nhưng là ngươi sân nhà. Ngươi rõ ràng biết tất cả mọi chuyện. Cái gì đâm hướng Thiên Chi Mẫu đao? Bất quá là che lớp mục đích thật sự ám độ Trần Thương. Lúc nào đánh bại Thiên Chi Mẫu? Cần ngươi của Cựu Đạo hợp lực mưu đồ vạn cổ. Người khác không biết đạo, ngươi còn không biết sao? Thanh đao này, từ vạn cổ phía trước liền bắt đầu mài giũa, nó từ đầu đến cuối mục tiêu cũng chỉ có ngươi. Chương 610, lúc trước trận kia kiếp, ngươi thật sự vượt qua sao? Chương 610, lúc trước trận kia kiếp, ngươi thật sự vượt qua sao? Thiên Chi Mẫu, nàng lại coi là cái gì? Ngươi, chỉ có ngươi mới là vậy chân chính vạn cổ đệ nhất tiên. Buồn cười biết bao, mà lại thanh này chỉ hướng ngươi đao, đúng là ngươi tự tay tham dự mài giũa mà thành. Bọn hắn đều cho rằng lừa gạt được ngươi, lừa gạt được ngày. Có thể cái này cái gọi là khi thiên chi pháp, quả thật hữu dụng không? Ngươi cũng tốt, Huyền Quân cũng được. Rõ ràng sớm đã thấy rõ, lại hết lần này tới lần khác lựa chọn phối hợp. Phối hợp bọn hắn, đem thanh này cuối cùng đâm về ngươi lưới dao, tự tay đúc thành. Ta nên nói ngươi đây là quá mức tự tin, vẫn là quá mức tự phụ. Nói xong lời cuối cùng, bóng đen kia âm thanh gần như hóa thành gào thét, giống như điên cuồng hò hét, sẽ rách tiến tĩnh. Bởi vì nếu như làm như vậy, rất không Phương Khánh. Ngay tại bóng đen kia tức giận kéo lên đến đỉnh điểm lúc, một thanh âm không lớn, lại kiên định lạ thường lời nói, đột nhiên đem hắn đánh gãy. Mơ hồ bóng đen hơi chậm lại, nghi hoặc túi đầu nhìn lại. Một mực không đội không chậm, từ đầu đến cuối đối với hắn lạnh nhạt Phương Khánh, cuối cùng buông xuống trong tay sách, chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn nhìn chăm chú lên bóng đen, nghiêm túc nói, Huyền Quân biết thanh đao này tồn tại, nhưng hắn không xuống tay được. Đứa bé kia, thật sự rất giống đã từng hắn. Lúc trước Huyền Tụ dãy rủa tại vũng bùn bên trong, mỗi ngày muốn sống không được, muốn chết không xong, tại vô biên đau khổ bên trong trằn trọc, khi đó hắn là bực nào khát vọng có người có thể đưa tay kéo hắn một cái. Nếu sớm một ngày có người xuất thủ tương trợ, có lẽ sau đó hết thảy liền cũng sẽ không phát sinh. Hắn sẽ không cùng Tô Tiểu Muội mỗi người một ngả, hắn không cần cả đời cơ khổ đi đến cuối cùng. Cho dù là Huyền Quân, đã từng tại vô số cái nửa đêm tỉnh mộng thời điểm giả tưởng, chờ đợi, như năm đó thực sự có người có thể sớm chút kéo hắn ra thâm nguyên. Mà bây giờ, liền có dạng này một cái cơ hội bày ở trước mắt. Một cái đồng dạng từ khi ra đời lên liền bị toàn thế giới ác ý vây quanh, thân thế thê thảm tiểu gia hỏa, xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn làm sao có thể nhẫn tâm hạ thủ được? Dù cho biết rõ đứa nhỏ này là bị mài giũa đi ra, đâm hướng chính mình đau, thế nhưng là, Phương Khánh ngự khí bình tĩnh mà kiên định. Ánh mắt như gương, chiếu ra hư ảnh hoảng hốt hình dáng. Nếu như bởi vì cái này bé nhỏ không đáng kể nguyên nhân liền giết hắn, đó chính là đối với chính mình đi qua phản bội. Hiểu rõ nhất chính mình, chung quy là chính mình. Phương Khánh chỉ giải rác mấy lời, nhân tiện nói hết một cái khác hắn toàn bộ tâm cảnh. Đúng vậy a, coi như biết rõ đao này là chém hắn mà đến, thì tính sao? Dù cho vị kia tồn tại không hề ở chỗ này, một cỗ không hiểu hào khí y nguyên đập vào mặt, ép đến cái bóng mở kia hô hấp đột nhiên ngưng đọng. Nhưng chỉ vẹn vẹn qua trong mấy mắt, đạo kia mơ hồ bóng đen liền khôi phục lại, phảng phất thẹn quá hóa giận đồng dạng. Nghiêm nghị phản bác, như vậy ngươi đây, Huyền Quân bất quá là một cái hướng đi mặt lộ, chú định biến mất tàn đảng, mà ngươi mới là kế tiếp tương lai. Huyền Quân cái kia cố chấp cuồng, làm ra cái gì không lý trí chuyện đều không kỳ quái, thậm chí tự tay bồi dưỡng thanh này chú định giết chết chính mình đau, hắn cũng không thèm quan tâm. Cái này rất hợp lý, nhưng ngươi không giống. Lúc trước ngươi hóa thành đầu kia sói hoang thời điểm, vì cái gì không giết chết hắn? Rõ ràng rất dễ dàng, không phải sao? Ngươi đến cùng tại do dự cái gì? Bởi vì, Phương Khánh khẽ khẽ thở dài, trầm mặc một lát, cuối cùng mở miệng. Bởi vì cái này không công đạo a. Ngươi dựa vào cái gì giả định, một cái vừa bạn sinh ra hài tử, cuối cùng nhất định sẽ giết chết ta? Nếu như chỉ dựa vào điểm này, hắn còn chưa phạm vào tội nghiệp, ta liền giết chết hắn, cái này rất không công đạo. Coi như cuộc đời của hắn đều bị an bài, coi như các ngươi hợp lực trong lòng hắn gieo xuống vô biên hắc ám, coi như các ngươi vô luận xử lý vẫn là tư duy, đều lấy nhất âm u phương thức đi dẫn đạo hắn, coi như hắn tuổi còn nhỏ liền kiến thức đùa bỡn vận mệnh trêu tức, học được giết chóc vô tình bạc lương, thao túng chúng sinh tàn nhẫn, coi như hắn bị thống khổ đánh roi, bị vạn đao lăng trì tra tấn, nên tận bạo ngược cũng có đủ, bị dẫm vào bụi bặm, tiếp nhận ngàn vạn lăng đục án. Nghiệm thì tính sao? Sự tình không đến cuối cùng một khắc, dựa vào cái gì kết luận hắn sẽ không dựa vào chính mình lực lượng thoát khỏi tất cả những thứ này bó bó? Trực tiếp phủ định hắn tất cả khả năng, cái này rất không công đạo. Công đạo? Lại là công đạo. Hư không bên trong bóng đen tựa hồ đối với hai chữ này đặc biệt mất cảm, nhất là nhìn xem Phương Khánh một mặt bình tĩnh nói ra lời nói này, nét mặt của nó mắt trần có thể thấy lại lần nữa rơi vào nỗi giận. Buồn cười công đạo. Ngươi vậy mà vì loại này hoang đường lý do, cứ như vậy trơ mắt nhìn xem thanh kia cuối cùng rồi sẽ đâm xuyên chính ngươi đao, một ngày thiên biến đến sắp bén. Rõ ràng ngươi đang lúc trở tay liền có thể trừ bỏ cái họa lớn trong lòng này. Buồn cười, sao mà buồn cười? Đường đường thiên đế lại bị chính mình bộ kia cổ hủ quy củ trói thành kẻ đáng thương. Giết chết một cái không có chút nào hoàn thủ địch, liền phàm nhân cũng có thể làm đến chuyện, ngươi lại lo trước lo sau, sợ đầu sợ đuôi. Đường đường thiên đế, bất quá là cái trò cười. Ngay tại bóng đen không lựa lời nói, cao giọng giận mắng lúc, một đạo tiếng cười khẽ bỗng nhiên vang lên, đánh gây hắn. A, người nào nói cho ngươi, ta lúc đầu hóa thành đầu kia sói hoang, là vì giết hắn. Bóng đen bỗng nhiên khẽ giật mình, ngạc nhiên nhìn lại. Hắn nhìn thấy một đôi trong suốt ôn nhuận, phản phất có thể xuyên thủng vạn vật con mắt. Hô hấp không tự chủ được chỉ trệ. Phương Khánh khỏe miệng hất lên nhẹ, tiểu ý như xem thấu hết thảy thấu triệt. Đó bất quá là một chàng thăm dò mà thôi. Quả nhiên, kết quả như ta đoán. Xem ra các ngươi là không kịp chờ đợi muốn mượn tay của ta giết hắn a. Người nào còn nói, thanh này đâm hướng ta trường đao, chỉ có đâm xuyên ta lúc mới có thể đem ta giết chết. Phương Khánh ánh mắt sáng rực, cái kia nhìn rõ hết thảy ánh mắt một mực khóa lại hư không bên trong đạo hắc ảnh kia khiến cho không chỗ che thân. Nếu ta tự tay giết hắn, không phải là như các ngươi mượn sao? Qua nhiều năm như vậy, các ngươi hao tổn tâm cơ, cám dỗ ta làm trái chính mình đạo. Cất giấu tâm tư gì, thật sự cho rằng ta nhìn không thấu. Ngươi cứ như vậy nghĩ, thay thế ta sao? Tất cả mưu đồ bị một câu nói tỏ ra. Mơ hồ bóng đen con ngươi đột nhiên phóng to. Lập tức, khoe miệng của hắn phát ra, lộ ra một cái khoa trương nụ cười. Lúc trước cái kia cùng nộ cảm xúc khoảnh khắc tiêu tán, phản phất vừa rồi hết thảy, bất quá là hắn một chàng giống ý như thật suy diễn. Không hổ là thiên đế đại nhân a. Xưa nay chưa từng có đệ nhất cường giả. Cũng có trách. Những người kia sớm tại ngươi sinh ra phía trước vô tận tuyết nguyệt đã bắt đầu bố cục mưu đồ ngươi, quả thật khó đối phó. Nhưng ngươi xem thấu lại như thế nào? Đối phó kế hoạch của ngươi, cho tới bây giờ chính là dương mưu. Dù cho ngươi từ đăng lâm tiên đế chi vị đến nay, lâu dài đem tự thân duy trì tại yếu nhất trạng thái, cực lực chỉ hoàn hết thể tu hành, nhưng thì tính sao? Từ nhạn xuân thu bước vào cựu châu tiên giới một khắc kia trở đi, đến hắn tu hành đầy một năm hôm nay, ngươi thực lực dòng dã lật 36 lần. Lần trước tiên giới chôn bụi, ngươi chỉ cần một cái hô hấp liền khôi phục như lúc ban đầu. Mà lần này, ngươi dùng 36 cái hô hấp, ta lực lượng cũng tùy ngươi tăng trưởng 36 lần. Ngươi mạnh hơn, với ta mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Lần tiếp theo, ngươi lại nên như thế nào ngăn cản ta? Ta chỉ cần yên tĩnh chờ đợi ngươi phạm sai lầm, chờ ngươi làm trái chính mình lập xuống công đạo, tự tay giết chết nhạn xuân thu, cái này chúng ta vì ngươi đạo tốt, vạn cổ đệ nhất hô sâu. Đường đường đại mộng tiên tôn cái chết, cùng ngươi lúc trước những cái kia nhẹ nhàng chạy hướng lạc lối hoàn toàn khác biệt. Lần này sai lầm, đủ để đem ngươi triệt để mai táng, mà ta đem tiếp thu. Ngươi hết thảy thừa không bên trong bóng đen chậm rãi hiện lên, mang theo một bộ khống chế hết thể biểu lộ. Hắn trầm thấp nở nụ cười, trong thanh âm tràn đầy đắc ý hiện tại, đến ngươi làm quyết trạch thời điểm. Giết nhạn xuân thu, ta đem thay thế ngươi trở thành mới thiên đế. Từ nay về sau, tiên giới, để cho chúng ta thiên ma chúa tể. Nhưng ít ra, tiên giới vẫn còn, không phải sao? Có lẽ, ngươi lựa chọn cứu hắn, đem nhạn xuân thu từ mảnh này vũng bùn bên trong triệt để kéo đi ra. Đây chính là chúng ta tỉ mỉ mài giũa vạn năm đao, tới điểm kết thúc người, chú định chỉ có một cái, kế thừa huyền quân tuyệt tình tuyệt tính, cố chấp đến cực điểm đạo đồ hắn. Không sớm thì muộn muốn nuốt lấy tiên giới, cũng giết chết ngươi. Nhưng ít ra, nhạn xuân thu còn sống, không phải sao? Hắn không vừa vặn. Là các ngươi chọn lựa người thừa kế sao? Ngươi nên cao hứng mới đúng. Lại hoặc là, ngươi tựa như bây giờ, cái gì cũng không làm, không cứu, cũng không giết. Ngươi sẽ chờ đến một cái triệt để cam chịu, tâm tư âm u nhạn xuân thu. Hắn sẽ tự hủy, cũng sẽ hủy đi toàn bộ tiên giới. Đến lúc đó, ngươi cái gì cũng lưu không được. Nói đến đây, bóng đen lộ ra ác thú vị nụ cười. Thế gian này, từ đâu tới cái gì song toàn chi pháp? Ngươi cả đời này chấp nhất tại song toàn, lại phải đến cái gì? Cuối cùng, bất quá là công giá tràng. Còn có, lúc trước trận kia mê thất tiếp, ngươi thật sự cho rằng chính mình vượt qua sao? Nếu như vượt qua, ta làm sao lại ở chỗ này? Chương 598, Thiên Ma đạo quả, 1, chương 598, Thiên Ma đạo quả, 1, hư không bên trong, một đạo mơ hồ bóng đen thần sắc thoải mái, mỗi chữ mỗi câu nói chính mình tất cả mưu đồ. Trong câu chữ, ác ý mãnh liệt bốc lên, giống như là bị đè nén quá lâu, quá lâu. Hôm nay cuối cùng có thể thống thống khoái khoái đem hết thảy toàn bộ đỡ ra. Hắn tùy ý mà thoải mái trào phúng lên trước mắt người. Nói xong lời cuối cùng, đạo này vặn vẹo mà mơ hồ bóng đen cuối cùng lộ ra đôi mắt, đó là một đôi hỗn loạn mà điên cuồng con mắt, gắt gao tiếp cận trên ghế xích đu Phương Khánh, giống như nhìn chăm chú một khối đã đến bên miệng thì mỡ. Khoe miệng phát ra, đường con khoa trương đến cơ hồ xé rách. Thiên đế đại nhân, ngươi có thể chi hiểu, nhìn thấy chúng ta thiên ma, ý vị như thế nào? Ngươi có thể minh bạch, vì sao ta rõ ràng đã nương theo ngươi vô tận tuế nguyệt, lại hết lần này tới lần khác chỉ ở gần đây, mới chính thức bị ngươi cảm giác? Người ta có thể chân chính trò chuyện, cũng bất quá là một năm này chuyện. Ồ, đây quả thật là đưa tới Phương Khánh hiếu kỳ. Hắn tạm hoãn lật xem quyển sách trên tay sách, chậm rãi ngẩng đầu, ngựa khí không gấp không tử, xin lắng hay nghe. Phương Khánh dù bận vẫn đung dung, bình tĩnh lạnh nhạt giáng dấp, triệt để chọc giận đạo hắc ảnh kia. Hắn hết thảy phản phất là Phương Khánh phiên bản, Phương Khánh càng nhạt nhưng, hắn liền càng điên cuồng, càng phẫn nộ. Ý giận ngút trời phô thiên cái địa vào tới, nhưng lại đè nén không được cái kia gần như tràn ra thoải mái, bởi vì đây chính là ngươi thất bại tuyên bố. Chỉ có sắp bại vong người, sắp hướng đi kết thúc người, mới có thể nhìn thấy chúng ta, sắp rơi vào kết thúc người, mới có thể kiến thức đến chúng ta. Trong mắt ngươi thuộc về ta người sống phẩm chất riêng càng dày đặc, liền đại biểu trên người ngươi tử ý càng nặng. chỉ có làm ngươi chân chính gần như hư vô, sắp kết thúc phía trước mới có thể cùng chúng ta đối thoại. Nói một cách khác, chúng ta thiên ma nhất đạo, không tại đi qua, không tại tương lai, chúng ta chỉ đứng tại thắng lợi bên này. Chúng ta sẽ chỉ ở thắng lợi một khắc này xuất hiện, sau đó hái cuối cùng trái cây, chân chính sống lại. Giờ khắc này, hư không bên trong cái kia vặn bẹo tiểu ý đạt tới đỉnh phong. Tiếng cười càn rỡ chấn động bốn phía, giọng nói của bóng đen bên trong tràn đầy không che giấu chút nào trêu tức, tất cả những thứ này, hơn phân nửa công lao, cũng đều phải quy công cho ngài a, Thiên Đế đại nhân. Nếu không phải ngài dốc sức nuôi dưỡng thanh kia chú định hủy diệt ngài đao, chúng ta như thế nào dễ dàng như thế đợi đến hôm nay. Ngài vị kia tiểu đồ nhi, quả thật không sai. Từ hắn bước vào Cựu Châu tiên giới một khắc kia trở đi, ta liền có thể cùng ngài thương lượng, cái này chứng minh thanh đao này, sắc thực đầy đủ sắc bén. Ha 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 ha. Ta ngửi thấy, ngài mùi vị của tử vong. Hư không bên trong thân ảnh càng ngày càng điên cuồng. Mà xem như hắn chiếu rọi mặt khác, Phương Khánh cảm xúc lại càng thêm lạnh nhạt. Nhìn chăm chú hắn một giây về sau, Phương Khánh chậm rãi mở miệng, thì ra đây chính là các ngươi thiên ma đạo bí mật. Xác thực. Thú vị. Khó trách ta đã từng truy tra vô tận tuyết nguyệt, đều chưa từng tìm đến một tia vết tích. Chỉ ở thắng lợi trong nháy mắt đó xuất hiện. Sau đó, thay thế rơi nguyên thân. Thì ra như vậy. Thế gian một mực lưu truyền các ngươi truyền thuyết, nhưng thủy chung không có dấu vết mà tìm kiếm. Ân. Phương Khánh chỉ trầm ngâm một cái chớp mắt, liền nghiêm túc làm ra đánh giá, các ngươi đạo lý không kém. Bình thản mà chắc chắn lời nói, phản phất thật chỉ là tại đánh giá một cái mới quen đạo lý tinh tế phỏng đoán về sau, cho ra thành khẩn phê bình. Không thể không nói, cái này thị giác rất Phương Khánh. Hắn đối với bóng đen đắc ý nhất thắng lợi tuyên ngôn nhìn như không thấy, ngược lại đối vừa mới tiếp xúc đến không biết biểu hiện ra thuần túy yêu kỳ. Đây không thể nghi ngờ là một loại cực hạn khiêu khích. Thư không bên trong cái kia tiếng cười cản rỡ đột nhiên chỉ trệ. Một đôi hỗn loạn mà điên cuồng con mắt khó có thể tin chừng mắt về phía Phương Khánh, thì thào nói nhỏ, không kém. Vẹn vẹn một sát na, vô biên nổi giận bắt đầu lan tràn, xâm nhiễm quanh mình hết thảy. Không ngớt một bên đám mây cũng tại giờ khắc này chút bỏ hết nhan sắc. Tựa như nhạn xuân thu từng gặp cái kia 36 giây, toàn bộ thiên địa phảng phất bị kéo ra tất cả sát thái cùng sinh cơ, hóa thành đen trắng bặm mẹo, chịu tượng đến cực điểm đường cong. Xa xa nhìn lại, những đường cong này lại hợp thành cái này đến cái khác chữ viết, toàn bộ thế giới bất ngờ bị hoàn nguyên thành từ văn tự miêu tả kỳ quái giới. Giống như hư ảo, lại như chân thật. Rõ ràng mất đi tất cả sinh cơ, biến thành hoang đường nhất dáng dấp, lại mơ hồ lộ ra một loại đây mới là thế giới chân tướng quỷ dị khí tức. Sau một khắc, những chữ viết này lại lần nữa bặm mẹo, đan vào, dần dần phát họa ra lúc trước đạo hắc ảnh kia hình thái. Nhưng lúc này hắn không còn là một đoàn chịu tượng đường cong. Ở thế giới hư thực đảo lộn giờ khắc này, hắn ngược lại hiện lộ ra chân thật hình dạng. Tùy tiện mà tùy ý khuôn mặt, giữa lông mày lại cùng Phương Khánh có ba phần tương tự. Bất quá nói cho đúng là một cái nữ bản Phương Khánh, trái lại vừa rồi vô cùng chân thật Phương Khánh, lại hóa thành một đạo chịu tượng bóng đen. Bóng người kia từng chút ngưng thực, từng bước một thong dong đi ra. Ngữ khí vô cùng nghiêm túc, thậm chí mang theo một loại nào đó gần như chấp niệm trang trọng, ngươi đối chúng ta đạo lý đánh giá. Sao có thể vẹn vẹn chỉ là không kém? Điên cuồng hò hét vang vọng đất trời, đem người này giờ phút này ngập trời phẫn nộ hiện ra không bỏ sót. Từng có lúc, nàng để ý nhất vẫn là cùng Phương Khánh ở giữa thắng bại, trong ngôn ngữ đều là tùy ý trào phúng. Nhưng mà nhất chuyện sau đó, hết thảy đều là thành thứ yếu. Không khác, chỉ vì bọn hắn thiên ma đạo đạo lý lại bị xem thường. Như vậy đánh giá như xuất từ người khác miệng, nàng có thể khịt mũi coi thường. Sâu kiến chưa từng nhận thức này, thiên ma cũng là thiên chi đạo. Có thể câu nói này mà lại xuất từ thiên đế Phương Khánh miệng. Đây là đối với bọn họ đạo đồ khinh miệt, là đạo tranh. Nàng há có thể bỏ mặc? Rõ ràng nàng mới là bên thắng. Đỏ tươi con mắt, thiêu đốt ngập trời phẫn nộ cùng điên cuồng. Thiên ma đạo nhân nhìn chăm chú thuộc về con mồi của nàng. Ngữ khí trang nghiêm mà âm u, chúng ta thiên ma đạo, cho tới bây giờ không tại tam giới bên trong, không thuộc ngũ hành bên trong. Chúng ta vô hình vô chất, không suy nghĩ gì. Chúng sinh tại, chúng ta cũng tại, chúng sinh diệt, mà chúng ta, độc tồn. Thế gian vật vật, bất quá là chúng ta chất dinh dưỡng. Chúng ta mặc dù chưa từng tồn tại, lại khắp nơi đều là ta nhóm thân ảnh. Chúng ta tại chúng sinh tâm niệm ở giữa lưu chuyển, tại chúng sinh không phục bên trong ngưng tụ. Tại thích, vui, thích, muốn, kinh hai bên trong phong trào, tại giận, oán, hận, ác, giận bên trong tiêu đốt, tại ai, buồn, lo, sầu, sợ ở giữa do dự, tại sợ, xấu hổ, phiền bên trong lan tràn. Chúng ta sinh sôi không ngừng, giả dích không dứt. Chúng ta ẩn nấp lúc, không người chi hiểu, chúng ta hiện rõ một sát na kia, chính là thắng cục trưởng khống giả. Từ xưa đến nay, chúng ta thiên ma đạo, chưa hề có một lần thua trận. Người không nên quên. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt của nàng càng đỏ tươi dữ tợn, tức giận nhìn chăm chú về phía cái kia vẫn như cũ không nóng không nổi, lật xem sách nam nhân, khàn giọng gầm hét, ngươi không nên quên, lúc trước hư vọng giới từng từng sinh ra ba viên đạo quả. Huyền Quân đại mộng, chỉ là viên thứ ba. Mà chúng ta thiên ma, là từ xưa từ hư ảo bên trong sinh ra viên thứ nhất. Chương 598, thiên ma đạo quả, 2, chương 598, thiên ma đạo quả, 2, thứ 599 chương lần thứ 76 luân hồi nói đến vui sướng nhất chỗ, nàng đột nhiên chỉ một cái đâm về Phương Khánh. Đáng tiếc lúc này hai người phân biệt rõ ràng, căn bản là không có cách chạm đến. Tại ngón tay nàng đụng vào một cái mắt, tạo thành Phương Khánh đoàn kia vặn mèo bóng đen đường cong đột nhiên tiêu tán, lại tại sau một khắc gây dựng lại hiện rõ. Vậy nhân thần tình cảm âm tình bất định nhìn xem tất cả những thứ này, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình ngón tay, thì thào nói nhỏ, vẫn là kém một đường. Sao lại thế? Vẫn kém như thế một kia. Nàng cùng Phương Khánh ở giữa tầng kia xa cách, vĩnh viễn chỉ kém một kia, lại như thiên tiệm không cách nào đánh vỡ. cái này làm trái nàng đạo lý. Lẽ ra, hắn cùng Phương Khánh hết thể nhân quả, đều sẽ tại nàng sống tới trong nháy mắt đó lấy được kết thúc. Nhưng hôm nay, cái này một cái chớp mắt đã bị kéo dài đến dòng dã một năm, đến nay vẫn kém một đường. Đè xuống trong lòng mơ hồ bất an, người kia âm u cười một tiếng, "Thiên đế đại nhân, nhắc tới, tất cả những thứ này còn muốn cảm ơn ngươi." Huyền quân sát thực cường đại, hắn đại mộng lực lượng, đem thế giới hư vọng cường đại đẩy hướng trước nay chưa từng có đỉnh phong. Mà thiên đế đại nhân ngươi, nghịch chuyển hư thực, để đã từng hư vọng giới từng chút ngưng thực chuyển hóa, đúc thành ngươi tiên giới. Cái này hai lần từ xưa đến nay chưa hề có biến đổi lớn, người được lợi lớn nhất, thủy chung là chúng ta thiên ma. Người kia giọng mang sợ hãi thán phục, thỏa mãn ngắm nghĩa chính mình xương ngón tay rõ ràng bàn tay, tiếng cười thoải mái, nếu không phải thiên đế đại nhân ngươi trợ giúp, ta chưa hề nghĩ qua, chúng ta thiên ma lại cũng có thể cường đến nỗi cái này hoàn cảnh, cũng có thể từ hư chuyển thực, chưa từng nghĩ vô tưởng tồn tại, hóa thành chân thật. Bây giờ, chỉ cần chiến thắng ngươi, chúng ta liền có thể tùy tiện đặt chân điểm cuối cùng. Hiện tại ngươi nói cho ta, ngươi dựa vào cái gì, đối chúng ta vẹn vẹn lấy không kém hai chữ đánh giá. Chân tướng phơi bày, người này thần sắc biến ảo đa dạng, sắc mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Phương Khánh. Phản phất loại này tại phàm thế nhân gian bất quá là khỏe miệng việc nhỏ, nàng mà nói lại vô cùng nghiêm túc. Nàng yên tĩnh chờ đợi Phương Khánh trả lời. Nhưng Phương Khánh chẳng qua là cảm thấy buồn cười, khẽ gật đầu một cái. Trầm ngâm một lát, mới mở miệng nói ra, ngươi ý tứ, ta đại khái hiểu. Đơn giản đến nói, các ngươi là cái này hai lần phiên bản cập nhật lớn nhất người được lợi. Bất quá, ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề? Người kia lộ ra vẻ khó hiểu, gật đầu ra hiệu hắn nói tiếp. Phương Khánh thật cũng không làm trò bí hiểm, chỉ là khẽ cười một tiếng, hỏi ngược lại, vậy ngươi có suy nghĩ qua hay không, vì cái gì người của Cựu Đạo nguyện ý hợp lực giúp ngươi, như đồ vật cổ, chỉ vì kéo ta xuống. Bọn hắn tất nhiên không muốn gặp ta tới điểm kết thúc, như lấy đạo tranh tới giải thích, mỗi người đều muốn đi hướng điểm cuối cùng. Vậy bọn hắn lại dựa vào cái gì, yên tâm đem cơ hội này nhường cho ngươi. Tiếng nói vừa ra, mặc dù ngữ khí bình thản, lại tựa như kinh lôi nổ vang. Người kia con ngươi đột nhiên phóng to, cái này lại cực kỳ đơn giản đạo lý, nàng lại chưa hề nghĩ qua. Trong lúc nhất thời, biểu lộ từ dữ tợn chuyển thành mờ mịt. Không cần nàng nghĩ lại, Phương Khánh âm thanh lại lần nữa vang lên, còn có, ngươi luôn miệng nói người của Cựu Đạo tại giúp ngươi. Có thể ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì nhiều một đạo. Khác tám đạo còn có thể lý giải, nhưng thiên tâm, vì sao cũng sẽ giúp ngươi. Bọn hắn rõ ràng mới là ta đồng đạo. Đúng vậy a. Người kia sắc mặt lại thay đổi, giật mình tại nguyên chỗ. Vì cái gì? Đơn giản như vậy mâu thuẫn, hắn lại chưa hề suy nghĩ sâu xa. Tựa như nàng tin tưởng vững chắc thiên ma đạo đồng đạo tuyệt sẽ không phản bội hắn, thiên tâm, lại thế nào có thể phản bội thiên đế? Không cần hắn làm rõ suy nghĩ, Phương Khánh đã thở dài, chậm rãi nói ra đáp án, ngươi có hay không nghĩ tới, nhưng thật ra là ta xin nhờ bọn hắn giúp các ngươi. Cái gì? Một tiếng kêu sợ hãi vang lên, đạo kia ánh mắt bất khả tư nghị gắt gao đính tại Phương Khánh trên thân. Thấp giọng tự lẩm bẩm, điều đó không có khả năng. Phương Khánh lại chỉ là lắc đầu, ngữ khí âm u, ngươi có hay không nghĩ tới? Ngươi theo đuổi những lực lượng này, ta căn bản không thèm để ý chút nào. Từ đầu đến cuối, đều là những lực lượng này đang đuổi theo ta, buộc ta tới điểm kết thúc. Câu nói này lại lần nữa lật đổ người kia nhận biết. Trong chớp mắt, thiên địa đảo ngược, bị rút ra sắc thái thế giới trở về hình dáng ban đầu, mà đạo nhân ảnh kia cũng lại lần nữa biến trở về cái kia chịu tượng tán loạn dáng dấp, thậm chí so trước đó càng thêm bặm mẹo. Nàng một đôi tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phương Khánh, giống đang dò xét một cái vĩnh viễn không cách nào lý giải quái vật, tính toán nghiệm chứng Phương Khánh lời nói chân thực tính. Dù cho đạo bất đồng bất tương vi mưu, nàng cũng chưa từng nghĩ qua, chính mình cuối cùng cả đời chỗ truy đuổi đồ vật, đối với Phương Khánh mà nói, đúng là vứt bỏ như giày rách đánh bác. Phương Khánh âm thanh còn đang tiếp tục, ngươi có hay không nghĩ tới, ở trong mắt ngươi cao cao tại thượng thiên đế, kỳ thật căn bản không muốn cùng ngày. Ngươi cũng đã biết tiên giới lý niệm là cái gì. Đáp án kỳ thật đơn giản đến cực điểm. Đoàn kia bóng đen vô ý thức trả lời, nhân nhân như nhân. Không sai, chính là nhân nhân như nhân. Thế nhưng, dựa vào cái gì? Phương Khánh ngữ điệu cuối cùng có một tia ba động, từ trước sau như một lạnh nhạt bên trong dịn ra người sống khí tức. Cái kia trong đó cuốn theo cực độ không cam lòng. Hắn nhìn chăm chú hư không bên trong bóng đen, chất vấn, dựa vào cái gì? Ta rõ ràng chế tạo nhân nhân như nhân tiên giới, có thể tại cái này tiên giới bên trong, một cái duy nhất không phải người, chỉ có ta. Giờ khắc này, bóng đen chân thành cảm thụ đến cố kia mãnh liệt không cam lòng. Loại này cảm xúc, cùng nàng không có sai biệt. Khác biệt chính là, nàng là trơ mắt nhìn qua điểm cuối cùng đạo tiêu ngay tại phía trước, lại bị một thân ảnh ngăn cản, vô luận như thế nào cũng vô pháp đến, mà Phương Khánh không cam lòng, lại là bị vô biên lực lượng đẩy tới điểm kết thúc, lại dốc hết toàn lực, dãy rủa lấy muốn trở về. Loại này ngày đêm khác biệt hoang đường cảm giác, gần như trong nháy mắt đánh nát hư ảnh toàn bộ tự tôn cùng kiêu ngạo. Nàng giống nhìn người điên nhìn qua trước mắt Phương Khánh. Không sai, lúc này nàng cùng Phương Khánh chính là cực đoan nhất đối chiếu. Khác biệt chính là, nàng tất cả điên cuồng cùng hỗn loạn chỉ là giả vờ. Vô tình vô dục mới là hắn màu lót. Mà trước mắt cái này từ đầu đến cuối bình tĩnh, không đội không chậm đọc sách nam nhân, mới là từ đầu đến đuôi người điên. Hắn lợi dụng hết thảy, tham dự hết thảy, lại đẩy mạnh hết thảy. Bọn hắn tự cho là ẩn nấp lưu đồ, ở trong mắt Phương Khánh bất quá là cái trò cười. Nguyên lai từ đầu tới đuôi, chính hắn cũng chỉ là Phương Khánh trong tay một cái công cụ. Phương Khánh rõ ràng biết đạo, thanh kia tại vạn cổ phía trước chế tạo, nhất định đâm về hắn đao, hắn chẳng những không có ngăn cản, ngược lại toàn lực tham dự trong đó, trợ giúp. Tất cả mọi thứ chỉ là bởi vì hắn muốn làm một cái người. Vỉa hè đường quốc lộ bên trên, ghế đu kẹt kẹt mà văng lên. Phương Khánh không lại để ý cái bóng đen kia, hắn tiếp tục đọc sách trong tay. Ta đã hết sức đem chính mình áp chế ở suy yếu nhất trạng thái. Nếu như có thể mà nói, nhờ ngươi giết chết ta. Đây đã là lần thứ 76 luân hồi. Ta không biết đạo, đứa bé kia còn có thể chống bao lâu.
Chương 672 cái hô hấp, chương 672 cái hô hấp mèo ô. Một tiếng thê lương mèo kêu vạch phá sau giờ ngọ yên tĩnh. Một cái tròn vo mèo cam đang mất mạng chạy trốn, lại một lần bị sau lưng ông ông đội truy chật vật không chịu nổi. Góc đường tiệm nước giải khát cửa ra vào, mới vừa mua được ốc quế tiểu tình lữ sóng vai đi ra. Trong miệng ốc quế rõ ràng vẫn như cũ mỹ vị, lại không biết vì sao luôn có cảm giác không có phía trước ăn ngon. Thậm chí chán đến sợ, hai người không hẹn mà cùng có chút nhíu mày, có thể cái kia một điểm khác thường cảm giác đồng thời không có xáo trộn bọn hắn tiết tấu, bọn hắn vẫn như cũ cẩn thận, gần như nghi thức, làm lúc này nên làm chuyện. Ngươi một cái, ta một cái, ốc quế tại giữa hai người nhẹ nhàng truyền lại. Dính nhau không chỉ là kem ly, còn có bọn hắn dính vào nhau thân ảnh. Đi qua bên đường thời điểm, Hiếu Kỳ nhìn thoáng qua, bên đường quái nhân kia. Bên đường vỉa hè đường quốc lộ bên trên, ghế đu vẫn như cũ kẹt kẹt đông đưa. Phương Khánh có chút đưa tay, tiếp nhận từ chân trời bay xuống một mảnh lông vũ, tiện tay đưa nó kẹp vào trang sách, thành một cái phiếu tên sách. Cô mắt, nhìn qua trong tay bảng kia mới vừa đọc đến một nửa, nhưng lại lần nữa trở lại trang thứ nhất sách, khe khe thở dài. Phương Khánh chậm rãi lật ra, một lần nữa đọc. Lại một lần luân hồi, bắt đầu. Chân trời chim tức thành đàn bay qua, dương cánh ở giữa dẫn động vân vân. Tầng mây rách ra một cái khe, ánh mặt trời rủ xuống, chính chính đánh vào bìa sách bên trên, vừa vặn bộc lộ ra bìa sách danh tự, Đại Mộng Tiên Tôn Nhạn Xuân Thu Truyện Ký. Đây là một bản rất kỳ quái sách. Một trang lại một trang, trang sách rõ ràng là trống không, không thấy một chữ. Có thể theo thời gian chuyển rời, từng chút chữ viết sẽ lặng yên hiện lên. Phương Khánh kiên nhẫn đi theo chữ viết đọc xuống. Quyển sách này hắn rõ ràng đã nhìn mấy mười lần. Quyển sách này hắn đã đọc mấy chục lần, nhưng như cũ không nóng không nổi. Bởi vì mỗi một lần, trong câu chữ đều sẽ có chút hơi khác biệt, phảng phất lặng lẽ ghi chép đứa bé kia trưởng thành. Càng quan trọng hơn là, hắn nhiều nhất một lần cũng chỉ đọc đến hơn phân nửa bản. Trang sách vang xào xạc, lại lật qua một trang. Một trang mới còn trống không. Phương Khánh yên tĩnh chờ đợi, thần sắc như quá khứ mấy chục lần như thế, bình tĩnh mà chuyên chú. Hắn có thể, nhưng ở phía sau hắn, đoàn kia chịu tượng đến cực điểm bóng đen đã không nhẫn lại được. Nó đang thét đảo, đang gầm thét, gần như điên cuồng. Một đạo mơ hồ mà vặn mẹo nữ tính hình thể, lần lượt ngưng tụ thành hình, liều lĩnh nhào về phía Phương Khánh. Rõ ràng là cái nắm giữ thông tiên triệt địa thần thông đại đạo tu sĩ, giờ phút này lại dáng như điên dại, từ bỏ tất cả thần thông, chỉ là dùng cả tay chân, lại rút lại đánh, vừa cào vừa cấu. Thậm chí cuối cùng lộ ra sắc bén răng, hung hăng cắn về phía Phương Khánh mềm dẻo cái cổ. Làm huyết dịch tràn vào trong miệng nàng ngáy mắt, cái này quỷ dị nữ tử bỗng nhiên ngơ ngẩn, giống như là chưa hề dự liệu, vậy mà thật sự đã thủ. Nàng cảm ứng được mênh mông sinh mệnh lực, theo từng ngụm huyết dịch bị hấp thụ, trong lòng nàng dâng lên trước nay chưa từng có thỏa mãn. Lúc trước không quản bao nhiêu muốn giết chết Phương Khánh, nhưng dù sao bị hắn Vân Đạm Phong Khinh ngăn cản trở về. Mỗi một lần đều chỉ kém như vậy một tia. Nhưng lần này, cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Nàng cảm nhận được rõ ràng, Phương Khánh là thật từ bỏ bất kỳ kháng cự nào, tùy ý nàng thi triển. Nàng trong ngực bộ thân thể này, theo nàng thôn phệ, đang từng chút khô héo, tiêu tán, cuối cùng hóa thành tro bụi. Mà cùng Phương Khánh đồng bộ biến mất, là toàn bộ tiên giới. Liền giống bị một khối vô hình cục tẩy lao đi, vô cùng mênh mông cựu châu tiên giới, lại theo Phương Khánh cùng nhau chôn vùi không thấy. Nữ tử ánh mắt càng thêm hưng phấn, bốn góc bát trảo xít sao quấn quanh lấy Phương Khánh, không ngừng miệng lớn hút vào, thần sắc thỏa mãn đến cực điểm. Mãi đến trong ngực thân ảnh bị nàng hấp vệ đến một giọt không dư thừa, nàng mới đột nhiên trợn to hai mắt. Hưng phấn, bắt đầu đếm xem. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp. Cho đến cái thứ 36 hô hấp, vị dị nữ tử trên mặt hưng phấn gần như đè nén không được. Tiên giới đã dòng dã biến mất 36 cái hô hấp, cùng lần trước hoàn toàn ngang hàng. Tiếp xuống mỗi một cái hô hấp đều để nàng kìm nén không được kích động. Theo thời gian trôi qua, tâm tình của nàng càng ngày càng cao vút, phản phất nhìn thấy tòa kia một mực ngăn cản nàng thông hướng điểm cuối cùng tự sơn, cuối cùng bị nàng triệt để đẩy ra, cuối cùng bị nàng rời ra. Loại này tăng cao cảm xúc, tại cái thứ 72 hô hấp tiến đến, mà tiên giới vẫn không có khôi phục thời điểm, nữ tử tâm tình đạt tới cao chiều nhất. Ngay tại nàng gần như mừng như điên hơn thét dài trong nháy mắt, bên hai lại đột ngột vang lên một trận kẹt 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 âm thanh, như kinh lôi nổ vang. Nàng đỗng nhiên cúi đầu, đỏ tươi con mắt đột nhiên co bảo. Lúc này mới chú ý tới, Phương Khánh biến mất địa phương, cái ghế kia lại vẫn cứ tại nhẹ nhàng lay động, phát ra nhỏ bé mà cố chấp tiếng vang. Nữ tử con ngươi trong nháy mắt phóng to. Làm sao có thể? Toàn bộ tiên giới đều đã triệt để bị nàng thôn phệ, làm sao có thể mà lại bỏ sót cái này? Không đợi nàng cấp thiết động thủ, cái kia một cái chớp mắt, nàng liền minh bạch, hết thể đã trễ rồi. Trong nháy mắt, một cỗ vô biên chán nản giống như thủy triều xông lên trong lòng nàng. Nàng thấp giọng tự lẩm bẩm, một tia, lại là một tia. Cái này bị nàng xem nhẹ một tia tin tức, lại như thiên tiệm không thể vượt qua, để nàng tất cả cố gắng lại lần nữa nước chảy về biển đông. Đối với sinh vật thông tin mà nói, chỉ cần có một tia chưa từng xóa bỏ sạch sẽ, liền mang ý nghĩa hết thảy đều là phí công. Sau một khắc, ở khu vực này hư vô bên trong, phảng phất có người nhấn xuống cờ tờ ZLZ, tất cả đã bị xóa đi tồn tại nhộn nhịp đảo ngược khôi phục. Còn sót lại cái kia một tia tin tức bắt đầu điên cuồng bành trướng. Nguyên bản chôn vùi thiên địa, giống như chảy ngược sông lớn, 1.1 giọt một lần nữa hiện lên, bao gồm đang ngồi ngay ngắn, tĩnh tâm đọc Phương Khánh. Trong hư không, đạo kia mông lung nữ tử thân ảnh phát ra điên cuồng mà không cam lòng gào thét. Một đôi mắt gắt gao tiếp cận cái kia mây trôi nước chảy thân ảnh. Phát sinh hết thảy đều tại xác minh Phương Khánh vừa rồi lời nói, ta đã xem bản thân áp chế đến suy yếu nhất trạng thái. Như có thể nói, nhờ ngươi giết chết ta.
Giờ khắc này, một cái khó có thể tin suy nghĩ tràn ngập tại cái này quỷ dị nữ tử tâm thần, Phương Khánh không có lừa nàng. Hắn mỗi chữ mỗi câu đều là thật sự, không có trào phúng, không có chê bừa, mà là cực kỳ nghiêm túc thỉnh cầu nàng giết chết hắn. Có thể nàng, vậy mà vẫn thất bại. Rõ ràng đối phương đã triệt hồi tất cả phòng ngự, nhưng như cũ kém cái này một tia. Vô biên phẫn nộ bên trong, đông dưng xông lên một cỗ khó nói lên lời thất bại. Quỷ quyệt nữ tử âm thanh trầm thấp xuống, làm sao có thể có người đối với điểm cuối cùng như vậy? Vứt bỏ như giày rách. Ngươi đến tụt cùng có mục đích gì? Cái này rõ ràng là ta cuối cùng cả đời, mong mà không được chấp nhận. Như ngươi ý tại đục nhã với ta. Ta thừa nhận, ngươi lại một lần đạt được. Chương 601, Luân hồi. Chương 601, Luân hồi. Lời nói từng chữ nói ra. Quỷ dị nữ tử chậm rãi buông lòng ra trong lồng ngực thân ảnh. Giang cũng từng chút từ trên cổ của hắn lui đi ra. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Phương Khánh đang chờ đợi sách nội dung đổi mới khoảng cách, chậm rãi quay đầu. Bốn mắt nhìn nhau. Giờ phút này, hắn cùng cái kia quỷ dị bóng đen gương mặt cách xa nhau bất quá hai thốn. Lẫn nhau đều có thể cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của đối phương. Phương Khánh có chút buồn cười nhìn xem nàng, khe khẽ thở dài. Đạo khác biệt, không thể cùng nhu đồ. Rất khó nói rõ với ngươi. Nếu như ta nói cho ngươi, nếu như ta hiện tại không quan tâm, thả xuống chính mình kiên trì, bước vào điểm cuối cùng. Như vậy, ở trong mắt ngươi, ta có lẽ thu được hết thảy ngươi mong đợi. Nhưng với ta mà nói, lại mất đi trong lòng vật chân quý nhất. Vật chân quý nhất. Trong bóng đen nữ tử nghi hoặc trừng mắt nhìn. Nhân nhân vi nhân. Muốn làm một người. Thế nhưng là, vì cái gì đây? Như vậy bình thường lại nhỏ bé nguyện vọng. Có gì có thể chân quý? Phương Khánh lắc đầu, âm thanh âm u nói với ngươi không hiểu. Ngươi chỉ cần biết, thiên tâm, ngày thứ hai, trọng yếu nhất, là tâm. Chúng ta thiên tâm một đời, đều bị lực lượng truy đuổi, mà cuộc đời của chúng ta, cũng tại truy đuổi nhân tính. Nhị tổ thất bại, bây giờ hắn chỉ là một đầu theo quy tắc mà tồn khủng bố lao long. Tam tổ cũng thất bại, bây giờ vô dục vô cầu, thật thành một tôn vật. Tứ tổ nhất là lý trí, sớm liền ý thức được vấn đề này. Dốc hết tất cả, đóng một tòa ngục giam, đem chính mình trấn áp trong đó. Ngũ tổ là bây giờ thiên tâm bên trong tiêu sái nhất tùy ý, nhưng cũng trầm luân bể dục, sợ là lại khó tự kiềm chế. Đến mức lục tổ, thất tổ, còn có thời ta Lam Ca, càng là ham sâu mất phương hướng, vô tận tuế nguyệt. Nhất là thời ta Lam Ca, vạn cổ phía trước liền đã rơi vào kiếp nạn, đến nay vẫn chỉ là còn lại một hơi. Mà ta cũng là như thế. Phương Khánh nói đến chỗ này, ánh mắt dò xét thẳng tắp nhìn về phía trong bóng đen hình người. Hắn cười khẽ một tiếng. Ngươi không phải liền là chứng minh tốt nhất sao? Không nghĩ tới, lúc trước từ đáy lòng ta sinh ra một tia không cam lòng, lại sẽ trưởng thành đến hôm nay tình trạng này. Bây giờ cách ta tu vi cũng chỉ kém cách nhau một đường. Nói thật, nhìn thấy ngươi tồn tại, ta thật sự rất cao hứng. Hắn một bên nói, một bên vươn tay mò về bóng đen gò má. Cái này chứng minh trong lòng ta còn có không cam lòng. Ít nhất ta còn không có triệt để mất phương hướng. Giấu tại trong bóng đen hình người, cứ như vậy ngây ngốc nhìn xem Phương Khánh tay sờ về phía gương mặt của nàng. Con ngươi một nháy mắt phóng to, lập tức vừa thẹn lại giận tránh thoát, vội vã lui ra phía sau mấy bước, cảnh giác mà tức giận trừng mắt về phía Phương Khánh. Phương Khánh cũng không để ý tới nàng kịch liệt phản ứng, chỉ là thong thả thở dài. Nhưng cho dù là không có mất phương hướng, một khi đặt chân điểm cuối cùng sau đó, ta liền rốt cuộc không có cơ hội đi tìm lòng người. Từ nay về sau, ta chỉ là chấp trưởng hết thảy thiên đế, không còn là Phương Khánh. Cái này, cùng mất phương hướng lại có gì dị? Bóng đen người sau lưng hình. Tại cái này một khắc, đột nhiên minh bạch cái gì? Nàng đột nhiên điên cuồng mà cười ha hả. Ngửa tới ngửa lui một hồi lâu, mới rối ngón tay hướng Phương Khánh, ta đã hiểu. Ta cuối cùng hiểu. Ngươi cuối cùng vẫn là tại theo đuổi song toàn. Có thể thế gian này, chưa từng có qua cái gì song toàn pháp. Vô số năm trước ngươi liền đã bại qua một hồi. Khi đó ngươi cuồng loạn, không quan tâm, gần như tự tay hủy toàn bộ trường Ngạc Thiên. Mà ta, liền sinh ra tại ngươi cái kia một kia, không cam tâm. Bây giờ ngươi không ngờ một lần vọng tưởng tìm kiếm song toàn. Mà bây giờ, nàng nói đến chỗ này, ngón tay run rẩy chỉ hướng Phương Khánh, tiếng cười lên đồng xuống trường, phảng phất tại thưởng thức một tràng hoang đường hí kịch, ngươi lại một lần nữa thất bại, đúng hay không? Vì vậy giống đã từng cuồng loạn, tính toán hủy đi trường Lạc Thiên đồng dạng. Ngươi bây giờ muốn hủy đi chính mình, hủy đi thiên đế. Nói xong chính mình suy đoán. Bóng đen người sau lưng ảnh cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Phương Khánh, tính toán từ trên mặt hắn tìm ra đáp án. Đáng tiếc gương mặt kia vẫn như cũ không đổi không chậm, phong khinh vân đạm, phản phất đối nàng suy đoán cùng lên án mắt điếc tai ngơ, vẫn như cũ chỉ là buồn cười nhìn xem nàng. Cái này để bóng đen người sau lưng ảnh lập tức cảm thấy một trận không thú vị, ngượng ngùng thu ngón tay về. Nàng tiếp tục ở trong lòng lặp đi lặp lại cân nhắc chính mình suy đoán, cứ việc nàng gần như vững tin không sai, nhưng dù sao cảm giác thiếu hụt nào đó khơi mấu chốt tin tức, để nàng kết luận từ đầu đến cuối kém một chút tinh chuẩn. Đột nhiên, một đạo linh quang tựa như tia chớp tại trong đầu của nàng nổ tung. Luân hồi. Quỷ dị nữ tử đột nhiên nhớ tới Phương Khánh nhiều lần đề cập chữ này. Đứa bé kia tại luân hồi. Nàng hoàn toàn không nhớ rõ cựu đạo mưu đồ bên trong co khâu này, cái này hoàn toàn nhảy ra bọn hắn bố cục bên ngoài. Chỉ một thoáng, nàng lại lần nữa nâng lên đôi mắt, gắt gao khóa lại Phương Khánh, trực tiếp mở miệng hỏi, trong miệng ngươi luân hồi, đến cùng là cái gì? Xem như Phương Khánh mặt đối lập, nàng so với ai khác đều rõ ràng, có một số việc, cùng hắn đoán tới đoán đi, không bằng trực tiếp hướng Phương Khánh truy hỏi. Cái này tự phụ đến cực hạn tồn tại, coi như hỏi hắn giết chết hắn biện pháp, cũng từ trước đến nay sẽ không chút do dự nói ra. Quả nhiên, nháy mắt sau đó, Phương Khánh chậm rãi mở miệng, "A, ngươi nói luân hồi a. Đây quả thật là không tại các ngươi trong dự liệu. Bất quá, đây cũng không phải là ta ý tứ. Nói chính xác, là đứa bé kia đang giãy giụa. Cái này cũng vượt quá dự liệu của ta. Theo ta nguyên bản nhu đồ, hắn muốn không nhất định khổ cực như vậy. Chỉ cần làm từng bước, tiếp thu hết thảy liền tốt. Có thể đứa bé kia, tựa hồ có chủ ý của mình. Hắn so với ta tưởng tượng bên trong còn muốn quật cường. Cái gọi là luân hồi, là một bài giảng. Cái này lớp, là do Bất Chu đạo nhân phát động. Đó là một vị khiến người tôn kính trưởng giả, vô luận là học thức, vẫn là phẩm hạnh. Mà hắn đưa ra cái này đầu đề, chủ đề là tìm kiếm toàn năng công đức. Đứa bé kia chính là trận này đầu đề bên trong vô cùng trọng yếu người tham dự. Nói đến đây, Phương Khánh thoáng ngẩng đầu, hỏi ngược lại, ngươi biết tìm tới toàn năng phương pháp đơn giản nhất là cái gì sao? Trong bóng đen bóng người chần chờ về hỏi, là cái gì? Phương Khánh khe khẽ thở dài, cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp đáp, chính là tìm một kiện gần như không có khả năng hoàn thành chuyện. Thông qua cái này đầu đề suy luận, từng bước một hoàn thành nó. Tại cái này cực hạn áp lực quá trình bên trong, đi tìm cái kia hầu như không tồn tại toàn năng công thức. Hoặc là nói, cũng chỉ có cái này công thức sinh ra mới có thể phá cục. Mà bây giờ, thế gian này, nơi nào còn có so với trên người hắn chỗ quấn quanh cục này, càng thích hợp làm đá mài đao. Cựu đạo bố cục, vạn cổ đánh cờ, kiếm chỉ thiên đế. Liên thiên chi mẫu, cũng bất quá là trong đó một cái con rơi. Đứa bé kia, mượn nhờ công thức toàn chi không ngừng tôi diễn, lần lượt phục khắc cái này kinh thiên kỳ cục. Tại mô phòng bên trong, hắn cùng cựu đạo đánh nhau, cùng thiên chi mẫu tranh chấp, cùng đi qua chống lại, cùng tương lai đánh cờ, càng cùng thiên đế giao phong. Mỗi một lần, hắn đều dùng hết tất cả. Mỗi một lần, hắn đều đốt hết chính mình. Một lần lại một lần, giống như vô tận luân hồi. Mà trận này mô phỏng vạn cổ thiên địa đại cục, hắn đã trải qua, dòng dã. Nói đến chỗ này, Phương Khánh hơi chút dừng lại, một lần nữa tính toán. Sau đó chậm rãi mở miệng, dòng dã 108 lần. Cho nên, bóng đen trầm mặc một lát, nói tiếp, đứa bé kia đã thất bại dòng dã 108 lần luân hồi. Cho dù là nàng, lúc này cũng rơi vào im lặng. Mặc dù cùng thuộc cửu đạo, nhưng nàng vẫn cần khách quan nói, cửu đạo bên trong có một cái tính toán một cái, không có một người bình thường. Tất cả đều là cố chấp lại điên cuồng quái vật. Bình thường đối phó một cái, liền cần dốc hết toàn lực. Nàng khó có thể tưởng tượng, đứa bé kia lấy lực lượng một người đối kháng tất cả, vượt ngang quá khứ, hiện tại, tương lai vạn cổ sát cục. Dạng này thiên địa đại cục, hắn lại đã trải qua 108 lần. Dù cho chỉ là thôi diễn mô phỏng, chỉ là suy nghĩ một chút, liền bóng đen phía sau ẩn nấp tồn tại, cũng không nhịn được toàn thân tê dại. Nàng có chút nhíu mày, ngữ khí ngưng trọng, đứa bé kia, đến tột cùng tại kiên trì cái gì? Cự tuyệt tất cả chúng ta tương trợ, hắn dựa vào cái gì cho rằng có thể một mình chiến thắng ngươi? Phương Khánh nhẹ gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần tán đồng, đúng vậy à, ta cũng muốn biết đạo, hắn đến cùng tại kiên trì cái gì? Rõ ràng chỉ cần làm từng bước, tiếp thu an bài, liền có thể lấy được hết thảy. Có thể hắn càng muốn cùng ta tranh đấu 108 lần. Cái kia đứa nhỏ đốc, như thế nào là ta đối thủ? Vì vậy, ta trong tay hắn, chết 108 lần. Chương 602, vạn cổ mưu chương 602, vạn cổ mưu các ngươi làm sao một cái hai cái đều như vậy? Bóng đen bên trong, cái kia quỷ dị nữ tử hung hăng ôm lấy tóc của mình, ngón tay gần như bóp vào da đầu, phát ra một tiếng mất khống chế thét lên. Ngay trong nháy mắt này, thế giới quan của nàng bị trước nay chưa từng có xung kích. Nếu không phải nói ra lời này người là thiên đế, là cái kia tự phụ đến chưa từng cần lấy nói dối khinh người thiên đế đổi lại bất kỳ ai khác, nàng liền một cái dấu chấm câu đều sẽ không tin. Có thể nàng nghe được cái gì? Đứa bé kia bại bởi thiên đế 108 lần, mà xem như thiên đế hắn cũng chết tại đứa bé kia trong tay 108 lần. Giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy chính mình logic đang tại vỡ vụn thành từng mảnh. Cho nên bọn hắn đến tột cùng tại tranh cái gì? Cái này cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống. Nữ tử gần như phát điên. Nguyên bản tỉ mỉ bố cục, thôi diễn bạn cổ bắn cờ, cuối cùng làm từng bước đi đến một bước cuối cùng. Đến đổ cùng chủy hiện phía trước một khắc cuối cùng, nàng lại đột nhiên giật mình, tựa hồ chỗ nào tựa hồ xảy ra vấn đề. Đầu tiên là thiên đế, cái này nàng nhận định đối thủ, căn bản cùng nàng trong dự đoán hoàn toàn khác biệt. Hắn mỗi một lần cử động đều nằm ngoài dự liệu của nàng, lần lượt đột phá tưởng tượng của nàng cực hạn. Sau đó là nàng tỉ mỉ chế tạo, nguyên bản muốn đâm về thiên đế thanh kia đao, lại cũng thoát ly không chế. Thanh đao này cũng có ý nghĩ của mình, hành động càng ngày càng quỷ quệt, càng ngày càng khó lấy lý giải. Không đúng, hết thảy đều không đúng. Hết thảy đều phản phất, đều lệch quỹ đạo. Kế hoạch ban đầu bên trong là mượn huyền quân lực lượng giết chết thiên đế. Chỉ có điểm cuối cùng lực lượng mới có thể giết chết điểm cuối cùng lực lượng, đây là tất cả mọi người chung nhận thức. Mà Nhạn Xuân Thu chính là bọn hắn tìm vô số năm, tỉ mỉ chọn lựa ra, dùng để gánh chịu huyền quân lực lượng vật chứa. Là bảo vệ không có sơ hở nào, dạng này vật chứa, bọn hắn chuẩn bị vô số cố. Nhưng chỉ có Nhạn Xuân Thu cái này một bộ, thành công đưa tới huyền quân nhìn chăm chú. Kế hoạch thuận lợi đến vượt quá tưởng tượng. Vì che giấu chân thật ý đồ, bọn hắn thậm chí không tiếc đem Thiên Chi Mâu dẫn vào trong cục, nên biết đạo, cái kia đồng dạng là cái không tốt chung sống tồn tại. Trả giá tương đối lớn đại giới. Cuối cùng, hắn thành trên mặt nổi lớn nhất nhân vật phản diện. Hết thảy bố trí, hoàn mỹ không một tí vết. Thanh đao này cũng đúng như mong muốn như vậy, điên cuồng trưởng thành. Trong bóng tối người một cái tiếp một cái hiện thân, nhộn nhịp đặt cược. Tất cả mọi người mong muốn đều rất hoàn mỹ. Chỉ cần làm từng bước đẩy tới kế hoạch, chỉ cần thanh đao này đâm chết Thiên Chi Mẫu, hoàn thành sau cùng ngầm phong, hết thảy liền đem không cách nào vãn hồi. Nhưng ngoài ý muốn vẫn là phát sinh. Ngày đó, vốn nên tại Thiên Dục Đạo sau đó, cái thứ sáu tiến đến dạy bảo đứa bé kia Thâm Viên đạo nhân biến mất, mà đứa bé kia lại một lần nữa xuất hiện lúc, đúng là bị đưa đến vạn cổ sau đó. Vào thời khắc ấy, tất cả kế hoạch đều bị triệt để làm rối loạn. Tuy nói không đến mức luống cuống tay chân, dù sao có đảm lượng bước vào trận này lại cùng, không có một cái không phải nhân vật hung ác. Nhưng mỗi người, kỳ thật đều đã làm tốt bỏ qua thanh đao này chuẩn bị. Vương không thấy vương. Gần như tất cả mọi người cho rằng, làm Nhạn Xuân Thu bước vào Cửu Châu Tiên giới một khắc này, chính là hắn bị Thiên Đế tự tay bẻ gãy thời điểm. Có lẽ đây là đối với bọn họ một cái cảnh cáo. Nhưng ai cũng không có nghĩ đến, sự tình lại hướng về một cái ai cũng không ngờ trước được phương hướng kịch liệt phát triển. Nhạn Xuân Thu chẳng những không có chết yểu, ngược lại lấy tốc độ càng kinh người hơn trưởng thành. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi tất cả mọi người mong muốn. Mà đối với cái này, tất cả mọi người ăn ý lựa chọn trầm mặc. Đây là một cái không thể bàn cãi đạo lý, có một số việc ngươi nhìn không hiểu, cũng nghĩ không thông, nhưng chỉ cần nó đang hướng về người kỳ vọng phương hướng đẩy tới, cũng không cần tùy tiện nhúng tay đi hồn nắn. Nếu không, sẽ chỉ đưa tới phiền toái càng lớn. Huống chi, thanh này bị mài càng thêm đau sắc bén, trước mắt xem ra, chung quy là đối với bọn họ có lợi. Vì vậy mỗi người đều giấu trong lòng một phần may mắn, yên lặng theo dõi kỳ biến. Quỷ dị nữ tử hiện tại hồi tưởng lại, có lẽ hết thảy sụp đổ, chính là từ giờ khắc này bắt đầu chôn xuống phục bút. Bây giờ, xuyên thấu qua Thiên Đế lời nói, nàng rốt cuộc minh bạch, thanh đao này sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cùng cựu đạo tranh chấp, cùng đi qua là địch, cùng tương lai quyết đấu. Cuối cùng, vung hướng Thiên Đế. Mà cuối cùng, hắn cũng xác thực dọc theo bị dự thiết quy tích, thành công chém giết Thiên Đế. Tại quỷ dị nữ tử nhận biết bên trong, đây quả thực bất khả tư nghị. Hắn cơ hồ là lấy lực lượng một người, tránh thoát tất cả mọi người khống chế, cùng cái kia thâm bất khả trắc, như vực sâu như ngục tồn tại đánh cờ. Cái này nguyên bản nên là không có phần thắng chút nào một cục. Như cái kia tồn tại đúng như cái này dễ dàng dung chuyển, bọn hắn những người này, cần gì phải khổ tâm kinh doanh, bố cục vạn cổ. Có thể hắn lại một lần nữa ngoài dự liệu của mọi người, hắn thành công. Nhưng càng quỷ dị chính là, cũng là nàng từ đầu đến cuối không nghĩ ra một điểm, rõ ràng tự tay kết thúc cái kia không thể vượt qua tồn tại, Nhạn Xuân Thu lại tựa hồ như không hề hài lòng. Phản phất đẩy ra tòa này để ở chúng sinh bên trên đại sơn, bước lên điểm cuối cùng. Đối với hắn mà nói căn bản không quan trọng. Ngược lại, hắn một lần lại một lần, khăng khăng mở ra luân hồi. Tựa như Vương Khánh nói như vậy, Thiên Đế thắng, Nhạn Xuân Thu thua, cho nên Thiên Đế chết rồi. Cái này vô cùng quỷ dị logic, để nữ tử trong lúc nhất thời đại náo hỗn loạn tư mừng. Cho nên Nhạn Xuân Thu nếu là muốn thắng, hắn chân chính muốn, đến cùng là cái gì? Có đồ vật gì, lại so với điểm cuối cùng càng trọng yếu hơn? Giờ khắc này, nàng mà nói, khác hết thảy đều đã không trọng yếu nữa. Nàng chỉ cảm thấy một loại khó nói lên lời nhục nhã, một lần lại một lần, Thiên Đế là dạng này, Nhạn Xuân Thu cũng là dạng này, cái này đến cái khác, toàn bộ đều đối nàng đời này lớn nhất chấp niệm, cuối cùng theo đuổi. Bước lên điểm cuối cùng bỏ đi như giày rách, chẳng thèm ngó tới. Nữ tử lại giận, gần như muốn phát điên. Nên biết đạo, bọn hắn thiên ma sinh tại chúng sinh tâm linh khe hở ở giữa, chúng sinh mỗi một nháy mắt ý nghĩ sang bậy, đều sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra vô số mở mịt không có dễ suy nghĩ. Những ý niệm này phần lớn tiếp theo một cái chớp mắt liền bị lãng quên, bất quá là chúng sinh hư ảo suy nghĩ lung tung mà thôi. Bởi vậy, sơ sinh thiên ma một đời, so với chiêu sinh mộ tử phụ du còn muốn ngắn ngủi, chỉ tại trong nháy mắt. Một ước một vạn cái thiên ma sinh ra, cũng khó có một cái chân chính sống sót. Vì vậy, mỗi một cái chân chính sống sót thiên ma đều vô cùng quý trọng sinh mệnh của mình, sẽ không tiếc bất cứ giá nào, dùng hết tất cả thủ đoạn sống sót, mãi đến đủ cường đại, thay thế chủ thân cũng bất quá chỉ là bước đầu tiên. Sau đó, bọn hắn vẫn sẽ lẫn nhau nâng đỡ, dốc hết toàn lực, hướng chỗ càng cao hơn leo lên, tới điểm kết thúc. Tại trong ý thức của nàng, cũng tại nàng chỗ tin đạo lý bên trong, tòa kia đứng xứng ở điểm cuối cùng đạo tiêu, chính là hết thể ý nghĩa. Làm sao có thể có người sẽ đối với bước vào điểm cuối cùng cái này vô cùng vĩ đại chuyện, như vậy kháng cự? Thật giống như nàng nhất quý trọng bảo vật, bị người dẫm tại lòng bàn chân, một lần lại một lần trả đạp. Giờ khắc này, quỷ dị nữ tử gần như muốn điên. Nàng dùng xong hoàn toàn không có pháp lý giải ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này nhàn nhã đọc sách nam tử, cùng trong đầu của nàng cái kia nhỏ gầy lại lưng thẳng tắp thiếu niên lang. Rõ ràng nàng mới là không thể kể ra ngoại đạo thiên ma, vì cái gì lúc này nơi đây, nàng lại cảm thấy, cùng bọn hắn cái này một đôi sư đồ so sánh, chính mình ngược lại càng giống một cái. Không thể nào hiểu được bọn hắn phàm nhân, mà bọn hắn mới thật sự là khó nói lên lời. Chương 615, một lần cuối cùng luân hồi. Chương 615, một lần cuối cùng luân hồi. Hít sâu một hơi. Bóng tối phía sau nữ tử âm thanh khàn giọng mở miệng, giết Thiên Đế. Cho dù 108 lần, cũng vẫn như cũ không hài lòng. Nếu như ngay cả cái này đều tính toán thất bại, đứa bé kia mục tiêu, đến tột cùng là cái gì? Lời nói rơi xuống, Phương Khánh khẽ ngẩng đầu, ánh mắt từ quyển sách trên tay sách bên trên nâng lên. Hắn im lặng một lát, mới chậm rãi mở miệng, ngữ khí xa xăm mà thầm trầm, ngươi còn chưa rõ sao? Bản thân cái này, chính là một chàng thí luyện, một chàng chuyển thừa, một chàng liên quan đến tiên giới, liên quan đến Thiên Đế chi vị truyền thừa. Không quản ngươi có thể hiểu hay không, ở trên người ta, Thiên Đế chi vị vốn là nên thuộc về Nhạn Xuân Thu, ít nhất tại Huyền Quân trong bố cục nên như vậy. Mà ta cũng không cảm thấy cái này có gì không ổn. Con đường này ta đi qua, cũng đi đến điểm kết thúc. Kết quả ta cũng tận mắt nhìn thấy. Thiên Tâm vẫn như cũ mất đi tâm. Vô luận kết quả này đối với ngươi mà nói bao nhiêu chân quý, với ta mà nói lại không có chút ý nghĩa nào. Đây không phải là ta muốn. Cùng hắn rơi vào vĩnh hằng hư vô, ta thả rằng bỏ qua tất cả. Nhưng dù vậy, ta cũng chưa từng nghĩ qua muốn hủy đi ta tự tay thành lập tiên giới. Ta chỉ muốn vì nó tìm đến một cái người thừa kế. Nói đến đây, Phương Khánh có chút nhíu mày. Chiếu theo sắp xếp của ta, chấp trưởng Huyền Quân quyền bính Nhạn Xuân Thu là người chọn lựa thích hợp nhất. Đại Mộng đạo quả có thể trộm thiên chi quyền bính. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ dựa theo các ngươi cho hắn định tốt lộ tuyến, từng chút cầm tới, ta rời đi cho hắn quyền bính. Nguyên bản tất cả những thứ này có thể rất hoàn mỹ. Nói như thế, Phương Khánh thở phào, ánh mắt nhìn về phía ẩn thân tại bóng đen phía sau nữ tử, nhìn chăm chú con mắt của nàng. Thần sắc nghiêm túc, chậm rãi nói ra, trận này vạn cổ ván cờ mưu đồ đám người, sẽ lấy được bọn hắn kết quả mong muốn, được như nguyện đẩy ra ngăn tại trước mặt bọn hắn lớn nhất chướng ngại vật. Mà ngươi, cũng đem chân chính từ hư chuyển thực, dù cho cuối cùng chưa thể thành công thay thế ta, tiền đồ của ngươi vẫn như cũ bất khả hạn lượng. Đến mức Nhạn Xuân Thu, hắn từ đầu tới đuôi sẽ không biết chân tướng. Hắn sẽ chỉ cho rằng, chính mình tự tay chém giết, là hắn đời này lớn nhất cựu địch, Thiên Chí Mẫu. Mà ta cũng đem bởi vậy thu hoạch được giải thoát. Từ nay về sau, Phương Khánh không còn là cái gì thiên đế. Hắn có lẽ sẽ chỉ trở thành trong lịch sử một cái vắng vẻ vô danh khách qua đường, tại sơn dạ ở giữa, hoặc cái nào đó thị trấn nhỏ nơi bên dưới, là một cái nhất người tầm thường, cùng thê tử làm bạn, sinh con dưỡng cái, bình bình đạm đạm vượt qua cả đời này. Nói đến chỗ này, Phương Khánh thong thả thở dài. Hết thể nếu có thể như vậy tiến hành, thì tốt biết bao. Mỗi người đều sẽ đạt được ước muốn. Đáng tiếc, chung quy là xảy ra ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Quỷ dị nữ tử trong giọng nói lộ ra nghi hoặc, thiên đế đại nhân lại cũng sẽ ra ngoài ý muốn. Phương Khánh nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Là người liền sẽ phạm sai lầm. Cái này rất bình thường. Nguyên bản, ta chỉ là vì hắn tìm một vị thích hợp nhất sư phụ. Nhưng người nào từng nghĩ, ta chung quy là khinh thường người trong thiên hạ. Tại trận kia kéo dài vạn cổ đại kiếp bên trong trôi giạt đến nay bất chu đạo nhân, phá kén mà ra, hắn sinh tại Thâm Uyên, nhưng lại siêu thoát tại Thâm Uyên. Lại tự tay thôi diễn ra công thức toàn chi. Đó là một loại bất khả tư nghị lực lượng. Làm đứa bé kia nắm giữ phần này lực lượng sau đó, rất rất nhiều mưu đồ, cũng không còn cách nào che đậy cặp mắt của hắn. Hắn nhìn thấy chân tướng càng ngày càng nhiều, thậm chí có thể so với ta thấy còn muốn sâu xa. Đây chính là hắn dần dần mất khống chế nguyên nhân. Tại chi hiểu hết thể quyền bính trước mặt, không còn có người có thể thao túng ý chí của hắn. Có thể hắn không hề minh bạch, nói đến chỗ này, Phương Khánh nhẹ nhàng thở dài. Có đôi khi, biết được càng nhiều, có thể cải biến được càng ít, mới là thống khổ căn nguyên. Dù cho hắn thấy rõ vạn vật, chi hiểu hết thảy, lại có thể thế nào? Sự diệt vong của ta đã được quyết định từ lâu. Hắn vùng vẫy 108 lần, cũng không có thể sửa kết quả này. Ta rất xin lỗi, cuối cùng lựa chọn từ hắn cầm đao, tự tay kết thúc ta. Vậy ngươi liền không sợ hắn? Bởi vì bất mãn kết quả, tự sát vẫn là sao? Quỷ dị nữ tử cao mày, vẫn cực lực phản bác, ngươi so với ai khác đều rõ ràng, đứa bé kia nội tâm có cỡ nào âm u. Không. Phương Khánh khẽ mỉm cười, đánh gãy nàng, ngươi không hiểu hắn. Đứa bé kia hết thảy âm u, đều chỉ là chính mình cho rằng, hắn thậm chí đều cho tới bây giờ không hiểu rõ chính mình. Kỳ thật nội tâm hắn, so với ai khác đều ôn nhu, so với ai khác đều thiện lương. Nguyên nhân chính là hắn là từ sâu nhất trong bóng tối dây rùa đi ra người, cuộc đời của hắn tràn ngập long đong cùng cực khổ, cho nên, hắn càng hiểu được tốt đẹp chân quý. Một năm này bên trong, ta nghĩ tất cả biện pháp để hắn thấy được tiên giới hết thảy tốt đẹp, dẫn hắn nếm khắp tiên giới sơn hào hải vị, đi khắp tuyệt mỹ sông núi, 80 ngày du lịch một vòng toàn bộ tiên giới, để hắn tận mắt chứng kiến thế giới này đáng giá thủ hộ một mặt. Toàn chi hắn tự nhiên minh bạch, nếu ta chôn vùi sau đó, hắn không muốn kế thừa tất cả những thứ này, thế giới này liền sẽ như hắn chỗ đoán được như thế, thiên đế mất tích, tiên giới sụp đổ hãm, thiên mâu sống lại, thiên ma giáng lâm. Cái này bóng ánh tốt đẹp thế giới, đem triệt để trầm luân. Mà đứa bé kia, từng đáp ứng qua hắn Tiêu Tiêu học tỷ, tuyệt sẽ không để nàng trở thành cô héo tân lương. Ta thừa nhận, làm như vậy rất đi tiện. Ta tại lợi dụng hắn ôn nhu. Một chữ không kém nghe xong Phương Khánh tất cả kể ra. Núp ở trong bóng tối nữ tử, cuối cùng không nhịn được cười nhạo một tiếng. Nàng nhìn chằm chằm Phương Khánh, cười lắc đầu. Nói đùa cái gì, ngươi mới tiếp xúc đứa bé kia bao lâu? Thật sự cho rằng ngươi có thể có nhiều hiểu rõ hắn? Đứa bé kia trong lòng hắc ám, thế nhưng là chúng ta tự tay trồng hạ. Hắn tuyệt không phải trong miệng ngươi loại kia lòng dạ đàn bà hạng người. Không, Phương Khánh vẫn lạnh nhạt như cũ lắc đầu. Ngươi không hiểu. Huyền Quân là sư phụ của hắn không sai, mà ta là hắn giữa phụ. Giữa phụ? Quỷ dị nữ tử ngữ khí kinh ngạc, đây bất quá là hắn mới vừa vào tiên giới lúc, lâm thời báo thân phận mà thôi. Chẳng lẽ, giống như là đột nhiên minh bạch cái gì, trong chớp nhoáng này, quỷ dị nữ tử trừng lớn hai mắt. Nhưng mà Phương Khánh cũng đã vô tâm lưu ý nàng. Quyển sách trên tay của hắn sách, lúc này đang hiện ra mới nội dung. Chương 603, Đại Mộng Tiên Tôn Nhạn Xuân Thu truyện ký, song chương 603, Đại Mộng Tiên Tôn Nhạn Xuân Thu truyện ký, song Phương Khánh trầm thấp thở dài. Cái kia cố chấp hại tử a. Quyển sách chỉ đổi mới một nửa, hắn rõ ràng, nếu là như thường lệ lật ra trang kế tiếp, bất quá lại là kế tiếp luân hồi bắt đầu. Hắn không chút suy nghĩ, tiện tay đem trang vai diễn nhấc lên qua, lại đông dừng giật mình. Lần này, cũng không có như ngày trước như vậy lại lần nữa đổi mới luân hồi. Một trang mới rõ ràng hiện ra ở trước mắt hắn, tiêu đề bất ngờ lọt vào trong tầm mắt, Tiên Tôn Sơ Hiên Thế, Xuân Nhật Tiến Sơ Hội Bất Chu. Phương Khánh hô hấp đột nhiên chỉ trệ. Không thích hợp, đứa bé kia. Vậy mà phá vỡ luân hồi. Hắn trở về. Không, cái này sao có thể? Ngay tại vừa rồi kết thúc một lần kia trong luân hồi, đứa bé kia rõ ràng lại một lần thất bại mới đúng. Có thể hắn làm sao lại như vậy đánh vỡ luân hồi, trở lại hiện thực, trở lại quá khứ, hết thảy bắt đầu. Mà lần này không còn là diễn luyện, không còn là tuần hoàn, là chân chính bắt đầu. Trong chốc lát, liền Phương Khánh nhân vật như vậy cũng cảm thấy một tia bất an lặng yên lan tràn, phảng phất có cái gì đang lặng yên thoát ly hắn không chế. Vội vã không nhịn nổi lật ra trang sách, hắn một trang tiếp một trang hướng sau lật đi. Lần này trang sách đổi mới tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị, không còn như lúc trước như thế cần chờ đợi. Có thể Phương Khánh bất an trong lòng cũng theo đó nhảy lên tới đỉnh điểm. ngay tại hắn lòng nóng như lửa đốt, muốn lập tức lật đến một trang cuối cùng lúc, đồng nhiên, một cái tay đè xuống cổ tay của hắn. Bên hai truyền đến một tiếng hề vải tới cực điểm nói nhỏ, Lục sư phụ, phía sau. Đừng nhìn. Sóng lúa lăn lộn thế giới trong tranh, Phương Khánh đông nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chiếu tới, dâm dạ người dạ phía dưới, cái kia hình tiêu mảnh rẻ, thần sắc hề vải thiếu niên lang, phản phất đã dùng hết chút sức lực cuối cùng, chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng đè xuống cổ tay của hắn. Bốn mắt đối mặt. Thiếu niên lang trong mắt bắn ra Phương Khánh đọc không hiểu thần thái. Cặp kia đơn bạc gầy khô ngón tay nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt, không dùng mảy may khí lực, lại tùy tiện khóa lại Phương Khánh tất cả động tác. Phương Khánh mấy lần dãy rủa, lại không thể động đậy. Lúc này hắn mới giật mình hiểu ra, chính mình không phải trong sách viết thiên đế Phương Khánh, tại cái này thời gian, hắn tuyệt không phải là tiểu nhạn nhi đối thủ. Hắn khe khẽ thở dài, dư quang đảo qua vừa vặn lật ra trang sách, đại mộng độc đoạn vạn cổ trấn hai ách, tinh kỳ chiêu triển tiền tôn tam phá hoang cổ tuyệt vực bèn bèn chỉ có một cái tên, đến mức nội dung phía sau, đã sớm bị một loại nào đó đại thần thông triệt để lao đi. Hiển nhiên không muốn để cho Phương Khánh nhìn thấy. Nhìn qua thiếu niên trước mắt quật cường ánh mắt chỗ sâu, cái kia gần như khó mà phát giác cầu xin, Phương Khánh trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng không còn kiên trì. Hắn nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi vươn tay, đem cái kia gần như hoàn toàn mất đi năng lực hành động, thân thể nghiêm trọng nhéo rút, liền điểm dựa người giả đều phảng phất dùng hết toàn bộ khí lực thiếu niên, một chút xíu, cẩn thận từng ly từng tí ôm vào trong ngực. Thanh âm của hắn ngăn không được phát run, ta rõ ràng đem ngươi nuôi đến tốt như vậy, làm sao lại biến thành dạng này? Thiếu niên lang thân thể so với trong tưởng tượng còn muốn nhẹ, còn muốn yếu ớt, chỉ là nhẹ nhàng đụng vào, liền đau đến run nhẹ nhẹ. Có thể hắn không có thoát khỏi, ngược lại dùng hết chút sức lực cuối cùng, ngược lại ôm lấy Phương Khánh. Nho nhỏ đầu chôn ở Phương Khánh bên tóc mai, nhẹ nhàng cọ sát, ngựa khí mềm dẻo thì thầm, "Lục sư phụ, ta đợi ngươi rất lâu, rất lâu. Nhìn thấy ngươi xuất hiện ở trước mắt, ngươi không biết trong lòng ta có nhiều vui vẻ. Điều này đại biểu ta thành công." "Lục sư phụ, ngươi khẳng định không nghĩ tới sao? Ngươi thắng ta thật nhiều thật nhiều thật nhiều lần. Nhưng lần này, là ta thắng. Thật tốt, ta thật sự thật vui vẻ. Vì có thể gặp lại ngươi cái này một mặt, ta thật sự cố gắng rất lâu rất lâu." "Lục sư phụ, ngươi có thể hay không khen ta một cái? Ta giải khai câu đố, lấy được ngươi muốn nhất đồ vật." Thiếu niên ánh mắt nhẹ cứng, tràn đầy mong đợi nhìn qua hắn, giống như là đang chờ đợi một câu tán thành. Phương Khánh trong cậu nguyên bản chuẩn bị trách cứ ngôn ngữ, cuối cùng không thể nói ra miệng. Hắn cuối cùng chỉ là khe khẽ thở dài, đưa tay vuốt vuốt viên kia cái đầu nhỏ bên trên tóc rối, thấp giọng nói, "Ngươi thật sự rất tuyệt." Lời nói tuy nhỏ, Nhạn Xuân thu lại chân tâm thật ý nở nụ cười. Lập tức, một giọt nước mắt không tự chủ được từ hắn khóe mắt chảy xuống. Hắn gắt gao ôm cái kia lồng ngực nở nang. Ở trong mắt thiếu niên, thời khắc này Lục sư phụ dần dần cùng trong trí nhớ cái này đến cái khác thân ảnh trùng hợp, là trong trang viên, chết tại đại hỏa đốt cháy giữa phụ, là thái thị khẩu, bị tại chỗ chém giết tặc vương, là giữa rừng núi, mất mạng tại sơn tặc chi thủ tiêu đầu, là trong miếu hoang, vì hắn nhảy xuống nóng bỏng nồi uống nước, một mạng đổi một mạng tên ăn mày. Vô số ký ức sớm đã mơ hồ, lại vẫn là trong đầu hắn vung đi không được các ngộng. Mỗi một lần, hắn đều trơ mắt nhìn xem người thân nhất chết ở trước mắt, một lần lại một lần, bất lực, lại lần nữa mất đi. Cái này sớm đã trở thành trong lòng hắn sâu nhất chấp niệm. May mắn, may mắn. Cuối cùng này một lần, cũng là trọng yếu nhất một lần, hắn làm đến. Thiếu niên cuối cùng cũng nhịn không được nữa, nước mắt từng viên lăn xuống. Hắn thì thào nói nhỏ, "Lục sư phụ, ta chán ghét thế giới này, nhưng ta thích ngươi." Chương 604, gặp lại đạo đồng. Chương 604, gặp lại đạo đồng. Lời nói lên xuống ở giữa, Phương Khánh trước mắt đột nhiên dâng lên đầy trời đại hỏa, đem toàn bộ ruộng lúa mạch thế giới nuốt hết. Sóng lửa mãnh liệt, phô thiên cái địa, thôn vệ thấy hết thảy, liền trước mắt hắn người kia cũng bị liệt diễm trong nháy mắt đốt. Cái kia một cái chớp mắt, Phương Khánh chỉ cảm thấy trái tim hung hăng co lại, muốn đưa tay đi bắt, lại chỉ chạm đến một mảnh phiêu tán cho tàn. Đau đớn kịch liệt từ ngực nổ tung, vô tận cực kỳ bi ai giống như thủy triều vào tới. Có thể không chờ hắn chậm qua thần, đầy trời cho tàn lại đột nhiên cuốn trở về, một lần nữa tụ lại tại hắn lòng bàn tay. Phương Khánh cấp thiết nhìn lại, đã thấy thiên địa đảo ngược, kỳ quái sắc thái điên cuồng lan tràn. Đợi hắn lại lần nữa định thần, ngắm nhìn một phía, chỉ gặp kiếm khí ngang dọc, quái dị gào thét, lúc này mới ý thức được, chính mình lại về tới hư không, về tới cái kia mảnh quen thuộc cổ chiến trường. Nhưng giờ phút này Phương Khánh nào còn có dư bọn hắn. Mặc nó kiếm khí ngang dọc, thân huyết bắn tung tóe, dị tượng bộc phát, Phương Khánh hoàn toàn không làm để ý tới. Niệm động ở giữa, hắn trong mắt mâu hà lạc cấn lặng yên hiện lên. Thoáng chốc, hư không thời gian ngưng trệ, không, cũng không phải là chân chính thời gian đình chỉ, thời gian còn tại chảy xuôi, kiếm khí vẫn như cũ gào thét, có thể đối Phương Khánh mà nói, tất cả những thứ này đã cùng bất động không khác. Song Phương tại cái này một khắc, tựa hồ không hề tại một cái thời gian chiều không gian, càng không tại cùng một cái cầu tầng, trong lúc nhất thời các làm cắt, không liên quan tới nhau, hoặc là nói đây mới là trạng thái bình thường. Ở trong mắt tiên tâm, đây mới là bình thường nhất bất quá sự tình, như hô hấp đồng dạng đơn giản, như Nhạn Xuân thu mở dạng, vẹn vẹn lưu lại một bức tranh làm, liền có thể tiện tay hạn chế Phương Khánh tồn tại, từ xưa đến nay, dòng sông lịch sử của quận, chỉ này. Đại mộng tiên tôn một người mà thôi. Bỏ qua quanh mình những cái kia vô vị ồn ào, Phương Khánh ánh mắt mới đầu cấp thiết, lại tại một giây sau đột nhiên buông lỏng, hắn thấy được tay phải của mình, đang gắt gao nắm chặt một quyển hòa chủ. Còn tốt. Phương Khánh thật dài thở phào một hơi. Còn tốt, bức họa này vẫn còn ở đó. Hắn mang theo vài phần không dễ dàng phát giác khẩn trương, chậm rãi đem hỏa chụp mở rộng. Trong chốc lát, bức tranh bên trong đầy trời thế lửa vẫn như cũ cuộn cuộn, mà tại hỏa diễm lan tràn phần cuối, một mảnh thế giới mới đang lặng yên hiện lên, giống như trước đây bao trùm bên trên ruộng lúa mạch thế giới, bất quá là biểu tượng một tầng, giờ phút này mới rốt cục rút đi ngụy trang, lộ ra bức tranh này chân chính khuôn mặt. Có thể Phương Khánh lại vô tâm quan tâm phương kia vừa vận hiện lộ thế giới mới, ánh mắt của hắn gắt gao khóa tại cái kia mảnh sắp đốt hết ruộng lúa mạch bên trên. Ruộng lúa mạch bên trong, nho nhỏ thiếu niên lang cười đến đang vui vẻ. Tay trái dắt rơm rạ người giả cánh khô, tay phải cầm một cái giày rộng bàn tay lớn. Ba cái thân ảnh tại cái này một khắc giúp vào với nhau, thiếu niên thỏa mãn chìm vào ngủ, ngủ đến an tưởng mà hài lòng. Bên hai, Phương Khánh nghe thấy thiếu niên sau cùng lời nói, "Lục sư phụ, đi đạo quán à, chỗ ấy có ta vì ngươi tìm trở về, đối với ngươi rất trọng yếu đồ vật." Phương Khánh kinh ngạc nhìn qua, mãi đến đại hỏa tan hết, ruộng lúa mạch thế giới hoàn toàn biến mất, mới buồn vô cớ hoàn hồn. "Đạo quán? Cái gì đạo quán?" Cái này nghi hoặc chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền lập tức có đáp án. Ánh mắt chỗ rơi chỗ, mới hiện lên trên bức họa, hiện ra một tòa đạo quán. Tấm biển trên viết, Huyền Quân Quan. Chỉ một thoáng, một ý nghĩ nhảy vào Phương Khánh ý thức, tọa độ. Đây chính là tọa độ. Hắn cũng không có quên, chính mình chuyến này vốn là vì truy tìm tiến về thất tổ đạo tràng tọa độ. Mà giờ khắc này, Huyền Quân Quan lại thành hắn trở về nhà trên đường thứ hai đến đứng. Trong nháy mắt này, Phương Khánh trong lòng lướt qua một tia hoảng hốt. Lập tức, hắn liền triệt để hiểu được. Huyền Quân Quan, không tại đi qua, không tại hiện tại, cũng không tại tương lai. Nó thậm chí chưa hề chân chính tồn tại qua, chỉ giấu kín tại mộng kẽ hở, tại hư ảo chỗ sâu như ẩn như hiện. Giờ phút này, lại bị Nhạn Xuân Thu lấy kinh khủng bất lực, cứ thế mà vẽ tranh tại bức tranh này bên trong. Cũng tại giờ khắc này, Phương Khánh minh bạch một việc, thất tổ đạo tràng thì ra không hề tồn tại ở hiện thực thế gian, mà là cùng cái kia đạo đồng thế giới, Huyền Quân Quan đồng dạng, cùng chỗ tại một phương hư ảo cảnh giới. Mặc dù nghĩ thông suốt điểm này, Phương Khánh nhưng cũng không truy đến cùng. Hắn cùng thất tổ Lữ Khôi cùng là thiên tâm, chính là cùng đạo, lại là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối sư tổ đồ tôn, không có gì có thể suy nghĩ nhiều, có cái gì không hiểu, gặp mặt sau đó trực tiếp hỏi chính là, không đáng đoán mò. Hắn thời khắc này tất cả lực chú ý đều ở trước mắt trong bức họa nho nhỏ đạo quán bên trong, khẽ thở dài một hơi, Phương Khánh chậm rãi đi vào bức tranh bên trong. Núi rừng rậm rạp, cỏ cây xanh um. Két két, bước chân giẫm nát cảnh khô tiếng vang chấn động tới bốn phía phi điểu, đổ rào rào lướt về phía bầu trời. Theo thanh âm kia tiến gần, một bóng người từ trong rừng chậm rãi đi ra, chính là Phương Khánh. Dương mắt trông thấy giữa sườn núi yên tĩnh đứng thẳng một tòa đạo quán. Đạo quán diện tích cũng không lớn, nhưng hoàn cảnh nhìn qua rất tốt. Phương Khánh có chút hăng hái đánh giá, đây là hắn lần thứ nhất dùng dạng này thị giác tới chỗ này. Lần trước trong mắt hắn chỗ này bất quá là cái phó bản, nhưng trước mắt hiển nhiên không phải. Lần này trong mắt hắn là một cái vô cùng chân thật thế giới. Phương Khánh chậm rãi đi vào, vừa vặn tới gần cửa lớn, liền nghe được cửa lớn bên trên mang theo một đôi chuông đống nhiên gấp rút phong mình, giống như là báo động, lại giống là hoan nghênh, nhưng càng nhiều lại là không giấu được hoảng hốt. Phương Khánh phảng phất nghe thấy răng run lên mảnh vang. Một máy mắt, cả tòa đạo quán bầu không khí lặng yên chuyển biến. Hắn lại cũng không để ý, tiện tay gậy một cái vậy đối với ồn ào chung, đẩy cửa vào. Trong viện cảnh tượng cùng hắn trong trí nhớ không khác nhau chút nào. Mặc dù đã mấy chục năm trở đến, khu nhà nhỏ này lại như bị thời gian lãng quên, hết thể như trước. Phương Khánh ánh mắt đảo qua cửa ra vào buộc lấy tiểu hoàng cầu, cái kia chó dọa đến lập tức cất đái cùng lưu. Ánh mắt nhất chuyển, hướng về góc đông bắc trong chuồng heo không núc nhích lớn hát trừ, lại chậm rãi nhìn về phía trong biệt ứng, dưới đại thụ bày biện một cái bàn gỗ, hai tấm băng ghế, một bầu rượu, hai ngọn chén. Trong chén được lấy là một loại gọi là liên châu rượu. Phương Khánh tiện tay bưng chén rượu lên, góp đến bên môi nhẹ ngửi. Tiểu dịch thuần hậu, mùi thơm mê người, mơ hồ dẫn ra tâm thần. Nhưng đây cũng không phải là mấu chốt. Phương Khánh bén nhạy từ trong cảm ứng được thứ trọng yếu nhất, là Huyền Quân lực lượng, hoặc là nói, đại mộng lực lượng. Khó trách dẫn tới nhiều như vậy tinh quái thần linh chạy theo như vịt, coi như trời hạn gặp mưa. Vì hấp thu một tia nửa sợi, không thiết xếp đặt tiến hội, lấy chúng sinh làm thức ăn vật liệu, chỉ vì đem cái tia sợi Huyền Quân lực lượng ngâm vào trong rượu, cách ly nguy hiểm, chậm rãi hưởng dụng. Có thể dù cho chỉ là nếm đến một tia bé nhỏ không đáng kể Huyền Quân lực lượng, cũng đủ làm cho những thứ này dã thần tu vi kéo lên đến bất khả tư nghị cảnh giới. Phương Khánh trong lòng hiểu rõ, Huyền Quân là bực nào tồn tại. Đỉnh phong thời điểm, nếu đem chư thiên vạn giới chia làm 10 đấu, hắn một người liền độc chiếm 8 đấu, gần như nuốt hết tất cả, thế gian vạn vật, bất quá là hắn một chàng đại mộng. Sợ rằng liền bây giờ Phương Khánh, cũng miễn cưỡng chỉ đủ tư cách bị treo ở gốc kia khủng bố đại thụ bên trên, làm một khối hong khô thịt khô cất giữ. Huống chi khác tồn tại. Lắc đầu, tiện tay đem chén rượu thả xuống. Không lớn bản gỗ tùy theo rõ ràng run lên. Phương Khánh cũng không phản ứng, chỉ là bước nhanh rời đi. Dựa vào trong trí nhớ lộ tuyến, hắn một đường đi nhanh, không bao lâu liền đi đến trước cửa đan phòng. Tiện tay đẩy ra cửa lớn, chỉ thấy đan lô bên trong lò lửa đang vượng, phản chiếu cả phòng đỏ bừng. Lô đứng cạnh một cái thân hình cao lớn, quần áo cũ nát đạo nhân, trong tay cầm một cái thiêu hỏa côn. Nghe thấy cửa phòng mở, hắn chậm rãi quay đầu. Bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, đạo nhân trên mặt nguyên bản vẻ nghi hoặc, lập tức chuyển thành kinh hỉ. Minh Tâm sư minh, rất lâu không thấy, ngươi có mạnh khỏe.